Chương 3270, Thiêu thân lao đầu vào lửa. Chương 3270, Thiêu thân lao đầu vào lửa. Tin tức truyền bá ra, toàn bộ thiên môn đều là khắp nơi hành động. Vô số cường giả đều là đối một trận chiến này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều cảm thấy Diệp Khinh Vân đây là đang suy nghĩ, là tại Thiêu thân lao đầu vào lửa. Không có người xem trọng Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, tại sinh tử bốn phía lôi đài tụ tập không ít thiên cung đệ tử, những người này đều là đến quan chiến, bọn hắn muốn nhìn một chút cường nhân Diệp Khinh Vân đến tột cùng có thực lực như thế nào. "Tiểu thư, ngươi cảm thấy tên kia có thể thắng được sao?" Giờ phút này, một vị xanh sao vàng gọi trung niên nhân tò mò hỏi bên người nữ tử. Nữ tử kia trên đầu mang theo áo choàng bên trên màu đỏ mạm che mặt che cả mặt mũi của nàng, dù thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng là chỉ từ nàng nguyện chuyển tư thái đến xem, trước mắt vị nữ tử này nhất định dáng dấp chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. "Treo." Nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm của nàng rất ngọt ngào, tựa như tiếng trời, tại thân thể mềm mại của nàng bên trên còn tản ra u lan hoa mùi thơm, để người nhịn không được tới gần nàng, bị nàng hấp dẫn. "Lúc trước, tiểu thư ngươi cứu hắn, còn để cái sau gia nhập tiên môn." Hắn cũng thật gia nhập tiên môn, triển lộ ra không tầm thường tiềm lực, chỉ là không làm gì được biết tính sao, hắn đắc tội Viêm phái người, mà bây giờ càng là muốn cùng Viêm phái người sáng lập Dương Cầm Sinh quyết nhất tử chiến. Trung niên nhân thở dài một hơi, đạo: "Huyền thúc, chờ chút nghiêm túc xem tiếp đi, ta cảm thấy hắn không phải một cái xúc động người, tuy nói ta cùng hắn thời gian gặp mặt rất ngắn ngủi." Mang theo màu đỏ mạm che mặt thiếu nữ chậm rãi mở miệng nói: "Nếu như Diệp Khinh Vân ở đây, nhất định có thể nhận được thiếu nữ này, nàng chính là Tô Linh." Lúc ấy, Diệp Khinh Vân cùng Lý Tuấn giao chiến, là Tô Linh cứu hắn. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tô Linh Diệp Khinh Vân mới có thể gia nhập đến trong thiên môn. Nói đến, Tô Linh đối Diệp Khinh Vân có ân cứu mạng. Bây giờ, Tô Linh biết được năm đó cứu người hôm nay muốn cùng Viêm phái người sáng lập Dương Cầm Sinh quyết nhất tử chiến, đối này rất hiếu kỳ, thế là liền tới đến trong võ đài, đứng tại trong khắp ngóc ngách, lặng lặng ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nhưng mà, cho dù nàng đứng tại nơi hẻo lánh cũng làm cho không ít võ giả hấp dẫn. Dù sao thân hình của nàng quá huyền chuyển. Nàng dù mang mạng che mặt, nhưng tóc kiết như tơ mềm mại rủ xuống tới bên hông, đồng thời, tại nàng trong ngọc thủ có một thanh màu hoàng kim trường cung. Sau lưng còn đeo một ống đồng dạng cũng là kim sắc mũi tên, nàng dù thấy không rõ diện mạo, nhưng cho người ta cảm giác chính là bộ dáng sẽ không kém đi nơi nào. Giờ phút này, trong võ đài, Diệp Khinh Vân đứng ở nơi đó, hắn quan sát người phía dưới biển. Liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, những người này đều là đệ tử của Thiên Cung, mỗi một cá nhân thực lực đều không kém. Hắn biết những người này là đến quan chiến. Hắn nhĩ lực hơn người, nghe được bốn phía người đều không quá xem trọng hắn. Bất quá, cái này cũng bình thường, dù sao tu vi của hắn chỉ là tại thần suy cảnh tam trọng, mà kia tu vi Dương Cẩm Sinh đã sớm vượt qua thiên nhân ngũ suy cảnh. Bây giờ tu vi tại phá võ cảnh nhất trọng, thực lực không tầm thường. Oanh. Đúng lúc này, một đạo tiếng đàn đánh tới. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một đạo hỏa diễm như là thiên thạch trực tiếp bạo lướt mà đến. Người đến rõ ràng là Viêm phái người sáng lập, Dương Cầm Sinh. Giờ phút này, ở phía sau hắn gánh vác lấy đàn, kia đàn tổn thương khắc họa lấy rất nhiều yêu ma quỷ quái, xem ra rất làm cho tâm thần người run lên. Băng lãnh như đao con người hướng phía Diệp Khinh Vân nhìn sang. Tới thật sớm, đi tìm cái chết sao? Dương Cầm Sinh lạnh lùng mở miệng nói. Chịu chết người là ngươi. Diệp Khinh Vân cười lạnh, không chút khách khí. Dương Cầm Sinh sủi cười một tiếng, hắn trực tiếp khoanh chân trong hư không, đồng thời đem chiếc kia đàn lấy ra ngoài, đặt ở trên hai đầu gối, sau đó chậm rãi dùng song tay vuốt ve lấy đàn, đây là một vị lấy đàn nhập võ đạo cường giả tuyệt thế, không thể khinh thường. Phía dưới, không ít võ giả đều là một mặt kiêng kỵ nhìn xem Dương Cầm Sinh. Dương Cầm Sinh có thể sáng lập Viêm phái, tự nhiên có bản lãnh của hắn. Đến chiến đi, dùng thực lực của ngươi nói chuyện. Dương Cầm Sinh nhìn xem Diệp Khinh Vân, thanh âm lạnh lùng, chợt tay phải nhẹ nhàng gõ gõ đàn, lập tức, một đạo tiếng đàn chậm rãi quanh quẩn ở trong thiên địa. Phía dưới quan chiến đại lượng cường giả tại thời khắc này lại đều nín hơi xuống tới, tất cả mọi người biết Dương Cầm Sinh chuẩn bị xuất thủ. Giữa hai bên tu vi chênh lệch thực tế quá lớn. Diệp Khinh Vân có thể hay không ngăn cản được Dương Cầm Sinh chiêu thứ nhất? Ta nhìn hiệp thứ nhất, kia tiểu tử liền sẽ chết tại Dương Tiền Bối tiếng đàn bên trong. Có người thầm nói. Tại bọn hắn ánh nhìn, rất nhanh, trong hư không hai đạo nguy nga thân ảnh đồng thời mà đến, khí tức trên thân đều đang không ngừng kéo lên lấy, đạt tới một cái rất khủng bố tình trạng. Giờ phút này, Dương Cầm Sinh trong đôi mắt hiện lên một đạo lệ mang, hắn xuất động thủ trước, đồng thời mới ra chính là sát chiêu. Bá, ngón tay hướng phía đàn mà đi. Một đạo tiếng đàn đánh tới, một đạo quang mang tùy theo mà đi, như là một đầu viễn cổ yêu thú bạo vút đi, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại trước người Diệp Khinh Vân, ngửa đầu gào thét, một chiêu này uy lực lớn. Đối mặt chiêu này, Diệp Khinh Vân cũng là bộc phát ra hãi nhiên một quyền. Hắn cũng không có sử dụng ma linh tinh cầu lực lượng, mà là mượn dùng thứ hai phân thân thôn vệ thần thú lực lượng. Xa ở một bên, thôn vệ thần thú giờ phút này thành hư ảnh, hóa thành một đạo quang mang phóng lên tận trời, nháy mắt chính là rơi vào trên người Diệp Khinh Vân. Lập tức, thực lực của Diệp Khinh Vân trên phạm vi lớn mà tăng lên. Thôn vệ thần thú hồn phách cùng Diệp Khinh Vân tan hợp lại cùng nhau. Đây tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Quyền mang long ánh, không ngừng lấp lóe, nháy mắt chính là cùng đối phương chiêu thức đụng vào nhau. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo tiếng oanh minh, quanh quần tiên địa. Toàn bộ đại địa đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Kịch liệt sóng xung kích của tới. Phía dưới, không ít võ giả sắc mặt đều là một bên, tề tề lui ra phía sau. Bọn hắn hoảng sợ cúi đầu, nhìn phía dưới. Chỉ thấy ở phía dưới xuất hiện một cái phạm vi trọn vẹn siêu qua trăm mét, sâu mười mấy mét to lớn cái hố. Bụi mù cuồn cuộn, ngăn cản được. Mọi người thấy giờ phút này đạp trong hư không thanh niên áo trắng, kinh hô liên tục, không nghĩ tới cái sau vậy mà ngăn cản được một chiêu này. bọn hắn cũng không coi trọng Diệp Khinh Vân, đều cho rằng Diệp Khinh Vân không cách nào ngăn cản Dương Cầm Sinh chiêu thứ nhất, nhưng mà, giờ khắc này, Diệp Khinh Vân để đám người lau mắt mà nhìn. Diệp Khinh Vân lấy quyền pháp phá hủy đối phương chiêu thức, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng phía trước liên tục lóe ra, trong tay Lịch Thiên kiếm không ngừng gơ. Lập tức, từng đạo hãi nhiên kiếm khí khoáy động không gian, cái này từng đạo kiếm khí nhanh như thiểm điện, uy lực kinh người. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa mạnh đại uy thế. Trông thấy một màn này, Dương Cầm Sinh lạnh hừ một tiếng, đánh đàn, lập tức, từng đạo đàn âm vang lên, không dứt bên tai, đạo này đạo tiếng đàn có loại nào đó ma lực, như đối linh hồn có lực công kích. Diệp Khinh Vân mày kiếm nhăn nhíu một cái. Phanh, phanh, phanh. Phía trước, vô số đạo kiếm ảnh bị tiếng đàn từng cái phá hủy, trong hư không không ngừng mà vang lên thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa, khủng bố như vậy. Chương 3271, Lôi Thiểm Chi Quang. Chương 3271, Lôi Thiểm Chi Quang. Ở phía dưới quan chiến thiên môn đệ tử thấy cảnh này, đã sớm nhìn ngốc. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Khinh Vân sẽ ngăn cản không được Dương Cầm Sinh chiêu thứ nhất, nhưng lại không nghĩ rằng Diệp Khinh Vân chẳng những ngăn cản được, đồng thời còn rất thoải mái mà ngăn cản được. Phải biết, gia hỏa này tu vi chỉ là tại thần suy cảnh tam trọng a. Chúng ta quá coi thường người này. Gia hỏa này quá mạnh, không có chút nào yếu. Cái này Diệp Khinh Vân cũng quá mạnh đi. Ta đoán chừng là Dương Tiền bối nhường, tiếp tục xem tiếp đi. Bốn phía võ giả xì xào bàn tán, bọn hắn đều hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của Diệp Khinh Vân kinh khủng như vậy. Bất quá, bọn hắn đều rõ ràng vừa rồi hai người này chỉ là sơ bộ giao phong. Song phương nên đều chỉ là thăm dò công kích, đều không dùng toàn lực. Giờ phút này, trong hư không, hai thân ảnh gặp nhau 6 mét, lẫn nhau nhìn đối phương, trong đôi mắt đều là lóe ra xâm nhiên sát ý cùng hàn quang. Thực lực của ngươi không tệ, khó trách ngươi có đảm lượng cùng ta một trận sinh tử, xác thực có chút tài năng. Dương Cầm Sinh nhìn xem Diệp Khinh Vân, như là nhìn chằm chằm con mồi. Đường Đường Viêm phái người sáng lập, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi, không phải giết ngươi không có ý nghĩa. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Dương Cầm Sinh, nhàn nhạt mở miệng nói, vừa rồi giao phong, hắn cũng không có sử dụng toàn lực, bất quá, hắn cũng biết người trước mắt đồng dạng không có sử dụng toàn lực, song phương đều chỉ là thăm dò tính giao thủ. Cái này Dương Cầm Sinh lấy đàn nhập đạo, đích xác rất mạnh. Hắn tiếng đàn bên trong ẩn chứa loại nào đó sát ý, như có thể vận dụng vùng hư không này lực lượng nào đó. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn để ta giết chết ngươi sao? Tốt, ta như ngươi mong muốn. Dương Cầm Sinh lạnh lùng mở miệng nói, hắn từ không chân chính đem Diệp Khinh Vân xem làm đối thủ, hắn thấy, Diệp Khinh Vân chỉ là một con giun dế mà thôi, mà lại, hắn vừa rồi đích xác không có thi triển toàn bộ lực lượng. Khi, đúng lúc này Dương Cầm Sinh bỗng nhiên đánh đàn, theo động tác của hắn rơi xuống, lập tức một đạo cực kỳ vang dội đàn âm vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa. Đạo này tiếng đàn ẩn chứa loại nào đó mãnh liệt sát ý. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy theo kia tiếng đàn rơi xuống, tại phía trước xuất hiện thiên quân bản mã. Bên mông giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn hỏa diễm, những ngọn lửa này nhanh chóng tràn ngập hư không. Ngay sau đó, thiên quân bản mã thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Tiếng chém giết lập tức vang lên, một cỗ túc sát chi ý sau đó một khắc như núi như biển bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt. Diệp Khinh Vân phảng phất mình thân nhập trong chiến trường, một thân một mình đối mặt thiên quân bản mã. Đối mặt với đối phương cường đại chiêu thức, giống. Đúng lúc này, năng lượng trong cơ thể thẳng hướng huyết hầu của Diệp Khinh Vân bên trong nhấp nhô mà đi, sau một khắc, hắn trực tiếp giống một tiếng. Kia tuyệt đối không phải nhân loại võ giả có khả năng hô lên đến thanh âm. Tại thời khắc này, Diệp Khinh Vân vận dụng thứ hai phân thân thôn vệ thân thú thiên phú thần thú. Thôn vệ thần giống. Cái này vừa hô phía dưới, to lớn sóng âm như cơn lốc hướng phía trước càn quét mà đi, cả bầu trời đều run rẩy một cái. Ngay sau đó, đám người ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy, tại đạo này vô cùng thanh âm vang dội hạ, kia thiên quân vạn mã thân thể tề tề run lên, sau một khắc, chính là biến thành vô số khói hướng phía trên không ngừng mà dâng lên, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Đây là chiêu thức gì? Cường đại như thế. Vậy mà vừa hô liền diệt cái này thiên quân vạn mã. Cái này quá rung động. Không thể không nói, Diệp Khinh Vân một chiêu này thị giác hiệu quả quá rung động. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cũng không tính cho Dương Cầm Sinh cơ hội, hắn trực tiếp lấy ra Lịch Thiên kiếm, lập tức, trong tay Lịch Thiên kiếm bộc phát ra ngập trời sát cơ, theo hai tay Diệp Khinh Vân giơ lên Lịch Thiên kiếm. Một công nghịch tiền chi khí của tới, phía dưới võ giả cảm thấy cả phiến hư không đều bị đọng lại ở, một màn này thực tế quỷ dị. Bá. Giờ phút này, giơ lên Lịch Thiên kiếm hướng phía dưới bỗng nhiên đánh xuống. Lập tức, hai nhân vô cùng kiếm mang từ trên xuống dưới nặng nề mà rơi xuống. Dương Cầm Sinh phản ứng ngược lại là rất nhanh, hắn cố nén thống khổ, không ngừng đạn lấy đàn, tiếng đàn lượn lờ, từng đạo âm phủ lơ lửng trong hư không, sau đó hình thành một đạo cự đại thủ trưởng ấn nhớ, ngay sau đó chính là hướng phía trước nhanh chóng đánh tới. Nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện. Phanh. Sau một khắc, hai chiêu nhanh chóng đụng vào nhau. Giống như trời nắng đột nhiên nổ vang cự lôi manh băng lên, đinh hai nhức óc, làm cho tâm thần người đều run rẩy một cái, màng nhĩ đều tại nhói nhói, phía dưới võ giả đều kìm lòng không được ở lỗ tai của mình. Phía dưới, mặt đất đều đang run rẩy lấy, từng đạo to lớn hô nổi lên. Phốc, cường chiêu ba chẳng hạ, Dương Cầm Sinh thân hình không ngừng lui ra phía sau lấy, phun ra một ngụm máu tươi đến, mặt lộ vẻ tái nhợt chi sắc. Xem ra, ta xem nhẹ ngươi, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn không ít. Dương Cầm Sinh thừa nhận mình đích thật là đánh giá thấp thực lực của Diệp Khinh Vân, cũng chỉ là mạnh lên không ít. Diệp Khinh Vân sủi cười một tiếng, trong con ngươi lóe ra tinh quang, đột nhiên, ở phía sau hắn hiện ra một cái cực lớn màu đen vòng sáng. Từ màu đen vòng sáng bên trong tản mát ra cực kỳ kinh người năng lượng kinh khủng, để mảnh không gian này đều rung động lại rung động. Không ít người cảm nhận được cái này một cỗ năng lượng, tâm thần đều là run lên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên sợ hãi nhìn về phía trước. Cảm nhận được cái này một cỗ năng lượng kinh khủng, Dương Cầm Sinh lông mày trực tiếp nhíu lại đến, đôi mắt lấp loé không ngừng, tinh quang bùng lên, đột nhiên, tại hắn hướng phía đàn vỗ tới. Lập tức, tại chiếc kia đàn bên trong nổ bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Đạo ánh sáng kia bị Dương Cầm Sinh giữ tại trong lòng bàn tay, không ngừng phun ra nuốt vào lấy, giống như là trong đêm tối một con dã thú lóe ra tinh hồng chi quang, rất là khủng bố. Mà đạo kim quang này tràn đầy cuồng bạo, táo bạo, phản phất không phải tới từ vùng hư không này bên trong. Cái gì? Đây là Lôi Thiểm chi quang. Lúc này, Liệt Rồng Thánh Nhân kinh hô liên tục, rất là hãi nhiên. Lôi Thiểm chi quang, đây là cái gì? Diệp Kinh Vân nghe tới Liệt Rồng Thánh Nhân, tò mò hỏi. Cái này Lôi Thiểm chi quang không phải tới từ phiến tinh không này, mà là đến từ thiên ngoại trời. Liệt Rồng Thánh Nhân chậm rãi mở miệng nói. Diệp Kinh Vân biết Liệt Rồng Thánh Nhân chỗ vùng tinh không kia tên là Thiên Ngoại Thiên, nơi đó, tùy tiện một người, nó thế lực đều sẽ xa xa vượt qua phiến tinh không này võ giả. Gia hỏa này làm sao lại có Lôi Thiểm chi quang? Là ai cho hắn? Liệt Rồng Thánh Nhân đối này rất hiếu kỳ. Diệp Kinh Vân cũng rất hiếu kỳ. Diệp Kinh Vân, cẩn thận, cái này Lôi Thiểm chi quang uy lực rất mãnh liệt. Liệt Rồng Thánh Nhân đối Diệp Kinh Vân liên tục mở miệng nói. Tốt, minh bạch. Diệp Kinh Vân trên mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Chết đi. Lúc này, kia Dương Cầm Sinh không tái sử dụng đàn, hắn cầm đạo kim quang kia, nắm trong tay, sau một khắc, ngang ngược vô cùng một quyền hung hãn oanh kích mà ra. Băng lanh thanh âm từ hắn trong cổ họng nhấp nô ra. Hắn toàn bộ mặt đều bặm mẻo, xem ra dữ tợn vô cùng. Một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang cùng sát khí. Nhìn như đơn giản một quyền lại ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Chương 3272, hắn không bị thua. Chương 3272, hắn không bị thua. Dương Cầm Sinh một tiếng quát lớn, sắc mặt đều trở nên dữ tợn, ngũ quan bặm mẻo. Giờ phút này, hắn thi triển mình một chiêu mạnh nhất. Hắn hiện tại không còn dám xem nhẹ Diệp Khinh Vân. Tuy nói tu vi Diệp Khinh Vân so hắn thấp rất nhiều, nhưng là cái sau có cùng mặt ngoài tu vi cực kỳ không hợp thực lực. Trong tay hắn cầm đạo kim quang kia, trực tiếp đối Diệp Khinh Vân hoành đánh một quyền. To lớn nắm đấm bao vây lấy kim sắc chi quang, lấy tốc độ như tia chớp thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Tại một quyền này tiến lên thời điểm, trong hư không không ngừng vang lên liên tiếp thanh âm, âm thanh kia cực kỳ vang dội, linh thai nhức óc, làm cho tâm thần người cũng vì đó run lên. Chiêu này mới ra, lập tức thiên địa biến sắc, vạn vật kinh hãi. Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được rõ ràng chiêu này uy lực cùng bất phàm. Bèn, một quyền rơi xuống, Diệp Khinh Vân thân hình tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Hắn toàn thân máu me đồng địa, xem ra bị thương không nhẹ. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi lắc đầu. Tại những người này xem ra, giữa hai bên tu vi chênh lệch vẫn còn quá lớn, Diệp Khinh Vân cho dù lại nghịch thiên, cũng không có khả năng nghịch thiên đến có thể chém giết tu vi đạt tới phá võ cảnh nhất trọng Dương Tiền Bối đi. Phu tử, cái này giờ phút này, trong hư không, một con trâu xe lơ lửng ở nơi đó. Chất phát trung niên nhân thấy đến phía dưới một màn, biến sắc. Đừng có gấp, tiếp tục xem tiếp. Tuyên Đao, tính tình của ngươi chính là quá gấp. Trong buồng xe truyền đến một đạo tang thương thanh âm, âm thanh kia không có chút nào lo lắng, liền phảng phất nhìn rơi ra cái gì vậy đến. Vậy mà là Lôi Thiểm chi quang, nghĩ không ra trong tay Dương Cẩm Sinh sẽ có Lôi Thiểm chi quang. Trong buồng xe, âm thanh kia lại lần nữa truyền đến. Một bên khác, duyên dáng yêu kiều Tô Linh đứng trong hư không, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đôi mắt lấp loé. "Tiểu thư, ngươi nói hắn sẽ bại sao?" Bên người, gầy gò trung niên nhân cung kính đứng ở bên cạnh Tô Linh, tò mò hỏi. "Sẽ không." Tô Linh nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ, nàng nói sẽ không kia liền sẽ không. Trung niên nhân đôi mắt lấp loé, hắn nhìn ra được tiểu thư là phi thường xem trọng Diệp Khinh Vân. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá, tu vi của ngươi dù sao quá yếu, ngươi nếu là lại tu luyện mấy năm, ta tất không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi quá không có đầu óc, gấp gáp như vậy cùng ta quyết nhất tử chiến. Trong hư không, Dương Cầm Sinh lạnh lùng cười một tiếng. Có đúng không? Ta vốn không muốn vận dụng chiêu kia, nhưng không thể không nói, ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Dương Cầm Sinh, nhếch miệng cười một tiếng. Ân. Nghe nói như thế, Dương Cầm Sinh lông mày trực tiếp nhíu lại, chẳng lẽ nói người trước mắt còn có thủ đoạn gì nữa sao? Đúng lúc này, sau lưng Diệp Kinh Vân bỗng nhiên xuất hiện một hắc sắc vòng, như vòng xoáy một dạng, vậy mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Ở phía sau hắn đổ vật tự nhiên là Ma Linh Tinh Cầu. Ma Linh Tinh Cầu có thể thôn phệ bốn phía hết thảy năng lượng. Đương nhiên, nó cũng không thể để tu vi Diệp Kinh Vân trực tiếp tăng lên, mà là ngắn ngủi tăng lên. Dựa theo Liệt Rồng Thánh Nhân lời nói, mỗi một tinh cầu đều có đặc thù công năng. Đương nhiên, đến võ giả tăng thực lực lên mới có thể đào móc ra những tinh cầu này năng lượng. Đến từ bốn phương tám hướng đại lượng năng lượng một tốc độ bất khả tư nghị thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Phía dưới, mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô nước, như trình độ không có, những cái kia hoa có cây cối tại thời khắc này đều khô héo, rất là quỷ dị. Diệp Kinh Vân tay cầm lịch thiên kiếm, thi triển mạnh nhất một kiếm, muốn đem Dương Cầm Sinh chém giết. Trên thân sát ý ngay lập tức bay thẳng giáng mây, trong đôi mắt lóe ra một đạo hàn quang. Trong tay lịch thiên kiếm thẳng hướng phía trước bổ tới. Nhìn qua vô cùng chậm chạp một kiếm, tại thời khắc này lại làm cho đến cả bầu trời đều xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Phía dưới võ giả cảm nhận được cái này khủng bố một kiếm, tâm thần đều không khỏi rung động lại rung động. Oanh! Sau một khắc, đạo này hãi nhiên kiếm mang thẳng hướng phía trước phóng đi. Hai cỗ năng lượng lập tức đụng vào nhau, phát ra vang dội tiếng oanh minh. Phúc! Giờ phút này, trong hư không, Dương Cầm Sinh trừng mắt, theo sát lấy, hắn oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, sắc mặt trắng bệch, như một tờ giấy trắng một dạng. Bá! Diệp Kinh Vân cũng không định cho Dương Cầm Sinh thở cơ hội, toàn bộ thân hình hóa thành lợi kiếm vọt thẳng tới, một thân sát phạt chi khí trực trùng vân tiêu. Sắc mặt Dương Cầm Sinh bỗng nhiên biến đổi, không ngừng cầm kia đạo kim sắc chi quang, một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía trước đánh tới, không ngừng ngăn cản như mưa to thế công. Thân hình của hắn đang không ngừng lui ra phía sau lấy. Phía dưới võ giả thấy cảnh này, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đều không nghĩ tới thực lực của Diệp Kinh Vân sẽ như thế biến thái. Bá. Lúc này, trong tay Dương Cầm Sinh luồng hào quang màu vàng nóng kia bỗng nhiên rơi vào trong tay Diệp Kinh Vân. Không có cái này lôi thiểm chi quang, ngươi còn có tư cách gì cùng ta đấu? Diệp Kinh Vân cầm cái kia kim sắt chi quang, ngạo nghễ đạp trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, lạnh lùng nhìn về phía trước Dương Cầm Sinh. Giờ phút này, sắc mặt Dương Cầm Sinh thay đổi liên tục. Lôi thiểm chi quang, ngươi vậy mà biết? Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Kinh Vân, đạo này lôi thiểm chi quang thế nhưng là vị tiền bối kia ban cho hắn. Lôi thiểm chi quang cũng không phải giống ngươi như thế sử dụng. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, hắn đã từ liệt rồng thánh nhân khẩu bên trong biết được lôi thiểm chi quang phương pháp sử dụng, giờ phút này, hắn phất ống tay áo một cái, dễ như trở bàn tay đem Dương Cầm Sinh lạc ấn tại lôi thiểm chi quang linh hồn ấn ký xóa đi, chợt nhanh chóng tăng thêm mình linh hồn ấn ký, sau một khắc, hắn trực tiếp đem cái này lôi thiểm chi quang để vào đến mắt trái của mình bên trong. Lập tức, trong mắt trái răng đầy từng đạo lôi đỉnh chi quang, để người nhìn lại, phản phất như là một mảnh không gặp được phần cuối lôi đỉnh hải dương, làm cho tâm thần người vì đó run lên. Oanh. Theo Diệp Kinh Vân đem đạo này lôi thiểm chi quang để vào đến trong mắt trái, lập tức ở trên người hắn buộc phát ra một cỗ mãnh liệt đột phá khí tức, tu vi của hắn liên tục tăng lên 2 trọng, trực tiếp đạt tới thần suy cảnh ngũ trọng. Thần suy cảnh ngũ trọng? Cái gì? Tu vi của hắn đột phá? Tu vi còn không có đạt tới thần suy cảnh ngũ trọng, hắn liền có thể để Dương Tiền Bối thổ huyết, hiện tại hắn chẳng lẽ có thể treo lên đánh Dương Tiền Bối? Người này cũng quá mạnh đi. Nguyên bản bốn phía võ giả đều cảm thấy một trận chiến này không có quá lớn lo lắng, người thắng khẳng định là lấy đàn nhập đạo Dương Tiền Bối. Dù sao nói Dương Cầm Sinh thành danh thật lâu, mà lại tu vi của hắn đích sắc còn cao hơn Diệp Kinh Vân ra rất nhiều, nhưng bây giờ, chiến đấu kịch liệt đến trình độ như vậy, Diệp Kinh Vân bắt đầu ở vào hạ phong, sau đó thế cục dần dần bị chuyển. Mặc cho ai nấy đều thấy được thực lực của Diệp Kinh Vân tuyệt đối không giống mặt ngoài tu vi nhìn qua đơn giản như vậy. Tháng, kia lơ lửng trong hư không, bị một con trâu già kéo động lên trong xe ngựa chuyển đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Giá hỏa này nu bức. Chất phát trung niên nhân không khỏi cảm thán nói, hắn một lần nữa nhìn về phía Diệp Kinh Vân, từ trên xuống dưới dò xét một lát. Chương 3273, bản nguyên chi tâm chương 3273, bản nguyên chi tâm Dương Cẩm Sinh, xem ra hôm nay xuống địa ngục người kia là ngươi. Trong hư không, Diệp Kinh Vân ngạo nghễ đứng, tóc dài theo gió tung bay, hắn nhìn về phía trước người, lạnh lùng nói, bên trái đôi mắt như ẩn chứa vô cùng vô tận lôi đỉnh chi quang. Diệt. Hắn lạnh như băng phun ra một chữ, hư không đều run rẩy một cái, rất khủng bố. Lôi đỉnh chi quang bạo lướt xuyên thủng hư không, một nháy mắt chính là rơi vào trên người Dương Cẩm Sinh, lập tức, trên người hắn thêm ra một cái cửa hàng lớn, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Thi thể vô lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Phía dưới, không ít võ giả đều là rung động mà nhìn xem một màn này. Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Quan chiến võ giả toàn bộ sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới cười đến cuối cùng người sẽ là Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân chém giết tin tức về Dương Cầm Sinh nháy mắt truyền khắp toàn bộ trong thiên môn. Tất cả mọi người đem Diệp Kinh Vân người này ghi nhớ. Một ngày này, có hai người tìm tới Diệp Kinh Vân. Một người trong đó là một vị thanh niên đồng tử, hắn cưỡi một con trâu giả, lệch cái đầu, chính một mặt tò mò nhìn Diệp Kinh Vân, như một người hiếu kỳ bảo bảo mở dạng. Diệp Kinh Vân gặp qua người này, hắn biết người trước mắt chính là người của Thiên Cung. Lúc trước, người của Thiên Cung còn cứu hắn một mạng. Diệp Kinh Vân, phu tử để ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý trở thành ta người của Thiên Cung sao? Thanh Nhu đồng tử hỏi. Tự nhiên nguyện ý. Diệp Kinh Vân chắc tay, hắn là một cái có ân báo ân, có cựu báo cựu người, người của Thiên Cung có ân với hắn, hắn tự nhiên sẽ báo ân. Ân. Thanh Nhu đồng tử nhẹ gật đầu, sau đó nói, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiểu Hải. Đây là phu tử để ta giao cho ngươi đồ vật. Tiểu Hải mang trên mặt tiểu dung. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn một chút thanh niên đồng tử mũm mĩm hồng hồng tay nhỏ, tạ nhỏ trên tay có lấy một cái hộp gấm bị kín lấy, nhìn không ra bên trong đến tột cùng là cái gì. Cái này hộp gấm hiện tại không thể mở ra, chờ ngươi đi chết thần đạo tự lại mở ra. Đi chết thần đạo tự. Cái tên này đối với Diệp Kinh Vân mà nói cũng không xa lạ gì, trước đó Vương Thạc liền từng nói với hắn, chết thần đạo tự ở vào tử thần trong biển, tòa hòn đảo này rất thần bí, lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất, rất quỷ dị. Ba thần giáo liền ở vào tử thần trong vùng biển. Bản nguyên thế giới bên trong có tứ đại đỉnh tiêm thế lực, theo thứ tự là Thiên Môn, Thánh Ma giáo, Vương ngoại liên minh cùng thần bí nhất ba thần giáo. Diệp Kinh Vân nhớ kỹ Lạc Linh thần bí từ mặt trăng bên trong hạ xuống tới, nàng tựa như là ba thần giáo người, nghĩ như vậy, mình nhất định phải tiến về chết thần đạo tự một chuyến. Ân, cùng ngươi đồng hành còn có vị tiểu thư này tỷ, ngươi hẳn là nhận biết đi. Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy phía trước, trong hư không, gợn sóng không ngừng ba động lấy. Sau đó, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Đây là một vị nữ tử. Nàng một bộ áo trắng, như tơ mềm mại tóc dài rủ xuống tới bên hông. Nàng ngũ quan rất tinh xảo, tựa như đao điêu khắc một dạng, đẹp để cho người ta ngạt thở, để người không dám nhìn thẳng. Ở sau lưng của nàng gánh vác lấy một thanh màu hoàng kim trường cung. Tô Linh. Đối với nữ tử này, Diệp Kinh Vân tự nhiên không cảm thấy lạ lẫm, người trước mắt rõ ràng là Tô Linh. Đây là Diệp Kinh Vân lần thứ hai cùng Tô Linh gặp mặt. Lại gặp mặt. Tô Linh mỉm cười, ta nhìn ngươi cùng Dương Cầm Sinh một trận chiến, ngươi rất lợi hại. Nàng cảm thán một tiếng. Tại phía sau của nàng chậm rãi đi tới một vị gầy gò trung niên nhân. Diệp công tử, chúng ta gặp mặt qua. Ta gọi Huyền Mệnh. Huyền Thúc mở miệng cười đạo. Ta cũng đúng lúc muốn đi chết thần đảo tự bên trong, chúng ta khi nào khởi hành? Diệp Kinh Vân hỏi. Ngày mai đi. Tô Linh nói. Lần này, chúng ta tiến đến chết thần đảo tự là vì tìm kiếm một vật. Thứ này tên là bản nguyên chi tâm. Tô Linh lần nữa mở miệng nói. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Đạo, có thể hay không qua mấy ngày lại đi, ta muốn tìm một số người. Ngươi phải tìm thế nhưng là Diệp Đu. Tô Linh đột nhiên hỏi. Ân. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, tại chỗ sững sờ, nghi ngờ nhìn xem Tô Linh, hỏi, ngươi biết? Ân. Ngươi yên tâm, phu tử sớm tại 30 năm trước liền đem bằng hữu của ngươi cứu ra. Tô Linh vừa cười vừa nói. Ông ngong. Đúng lúc này, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, một lượng hào hoa xe ngựa hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Kéo xe ngựa chính là ba đầu giao long. Tại cái này ba đầu giao trên thân rồng đều bốc lên liệt hỏa, khiến cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết, rất là khủng bố. Giờ phút này, xe ngựa nhanh chóng rơi xuống. Ngay sau đó, từ đó đi ra một bóng người xinh đẹp. Nàng da như mỡ đông, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ chân bóng, hàm răng như ngọc, trong mắt như thu thủy. Dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp để cho người ta ngạt thở, tựa như tiên nữ dáng lâm phàm trần một dạng. Nàng phong hoa tuyệt đại, lượn lờ mềm mại mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị do ưu nhã thoát tục thái độ. Giờ phút này, nàng nhìn phía dưới Diệp Khinh Vân, đôi mắt ướt át xuống dưới. 30 năm, dòng dã 30 năm, nàng chưa cùng Diệp Khinh Vân gặp qua một lần. Nhu Nhi, Diệp Khinh Vân đôi mắt cũng ướt át, động tình. Hắn ôm chặt lấy Diệp Nhu, thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Diệp Nhu thân thể mềm mại đang run rẩy, nàng rất kích động, những năm gần đây, nàng đều lo lắng Diệp Khinh Vân an nguy. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, giờ phút này, Diệp Nhu kia run rẩy thân thể mềm mại chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Hai người có thuật nói không hết. Đại ca. Lúc này, Cao Đông cũng đi tới, lớn tiếng cười nói. Cao Đông. Diệp Khinh Vân cười nói. Hảo huynh đệ. Đi qua, dùng sức đều vỗ bả vai Cao Đông một cái. Một ngày này, Diệp Khinh Vân có quá suy nghĩ nhiều muốn nói lời. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Diệp Nhu cùng Tô Linh, Huyền Mệnh đều là leo lên chiến thuyền. Một tiếng kèn lệnh, chiến thuyền chậm rãi lái rời bên bờ, xuôi dòng phía dưới, thẳng hướng Tử Thần Hải vực mà đi. Bình minh mười phần, thuyền lớn đã rời đi Thiên Môn, tiến vào Bao La kênh đảo thủy vực. Chúng ta muốn đi là Tử Thần Hải vực, nghe nói kia phiến hải vực bị Tử Thần nắm trong tay. Trên bong thuyền, duyên dáng yêu kiều Tô Linh đứng, nàng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Khinh Vân biết lần này là muốn đi trước Tử Thần Hải vực, tìm kiếm bản nguyên chi tâm. Bản nguyên chi tâm là phu tử nghĩ muốn tìm đồ vật, kia vì sao phu tử không đi tìm tìm? Lấy phu tử thực lực của hắn, muốn lấy đi cái này bản nguyên chi tâm hẳn là một chuyện rất đơn giản đi. Diệp Khinh Vân tò mò hỏi, tuy nói bản thân hắn chưa từng gặp qua phu tử, thế nhưng là hắn biết phu tử nhất định rất lợi hại, thực lực tuyệt đối khủng bố. Khu vực kia có chuyên môn khắc chế phu tử thần bí đồ vật, mà lại chỉ cần phu tử vừa tiến vào khu vực kia, như vậy phu tử liền sẽ bị những cái kia thần bí võ giả phát hiện. Tô Linh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói, bản nguyên chi tâm liên quan đến bản nguyên thế giới hay tâm? Cũng liên quan đến kết nối lấy bản nguyên thế giới thiên ngoại thiên. Tô Linh lại lần nữa nói. Chương 3274, chết thần đảo tự chương 3274, chết thần đảo tự thiên ngoại thiên. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó chỗ kia phiến thần bí tinh không. Nơi đó là thiên ngoại thiên thôn vệ lỗ đen. Cái này thôn vệ lỗ đen còn kết nối lấy bản nguyên thế giới. Nơi đó có một đạo thần bí quy tắc, bản nguyên thế giới người rất khó rời đi nơi đây, tiến vào thiên ngoại thiên bên trong. Giờ phút này, liệt rồng thánh nhân âm thanh âm vang lên. To lớn thuyền hướng phía trước mà đi. Bên ngông hải vực tinh không bản lý, gió biển chậm chậm đối diện và đến. Vùng biển này như không có phần cuối. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã lại 2 tháng. Luôn một mực hướng phía trước hành sự, tốc độ rất nhanh. Cây bên này ngay cả tòa đảo đều không có a. Cao Đông mở miệng nói, ngẩng đầu nhìn một phía, trên mặt hiện ra mê vẻ nghi hoặc. Chết thần đảo tự thật tại phụ cận sao? Diệp Khinh Vân đối này cũng rất là hiếu kỳ, thật có chết thần đảo tự sao? Lâu như vậy, hắn không nhìn thấy một hòn đảo. Mảnh này Tử Thần Hải vực tràn ngập vô tận thần bí. Đây cũng không phải là chân chính Tử Thần Hải vực. Lúc này, bên người, gầy gò trung niên nhân Huyền Thúc mở miệng, trong tay hắn cầm một chỉ châm, như đang tìm kiếm cái gì, tại vùng biển này bên trong có một cái cực lớn truyền tống trận, mà truyền tống trận này mới là thông hướng chân chính Tử Thần Hải vực. Dựa theo Huyền Thúc lời nói, Tử Thần Hải vực chia làm Thật Hải vực cùng Giả Hải vực. Mà Diệp Khinh Vân hiện tại chỗ Hải vực chính là Giả Hải vực. Giả Hải vực nhìn qua rất xinh đẹp, sóng cả mênh mông, uy biển lớn màu xanh lam, mỹ lệ động lòng người. Bốn phía ngay cả một con yêu thú đều không có. Nơi này liền phảng phất thế ngoại đảo nguyên một dạng. Nhưng là chân chính Tử Thần Hải vực, kia nước biển cũng không phải là màu lam, mà là màu đen, đồng thời tràn ngập nguy cơ. Ân, nơi đó lại có một vành mặt trời. Lúc này, đứng ở bên cạnh Diệp Khinh Vân, duyên dáng yêu kiều Diệp Nhu phát hiện cái gì, tinh tế tay phải hướng phía trước một chỉ thấy, tại trước đó mới có lấy một vòng liệt dương. Đó chính là truyền tống trận. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, hắn có thể cảm nhận được kia vòng liệt dương đang phát ra mãnh liệt trận pháp chi khí. Tô Linh thôi động thuyền lớn, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Cẩn thận, chúng ta bây giờ chuẩn bị tiến vào chân chính Tử Thần Hải vực. Chúng ta có thể sẽ đụng phải trận pháp này công kích. Tô Linh trên mặt ngưng trọng nói. Thuyền lớn tại nàng thôi thúc dưới, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Ngay tại tiến lên thời điểm, Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện giờ phút này lang lãng trời trong bỗng nhiên mây đen dày đặc, đen nghịt một mảnh, rất là quỷ dị. Đây chính là trận pháp lực lượng sao? Lúc này, tại phía trước trong liệt dương bỗng nhiên bắn ra một đạo hắc sắc quang mang. Ngẩng đầu nhìn lên, kia là một đầu huyết sắc ma bức, toàn thân như thiêu đốt lên liệt hỏa. Tại đầu này huyết sắc ma bức phần lưng bên trên đứng một vị dị tộc võ giả, người này thai rất nhỏ duệ, trong tay cầm một thanh huyết sắc cái xiên. Vận khí thật không tốt. Nhìn thấy người này, Tô Linh nhíu mày, vừa tiến đến liền gặp phải Tử Thần Hải vực người. Người nào? Dám xông vào Tử Thần Hải vực? Vị kia dị tộc võ giả giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Tô Linh liền cầm cung tên trong tay. Bá! Một đạo hoàng kim mũi tên đâm thủng bầu trời, thẳng hướng phía trước mà đi, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Đạo này mũi tên uy lực tuyệt luân, nháy mắt muốn người này mệnh. Bất quá, động tác của Tô Linh vẫn là chậm. Vị kia dị tộc võ giả trước khi chết trực tiếp phát động trận pháp. Đáng chết. Huyền Thúc nhìn thấy một màn này, thầm mắng một tiếng. Mà đúng lúc này, đậm đặc trong mây đen, nổ bắn ra vạn trượng hắc quang, một cô cực kỳ năng lượng kinh khủng chính đang điên cuồng ấp ủ bên trong, hắc sắc quang mang hạ, chỉ thấy trong hư không, một con to lớn bàn tay màu đen phảng phất thần sơn một dạng chậm rãi đưa ra ngoài, năm ngón tay ở giữa lượn lờ ma khí, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức nháy mắt bạo phát đi ra, như núi như biển, ép tới người ngay cả khí đều không kịp thở. Các ngươi đi trước, ta đến ngăn cản. Huyền Thúc mở miệng nói. Thanh âm rơi xuống, hắn không chút do dự hóa làm một đạo lợi kiếm, thẳng hướng phía trước phóng đi. Vành, vành, vành. Chỉ thấy trong hư không liên tục vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh, vô số đạo thiểm điện không ngừng lấy xuống. Ngân sắc lôi đỉnh chi quang đang nhanh chóng hội tụ, đến cuối cùng hình thành một đạo năng lượng thể, đây là từ trận pháp ngưng tụ ra đến. Cái kia màu đen năm ngón tay như sắt thép đổ bê tông, lộ ra lực lượng kinh người khí tức. Huyền Thúc thẳng tắp thân thể giờ phút này lơ lửng trong hư không, hắn cùng đối phương liều mạng giao chiến lại với nhau. Chúng ta đi. Tô Linh mở miệng nói. Nàng nhanh chóng thôi động thuyền. Bá. Buông thẳng hướng phía trước liệt dương mà đi. Phía trước đi thời điểm, một đạo vô cùng hào quang sáng chói chiếu rọi xuống đến. Đạo kia sáng này quá chói mắt. Diệp Kinh Vân bọn người nhao nhao nhắm mắt lại. Khi bọn hắn mở to mắt đến lúc đó, liền phát hiện chiếc thuyền kia đi tới mặt khác một vùng biển bên trong. Đây là một mảnh cùng trước đó hoàn toàn không giống hải vực. Vùng biển này biển vô cùng đen nhánh, đồng thời tản ra một loại rất quỷ dị hương vị. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, phát hiện tại màu đen trên bầu trời lại có cựu luân trăng sáng, mỗi một vòng trăng sáng đều lóe ra ánh sáng sáng chói, đem ánh sáng huy chiếu rọi xuống đến. Tại phía trước thì là có một tòa cự đại hòn đảo. Cũng không biết Huyền Thúc thế nào. Tô Linh mặt lộ vẻ lo âu nói, sẽ không có sự tình. Diệp Kinh Vân an ủi, nơi đó chắc hẳn là ba thần giáo đi. Hắn chỉ phía trước, đạo, ân, nơi đó chính là ba thần giáo. Tô Linh nhẹ gật đầu, mở miệng nói, sau đó nói nơi này liền là chân chính Tử Thần Hải vực. Giờ phút này, cả con thuyền tại linh lực bọc vào vậy mà biến thành tàu ngầm, thẳng hướng phía dưới mà đi. Cẩn thận, bầu trời này bên trong tinh tinh tất cả đều là dị tộc võ giả đối mắt. Tại phía trước một phiến khu vực phía trên có vô số tinh tinh, những này tinh tinh đang không ngừng lóe ra, liền giống như từng đôi mắt. Tàu ngầm thẳng hướng phía dưới mà đi. Diệp Kinh Vân kinh hãi phát hiện tại Tử Thần bên trong đáy biển có đại lượng đáy biển yêu thú, các vô cùng cường đại, khủng bố như vậy. Thì như nói dị thường dài đến hắc hồn rắn biển. Đầu này hắc hồn rắn biển vậy mà tại đáy biển đá ngầm bên trong tạo nên đến một mảnh động phủ, giờ phút này nó nhắm mắt lại, như đang tu luyện. Đầu này hắc hồn rắn biển thân thể dài đến ngàn mét, trên thân răng đầy vảy màu đen, kiên cố vô cùng, chiết xạ ra băng lánh giống như kim loại quang trạch, thân thể của nó có thô to như thùng nước, cực kỳ kinh người. Diệp Kinh Vân còn phát hiện bốn phía yêu thú đều tại nhắm mắt, cũng không biết đến cùng là đang tu luyện vẫn là đang ngủ say. Dưới đáy biển còn có rất nhiều hải nhãn, tối om. Mỗi một phiến hải nhãn chính là một đầu dưới mặt đất âm hạ. Cẩn thận, không nên quấy rầy bọn hắn. Chỉ cần không quấy rầy bọn hắn liền sẽ không đối với chúng ta công kích. Duyên dáng yêu kiểu Tô Linh đối Diệp Kinh Vân bọn người mở miệng nói. Diệp Kinh Vân bọn người đều là nhẹ gật đầu. Đáy biển thế giới thật to lớn. Hắn nhìn bốn phía, cảm thán một tiếng. Chương 3275, Tử Thần Hải vực chương 3275, Tử Thần Hải vực mảnh này biển cả rất lớn, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Bên trong đáy biển còn có rất nhiều hải nhãn, tối om. Rất nhiều nước biển từ đó xung ra, phát ra từng đạo thanh âm, những âm thanh này đều rất quỷ dị. Bên trong đáy biển còn có không ít con yêu thú, những này yêu thú đều đang say rất nồng, mỗi một con yêu thú đều rất lớn. Bản nguyên chi tâm ở nơi nào đâu? Diệp Kinh Vân nghĩ đến. Giờ phút này, bên người, Tô Linh bỗng nhiên xuất ra một cái bàn quay. Đi theo cái này bàn quay kim đồng hồ liền có thể tìm tới cái kia bản nguyên chi tâm. Nàng mở miệng nói. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, tại phía trước, đáy biển chỗ sâu, có một đầu dài tới mấy ngàn dặm hẻm núi. Nhìn kỹ, ở bên trong lại có một cái cực lớn đáy nước cung điện. Một đoàn người cấp tốc hạ tàu ngầm, liền muốn đi vào thời điểm. Nhân loại, dám tự tiện xông vào Tử Thần Hải vực, muốn chết. Bốn phía sóng nước đang cuộn trào mãnh liệt lấy, to lớn vòng xoáy nước tại tầm mắt của Diệp Kinh Vân hạ nhanh chóng xuất hiện. Ngay sau đó, tại phía trước hẻm núi chỗ sâu vậy mà xông ra một đầu to lớn vô cùng hắc dao. Nhìn kỹ, cái này hắc dao trên phần đầu mọc ra một cái sừng, lóe ra băng lánh chi quang, tại đầu này hắc dao trên phần bụng có bốn con duệ sắc vô cùng mỏng, toàn thân nó răng đầy đen nhánh lẫn tiến, tản ra thần uy khí tức, yêu lực ngập trời. Không tốt. Thấy cái này hắc dao xuất hiện, Tô Linh ám kêu không tốt. Giao cho ta. Diệp Kinh Vân nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, sau một khắc, hắn liền trực tiếp rút ra nghịch thiên kiếm, thân hình tựa như lợi kiếm hướng phía trước phóng đi, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, thân thể lóe lên, trong tay nghịch thiên kiếm không ngừng cơ. Bá. 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 Trong lúc nhất thời, vô số đạo nghịch thiên kiếm khí trong hư không không ngừng lóe ra. Sau một khắc, đầu này hắc giao còn không có kịp phản ứng, toàn bộ thân hình chính là bị chia làm hơn 100 khối. "Đi." Diệp Kinh Vân nói. Một đoàn người nhanh chóng đi vào. Phía trước, từng đạo đáy biển sơn mạch chờ trong biển cảnh tượng xuất hiện tại Diệp Kinh Vân bọn người trong tầm mắt. Sau lưng Diệp Kinh Vân phân chớ đứng cao đồng cùng Diệp Du. Theo lấy bọn hắn tiến lên, tại phía trước vậy mà vang lên tiếng chém giết. Diệp Kinh Vân bọn người nhanh chóng tiến lên, thân thể giấu ở một khối đá ngầm sau lưng. Lúc này, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. "Ân, là nàng." Tại phía trước, một vị nữ tử đang cùng địch nhân trong chém giết. Vị nữ tử này, nàng kiều mặt mỡ đông, rực rỡ chiếu người, ung dung hoa quý, phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, đẹp làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Nàng chính là Khô Lâu nữ hoàng. Diệp Kinh Vân sẽ không quên mình là bên trong người này âm nhu mới rơi vào kia tinh không bên trong. Cùng nữ tử này giao chiến chính là một vị đạp ở màu đen yêu long phần lưng bên trên võ giả. Kia nu màu đen yêu long lân giáp tiên diễm, ngũ trảo sắc bén, thân thể khổng lồ, mạnh mẽ đánh thép, mà tại phần lưng của nó bên trên đứng một người nam tử. Nam tử này nhìn qua rất là trẻ tuổi, hắn thân mặc màu đen trang phục, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích. "Dám xông vào bản nguyên chi địa, ban thưởng ngươi vừa chết." Nam tử lạnh lùng mở miệng nói. "Ha ha, tranh thủ thời gian giao ra bản nguyên chi tâm, ta nhưng lưu ngươi một cái toàn thây." Khô Lâu nữ hoàng âm lãnh mở miệng nói, nàng thi triển chiêu thức, quanh thân còn quấn phấn khí lưu màu đỏ, rất là quỷ dị. Một bên khác, một vị con rơi tộc võ giả cũng là không ngừng hướng lấy người kia công kích, thế công như mưa to, uy lực kinh người. Hai người ra tay đánh nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ biển cả đều đang lăn lộn lấy. Ba. Nam tử kia nâng tay phải lên, hướng phía trước vỗ tới. Hãi nhiên một trường rơi tại phía trước, lập tức thao thiên cự lãng lật lăn đi. Khô Lâu nữ hoàng thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, bất quá, đang lùi lại thời điểm, nàng đột nhiên xuất ra một khối xương tấm gương. Đối xương tấm gương chính là vỗ. Lập tức, tại xương trong gương tách ra một đạo ánh sáng sáng chói. Ngay sau đó, đại lượng Khô Lâu tộc võ giả xuất hiện tại Diệp Khinh Vân bọn người trong tầm mắt, những này Khô Lâu võ giả toàn thân trên dưới đều là thiêu đốt lên liệt hỏa, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Giết, giết, giết. Lập tức, toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Cái kia bản nguyên trái tim đoán chừng liền giấu ở một vị trí nào đó bên trong. Tô Linh đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói, sắc mặt nàng sốt ruột, hận không thể tranh thủ thời gian tìm kiếm ra bản nguyên trái tim ra. Trong ngọc thủ thêm ra một khối bản quay, kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Đinh. Lúc này, kim đồng hồ chuyển hướng phía tây. Đi, chúng ta đến đó. Tô Linh mở miệng nói, cái này chỉ trận tên làm bản nguyên kim đồng hồ, chuyên môn dùng để tìm kiếm bản nguyên trái tim. Diệp Kinh Vân bọn người theo ở sau lưng Tô Linh. Một đoàn người thân thể tề tề khẽ động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, thẳng hướng phía tây mà đi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tô Linh, bọn hắn liền đi vào thần bí to lớn trong động phủ. Tại động phủ bên trong ngồi xếp bằng lấy năm đạo tang thương thân ảnh. Bọn hắn đều là nhắm mắt, tề tề quay chung quanh tại một khối thần bí thạch đầu thượng. Bọn hắn chết. Tô Linh mở miệng nói, đại mi nhăn nhíu một cái. Cái này năm vị trên người lão giả tử khí cực nồng, hẳn là chết. Bất quá, kỳ quái chính là nhục thể của bọn hắn vậy mà không có giữa nát, rất quỷ dị. Kia là bản nguyên thần thạch. Tô Linh mở miệng nói, cái kia bản nguyên bên trong thần thạch trái tim chính là bản nguyên trái tim sao? Ánh mắt của Diệp Khinh Vân một mực rơi vào phía trước khối kia thạch đầu thượng. Đúng vậy, đây chính là bản nguyên trái tim. Tô Linh kích động mở miệng nói, Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng đều tại khẽ run, dựa theo nàng lời nói, cái này bản nguyên trái tim chính là bản nguyên thế giới hạch tâm. Nói cách khác là bản nguyên trái tim sáng tạo bản nguyên thế giới. Mà cái này bản nguyên trái tim bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh bản nguyên, có thể để người khởi tử hồi sinh. Nghe Tô Linh nói như vậy lấy, Diệp Khinh Vân cũng rất kích động, hắn một mực đối Trương Tuyết Oánh chết sinh ra ấy nấy, nếu là dùng cái này bản nguyên trái tim, Trương Tuyết Oánh chẳng lẽ có thể khởi tử hồi sinh. Bây giờ, Trương Tuyết Oánh thi thể ngay tại hắn trong không gian giới chỉ. Bất quá, hắn nhìn thấy Tô Linh thần sắc khác biệt. Chẳng lẽ nàng cũng muốn để người nào đó phục sinh? Diệp Khinh Vân trực tiếp hỏi, được đến kết quả là chính xác. Trong lòng Tô Linh người sớm tại trăm năm trước liền chết đi, theo Tô Linh lời nói, nàng bạn trai là bởi vì nàng mà chết. Nàng muốn để bạn trai của mình phục sinh. Bản nguyên trái tim chỉ có thể để một người phục sinh. Cái này liền rất phiền phức. Diệp Khinh Vân nhíu mày. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, kia ngồi xếp bằng ngồi dưới đất năm vị lão giả bỗng nhiên tề tề mở mắt ra. Cặp kia vẫn đục đôi mắt giờ phút này bùng lên lấy quỷ dị tinh hồng chi quang, để người nhìn đều sẽ có một loại sợ hãi, tại trên người của bọn hắn bộc phát ra một cô mãnh liệt tử khí đến, trực trùng bất tiêu. Bọn hắn tề tề đứng lên, thẳng hướng phía trước bùng lên mà đi. Bất luận cái gì tiếp cận bản nguyên thần thạch người, giết chết bất luận tội. Năm vị lão giả lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt lóe ra quần quần sát ý, để người không rét mà run, tâm thần vì đó run lên, sợ hãi bất phần. Bất quá, lúc này, động phủ bên ngoài cũng vang lên từng đạo kinh thiên động địa thanh âm. Bên ngoài hình như có cái đại sự gì muốn phát sinh. Quanh thanh âm ùng ùng không ngừng vang lên. Chương 3276, bản nguyên thần thạch chương 3276, bản nguyên thần thạch hiện trường hỗn loạn tương mừng. Diệp Kinh Vân ôm lấy khối kia bản nguyên thần thạch sau, kia ngồi xếp bằng ngồi dưới đất năm vị lão giả tề tề mở mắt ra, lóe ra tinh hồng chi quang. Bọn hắn nhao nhao hướng lấy Diệp Kinh Vân truy sát mà đi. Diệp Kinh Vân có bản nguyên thần thạch, tay cầm địch thiên kiếm, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước mà đi. Bản nguyên thần thạch. Lúc này, vị yêu con rơi tộc võ giả nhìn thấy một màn này, đôi mắt lấp lóe, nhanh chóng vọt tới. Là hắn. Khô Lâu tộc nữ hoàng cũng phát hiện Diệp Kinh Vân, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc, gia hỏa này là thế nào từ trong vùng sao trời kia đi tới, cái này khiến nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. tất cả khô lâu võ giả đi lấy bản nguyên thần thạch. Nàng trực tiếp hạ mệnh lệnh. Lập tức, bốn phía, khô lâu võ giả tề tề đi về phía Diệp Khinh Vân. Đối diện với mấy cái này khô lâu tộc võ giả như mưa to công kích, sắc mặt Diệp Khinh Vân không thay đổi, tay hắn cầm lịch thiên kiếm, không ngừng hướng lấy phía trước vùng vẫy mà đi. Lập tức, bá, 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 trong hư không vang lên từng đạo kiếm minh. Vô song kiếm mang tổ hợp lại với nhau, trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước khô lâu tộc võ giả mà đi, mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng sắc bén. Tại Diệp Khinh Vân bên này giao chiến thời điểm, hư giữa không trung vậy mà xuất hiện một cái cực lớn châu huyễn ảnh. Ngay sau đó, tại vùng hư không kia bên trong, tạo nên đến một vòng lại một vòng gợn sóng. Ngay sau đó, một mảnh cực kỳ chướng mắt ánh mắt bỗng nhiên tỏa ra. Tại vùng hư không này bên trong, một tòa cự đại không gian chi môn từ từ bay lên. Ngang, một đạo cực kỳ to rõ long ngâm từ bên trong vùng không gian này truyền đến. Ngay sau đó, một tôn to lớn cựu đầu long từ đó chậm rãi xuất hiện, vừa xuất hiện, chính là ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm cực kỳ vang dội, đinh tai nhức óc. Cái kia khổng lồ long thân như muốn đem phiến tinh không này cho chấn vỡ một dạng, vô cùng kinh khủng. Cái này cựu đầu long chiều cao dài đến 3 mét, trên thân răng đầy vảy màu đỏ ngòm. Tại cái này cựu đầu long trên người có một đầu cực đại màu đen xích sắt, tại dây sắt phần cuối có một khung chiến xa bằng đồng thau. Kia chiến xa bằng đồng thau cao lớn đều là 100 mét. Tại trên chiến xa đứng một đạo lanh khốc thân ảnh. Diệp Khinh Vân đang chém giết lẫn nhau khô lâu võ giả thời điểm, ngẩng đầu, nhìn xem đạo thân ảnh kia. Đối với hắn mà nói, đạo thân ảnh này không có chút nào lạ lẫm. Đây là một vị trung niên. Hắn tướng mạo yêu dị, trên trán mọc ra hai cây góc nhọn, lóe ra hàn quang, xem ra như châu mở dạng, hắn cường tráng cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, hai mắt hẹp dài, tài hoa xuất chúng, phản phất long bàn hổ cứ. Hắn chính là Nưu Ma Trời. "Ân, tiểu tử, ngươi vậy mà có thể còn sống ra?" Nưu Ma Trời vừa ra tới liền phát hiện Diệp Khinh Vân, dù sao cái sau gánh vác lấy bản nguyên thần thạch. Hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, cảm thấy cái sau rất nhìn quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền kinh hô liên tục, hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân có thể còn sống ra, cái này quá bất khả tư nghị. Nhưng mà, coi như thế lại như thế nào? Tuy nói ta không biết ngươi là như thế nào ra, nhưng là nhanh lên đem bản nguyên thần thạch giao ra, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Đối mặt Nưu Ma Trời uy hiếp, Diệp Khinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Muốn để hắn giao ra bản nguyên thần thạch ra, không có cửa đâu. Chết. Thấy thế, Nưu Ma Trời lạnh hừ một tiếng, tay phải nâng lên, chính là không chút do dự hướng phía dưới nhân tới. Lập tức, một cỗ kinh thiên động địa năng lượng sau đó một khắc bạo phát ra. Trong hư không vậy mà vang lên từng đạo tiếng bò hống, cái này từng đạo thanh âm hội tụ vào một chỗ, giống như ma âm mở dạng, nghe được đầu người đều muốn bạo tạc. To lớn một trường liền muốn hướng phía Diệp Khinh Vân rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, trong hư không lại xuất hiện một thân ảnh, hắn râu tóc đều là màu xám trắng, hai mắt như một mảnh hỗn độn, xem ra vô cùng thâm thúy. Phu tử. Phía dưới, Tô Linh nhìn thấy một màn này, kêu lên. Chỉ thấy phu tử phất ống tay áo một cái, liền dễ như trở bàn tay đem một trường của đối phương chống đỡ cả lại. Song phương đại chiến. Mà giờ khắc này, năm vị lão giả nhao nhao hướng phía Diệp Khinh Vân đuổi theo. "Tiểu sư đệ, nơi này liền giao cho ta đi." Đột nhiên, tại bên người của Diệp Khinh Vân xuất hiện một vị chất pháp trung niên nhân, một bộ áo bào màu xanh, hắn chậm rãi mở miệng nói, sau đó nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Giờ phút này, hư giữa không trung, kia cựu luân trăng sáng tản ra ánh sáng sáng chói. Ngay sau đó, từng đạo quang mang thẳng hướng cái kia bản nguyên thần thạch mà đi. Phúc. Thân hình Diệp Khinh Vân run lên, trong tay bản nguyên thần thạch rơi xuống. Bản nguyên trên thần thạch gần chứa 9981 đạo phong ấn để tể bảo tàng. Giờ phút này, một đạo cực kỳ bén nhọn thanh âm từ bên trong thần thạch phát ra tới. Bên trong thần thạch bản nguyên trái tim đang nhảy nhót lấy, nội bộ cường đại sinh mệnh tinh hoa tại vận chuyển. Sau đó, cái kia bản nguyên trái tim vậy mà hóa thành một đạo quang mang, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân nháy mắt cảm giác được một cấu nguy cơ, tranh thủ thời gian quay người chạy trốn. Nhưng cái kia bản nguyên trái tim tốc độ thực tế đầu nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới trên người Diệp Khinh Vân. Sau đó, đem Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình bao vây lấy. Ý thức của hắn bắt đầu chìm xuống. Thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Khi Diệp Khinh Vân mở to mắt thời điểm, phát hiện mình đi tới một cái địa phương cực kỳ thần bí. Cái này, đây là nơi nào? Hắn có thể xác định nơi này tuyệt đối không phải Tử Thần Hải vực. Đây là một mảnh phi thường bao la di tích, tường đổ. Chẳng lẽ là bản nguyên trái tim nội bộ sao? Diệp Khinh Vân nghĩ như vậy, tại bốn phía có âm trầm trầm sát khí, để người lưng phát lạnh. Mang theo hiếu kỳ, một đường tiến lên. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân liền phát hiện tại phía trước có một cái tóc hai bù xù bóng đen. Mái tóc dài màu xám của hắn rủ xuống rơi xuống đất, để người thấy không rõ hắn đến cùng hình dạng thế nào. Liệt Rồng Thánh Nhân, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Người kia là ai? Diệp Khinh Vân ở trong lòng hỏi. Đây cũng là bản nguyên thánh đế. Lúc này, Liệt Rồng Thánh Nhân mở miệng nói, hắn là chúng ta Thiên Ngoại Thiên cao thủ tuyệt thế. Bất quá, sớm tại ngàn năm trước, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ không ra, hắn tại Thiên Ngoại Thiên chi bên ngoài sáng lập bản nguyên trái tim. Liệt Rồng Thánh Nhân đôi mắt lấp lóe, đối Diệp Khinh Vân mở miệng nói, còn nhớ rõ kia thần ma táng đồ sao? Liệt Rồng Thánh Nhân bỗng nhiên mở miệng nói, nhớ kỹ. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Lúc ấy Liệt Rồng Thánh người sở dĩ đụng phải Hồ Điệp Tiên Nữ, Ma Đế Thánh Nhân cùng vị kia thần bí thư sinh thanh niên công kích, cũng là bởi vì cái này thần ma táng đồ. Thần ma táng đồ đời thứ nhất chủ nhân chính là bản nguyên thánh đế. Liệt Rồng Thánh Nhân nói với Diệp Khinh Vân. Cái gì? Diệp Khinh Vân kinh hô một tiếng, hắn nghĩ đến cái gì, hỏi, tiền bối, cái này thần ma táng đồ bây giờ ở nơi nào? Còn có cái này thần ma táng đồ đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn có được thần ma táng đồ? Thần ma táng đồ liên quan đến thiên ngoại thiên hạch tâm sự tình. Về phần là cái gì, ta hiện tại không dám xác định. Bất quá, ta có thể xác định chính là thần ma táng đồ nhất định không thể rơi vào ma quỷ vực võ giả trong tay, không phải toàn bộ thiên ngoại thiên sẽ sinh linh đồ thán. Liệt Rồng Thánh Nhân trên mặt ngưng trọng mở miệng nói. Chương 3277, bản nguyên trái tim chương 3277, bản nguyên trái tim ma quỷ vực võ giả. Đây là thiên ngoại thiên thế lực lớn đi. Diệp Kinh Vân tò mò hỏi, đôi mắt lóe lên một cái. Đối, là tà ác nhất thế lực một trong. Liệt Rồng Thánh Nhân mở miệng nói. Tiền bối kia, thần ma táng đồ còn trong tay ngươi đi. Diệp Kinh Vân lại lần nữa hỏi. Tại trong linh hồn của ta. Liệt Rồng Thánh người nói. Chờ ngươi đi thiên ngoại thiên, ta liền dẫn ngươi đi một chỗ. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Giờ phút này, tại trước người của Diệp Kinh Vân, có một cái tóc hai bù xù bóng đen. Mái tóc dài màu xám của hắn rủ xuống rơi xuống đất, để người thấy không rõ hắn đến cùng hình dạng thế nào. Đông nhiên, hắn ngẩng đầu lên, mở mắt, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, vậy mà mở miệng nói, ngươi là được tuyển chọn người, từ hôm nay trở đi, thế giới của ta liền giao cho ngươi. Đạo thanh âm này rất quỷ dị, từ Diệp Kinh Vân trong đầu vang lên, như cựu tiêu lôi mình, không ngừng mà vang lên, nổ Diệp Kinh Vân linh hồn đều phảng phất bị xé nứt một dạng. Diệp Kinh Vân cảm thấy não hải rất nặng, con mắt không khỏi nhắm lại. Khi hắn mở to mắt thời điểm, lại phát hiện bên người cảnh tượng lại có biến hóa, mình như tại một chỗ bí mật không gian bên trong, bên tai là gào thét mà qua phong thanh, mà bốn phía thì là có một mảnh khiến người hài choáng hoa mắt thất thải lưu quang. Từng đạo bản nguyên chi lực tề tề hướng lấy trên người hắn hội tụ mà đi. Trên đỉnh đầu của hắn có đại lượng bản nguyên khí tức, những này bản nguyên khí tức vậy mà là biến thành từng đầu cự long, bọn hắn tề tề kết nối cùng một chỗ, hình thành một mảnh bản nguyên biển cả, sau đó hướng phía trên người Diệp Kinh Vân dũng mãnh lao tới. Năng lượng to lớn bao vây lấy thân thể của Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân kinh ngạc phát hiện thân thể của mình đang phát sinh lấy loại nào đó cải biến cực lớn. Tại phía trước, một lòng bẩn tản ra hào quang sáng chói, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Đây là vật gì? Là bản nguyên trái tim. Diệp Kinh Vân nhướng mày. Bản nguyên trái tim, bản nguyên chi thể, dung hợp. Đúng lúc này, tại vùng hư không này bên trong đống nhiên vang lên quần quần thanh âm kia cực kỳ vang dội, quen quần tại Diệp Kinh Vân trong óc. Theo bản nguyên trái tim rơi vào trong cơ thể Diệp Kinh Vân, lập tức một cỗ thống khổ khó tả cảm giác giống như thủy triều đánh tới. Loại thống khổ này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Dù là thân thể của Diệp Kinh Vân tố chất so với bình thường võ giả mạnh quá nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể chịu đựng được thống khổ này. Hắn thịt trên người, tế bào chờ một chút đều đang thoát rơi. Liền ngay cả linh hồn của hắn đều phảng phất bị vô hình lưỡi dao chốt cắt. Toàn bộ ngũ quan đều biến đến mức dị thường bặm mẹo. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện thể nội ma thanh trái tim vậy mà vỡ ra, sau đó cùng bản nguyên trái tim tan hợp lại cùng nhau. Thời gian dần qua, từ trái tim bên trong toát ra một đạo khí thể đến. Cái này là linh hồn. Ngay sau đó, Diệp Kinh Vân phát hiện thần kinh của mình, huyết mạch, tổ chức chờ một chút bắt đầu từng tầng xuất hiện, rất quỷ dị. Thân thể vậy mà bắt đầu tại bị một lần nữa tạo nên. Tại Diệp Kinh Vân trước đó thân thể bị hủy diệt thời điểm, Liệt Rồng Thánh Nhân hóa thành hỏa diễm chim nhỏ ra bên ngoài, bây giờ nó phe phẩy cánh, nhìn về phía trước một màn, hảo tiểu tử, vậy mà dung hợp bản nguyên trái tim, được đến bản nguyên thánh đế truyền thừa. Chẳng lẽ đây là tiên ý sao? Hắn đôi mắt lấp lóe. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Diệp Kinh Vân có được mới tinh thân thể, hắn phát hiện trong cơ thể mình có dùng không hết khí lực, mà tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới thần suy cảnh cửu trọng. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Trong đầu lại lần nữa vang lên quần quần thanh âm. Tìm tới bản nguyên thế giới tứ đại thần thạch, ngươi liền có thể mở ra tiến vào thiên ngoại thiên truyền tống đại môn. Thanh âm rơi xuống, Diệp Kinh Vân ngẩng đầu thời điểm, phát hiện cảnh tượng chung quanh thay đổi, hắn một lần nữa trở lại chết thần đảo tự bên trong. Lý trí nói cho hắn, trước đó phát sinh hết thảy đều không phải giả, đều là thật sự. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình có biến hóa rất lớn, cũng trước đó rất không giống. Mà lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Cẩn thận. Mở miệng chính là Tô Linh. Vị kia khô lâu nữ hoàng thẳng hướng Diệp Kinh Vân công kích mà đi, nàng thế công như mưa to, thi triển đại năng thủ đoạn. Chỉ thấy, từ giữa không trung xuất hiện một mảng lớn màu đen tầng mây, tại màu đen trong tầng mây có đại lượng bộ xương màu đen. Những này khô lâu há to mồm, miệng phun khói đen hóa là màu đen lợi kiếm, như nước mưa chiếu nghiêng xuống, quét xuống đến thời điểm, vùng hư không này đều đang run rẩy lấy, khủng bố như vậy. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, ánh mắt vẹn vẹn thoáng nhìn. Lập tức, mưa kia nước đột nhiên ngưng kết. Vẹn vẹn ánh mắt thoáng nhìn, liền có thể có động tĩnh như vậy, cái này tựa như là thần linh thủ đoạn. Làm sao có thể? Khô lâu nữ hoàng mở to hai mắt nhìn, nàng nhìn chằm chằm kia không còn rơi xuống nước mưa, toàn bộ lồng ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới một vị võ giả thực lực sẽ cường đại như vậy. Chết. Diệp Kinh Vân nhìn chằm chằm khô lâu võ giả, lạnh lùng phun ra một chữ, nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, chỉ thấy hư không, lôi đình vang vọng, mưa gió càng quái, vô số nước mưa nghiêng rơi xuống dưới, đem khô lâu thân thể của nữ hoàng bao phủ xuống dưới. Oanh. Sau một khắc, khô lâu thân thể của nữ hoàng trực tiếp bạo tạc. Màu hồng phấn xương mù tràn ngập bốn phía. Không ít người đều là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân cúi đầu, nhìn xem thân thể của mình, hắn có thể cảm giác được tựa hồ phiến thiên địa này năng lượng đều rất thân hòa hắn. Liên phản phất hắn là mảnh thế giới này chủ thể. Bản nguyên thánh đế sáng tạo bản nguyên thế giới. Mà bây giờ Diệp Kinh Vân được đến bản nguyên thánh đế truyền thừa, bởi vì hắn chính là vua của nơi này, là nơi này chủ thể. Đương nhiên, thực lực của hắn còn không phải khối này trên đời cường đại nhất, nhưng là hắn không bao lâu nữa, liền có thể xưng là cường đại nhất siêu cấp tồn tại. Giờ phút này, hắn thấy bị kia con rơi tộc võ giả vậy mà tại đuổi giết Diệp Đu, lập tức, đôi mắt của hắn trở nên băng lãnh, trực tiếp híp mắt lại, trong khỏe mắt bùng lên lấy hàn quang. Bá. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, toàn bộ thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện. Rất nhanh, thân hình của hắn chính là xuất hiện tại trước mặt Diệp Đu. Diệp đại ca. Diệp Đu kích động hô hào. Chết. Con rơi tộc võ giả lạnh lùng nhìn về Diệp Đu, trực tiếp xuất thủ. Ngươi dám? Diệp Kinh Vân lạnh hừ một tiếng, chân phải nâng lên, sau đó thẳng hướng Hạ Phong mà đi. Chỉ thấy một đạo cự đại bàn chân ấn ký từ phía trên nhanh chóng mà hạ, như sơn nhạc nguy nga quần quật mà đến, làm cho vùng hư không này đều đang không ngừng rung dậy. Kia to lớn dấu chân rơi xuống. Oeng. Con rơi tộc võ giả căn bản ngăn cản không được cái này vô cùng kinh khủng một cước, toàn bộ thân hình trực tiếp bị Diệp Kinh Vân một cước giẫm bạo. Chủ nhân. Lúc này, kia năm vị tóc trắng xóa lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Diệp Kinh Vân, bọn hắn tề tề mở miệng nói, trên mặt vẻ cung kính, phải biết, bọn hắn trước đó thế nhưng là truy sát Diệp Kinh Vân, hiện tại toàn bộ trở thành Diệp Kinh Vân tôi tớ. Chương 3278, làm sao tới, liền làm sao trở về. Chương 3278, làm sao tới, liền làm sao trở về. Năm vị tóc trắng xóa lão giả như một lần nữa có sinh mệnh một dạng, bọn hắn tề tề đứng sau lưng Diệp Kinh Vân. Giờ phút này, như ma trời còn tại cùng phu tử quyết chiến. 3. Trong hư không rung động ầm ầm không ngừng. Phu tử lại bị như ma tiên nhất chân đạp đẹp. Phu tử, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Vậy mà dùng một phân thân cùng ta đối chiến. Trong hư không, như ma trời đứng, trên người hắn khói đen cuộn cuộn, giờ phút này, đang cực kỳ khinh thường nói. Mà lúc này, một đạo trầm thấp âm thanh xé gió lên. Ngay sau đó, tại như ma trời trước người liền thêm ra một thân ảnh. Người này rõ ràng là Diệp Kinh Vân. Như ma trời còn không biết Diệp Kinh Vân đã được đến bản nguyên thánh đế truyền thừa, cũng không biết cái sau đã luyện hóa bản nguyên trái tim. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ sống lấy ra. Như ma trời lạnh lùng mở miệng nói. Như ma trời, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi xuống địa ngục, làm sao ngươi tới, liền phải làm sao trở về. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, liền ngươi, cũng xứng. Như ma trời cười ha ha. Diệp Kinh Vân nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình, hắn ánh mắt nháy mắt trở nên băng lãnh, toàn thân tản mát ra lăng liệt sát ý, kia sát ý trực trùng bất tiêu, làm cho vùng trời này cũng vì đó ngưng kết, nhìn về phía Như ma trời, sau đó hắn bá đạo dựng thẳng lên một đầu ngón tay, giết ngươi, một chiêu đủ để. Giết ngươi, một chiêu đủ để. Thanh âm nhàn nhạt lại lộ ra bá đạo, tự tin, cuồng vọng. Nghe nói như thế, Như ma trời quát to một tiếng, hắn tự nhiên không tin Diệp Kinh Vân có thể một chiêu đánh bại hắn, hắn trong ánh mắt lộ ra âm lãnh sát ý, kêu gào đạo, tiểu tử, đừng tưởng rằng may mắn ra liền có thể vô địch. Ở trước mặt ta, ngươi bất quá là một con run rế mà thôi. Hết ngồi đại giếng, thật là tức cười. Diệp Kinh Vân không khách khí bình luận đạo. Cuồng vọng. Như ma thiên nộ giống liên tục. Sau một khắc, một đạo như hồng trung đại lư tiếng giống từ trong miệng của hắn truyền đến, đinh tai nhức óc. Ngươi quá phế lối, ngươi sẽ trả giá máu đại giới. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, ta muốn thi triển một chiêu mạnh nhất đưa ngươi chém giết ở đây. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức ở trên người hắn toát ra đại lượng màu đen hơi khói. Ngay sau đó, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố từ trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra, như núi như biển. Sau một khắc, cơ thể của hắn bắt đầu căng phồng lên đến, trở nên cứng rắn vô cùng, như không gì không phá, còn lưu chuyển lên hắc sắc quang mang, trên phần đầu hai cây góc nhọn lóe ra hàn quang. Chết. Cầm nắm đấm, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi, kia cương mãnh một quyền mang theo năng lượng kinh khủng. Đối mặt một quyền này, sắc mặt Diệp Kinh Vân rất bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi cùng bối rối, sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp biến mất. Như ma trời một quyền này trực tiếp thất bại, đánh vào trong hư không, nhưng dù cho như thế, uy lực vẫn là cực kỳ kinh người. Chỉ thấy Hạ Phong biển cả vậy mà đang điên cuồng rung động. Từng đạo kinh thiên cột nước trực trùng bất tiêu. Cái gì? Người đâu? Như ma trời lại ngay cả Diệp Kinh Vân cái bóng tìm không thấy, khi nhìn thấy Diệp Kinh Vân còn như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hắn rất kinh ngạc, làm sao tại trong thời gian thật ngắn, thực lực của Diệp Kinh Vân trở nên cường đại như thế? Cái này quá không khoa học. Ta ở đây. Đúng lúc này, thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Như ma trời lông mày cau chặt, khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn không biết vì sao thực lực của Diệp Kinh Vân sẽ trở nên như thế cường hãn. Hắn hưu tâm tránh né, thế nhưng là kia một kinh thiên một cấp tốc độ quá nhanh, phản phất là một đầu cự long từ trên xuống dưới nhanh chóng mà đến. Phanh! Kia nặng nề một cước rơi vào trên đỉnh đầu của hắn. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt truyền khắp hắn toàn bộ nhục thân. Hắn ngũ quan bắt đầu nhanh chóng bặm mèo, xem ra cực kỳ dữ tợn, phát ra từng đạo tiếng kêu thê thảm. Cả cái đầu đều bị giẫm thành không còn sót lại một chút căn hạ. Liên liên thân thân đều bị giẫm thành một thịt. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, toàn bộ hãi nhiên. Tu vi cao tới phá võ cảnh tam trọng như ma trời cứ như vậy bị Diệp Kinh Vân một cước giẫm bạo. Bọn hắn toàn bộ lâm vào yên tĩnh như chết, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, khó có thể tin. Diệp Kinh Vân chém giết như ma trời, báo lần trước cửu hận. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó bản nguyên thánh đế nói lời, chính là nhìn qua sau lưng kia năm vị tóc trắng phơ lão giả, hỏi, tìm kiếm bản nguyên tứ đại thần thạch. Ta nên như thế nào đi tìm? Bản nguyên thế giới to lớn như thế, hắn làm như thế nào đi tìm bản nguyên tứ đại thần thạch? Chỉ muốn tìm bản nguyên tứ đại thần thạch, hắn liền có thể đi vào đến thiên ngoại thiên bên trong. Chủ nhân, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, liền có thể tìm tới bản nguyên tứ đại thần thạch. Sau lưng, một vị tóc trắng xóa lão giả trên mặt cung kính cùng Diệp Kinh Vân mở miệng nói, đúng vậy, ngươi có được bản nguyên thần thể, dựa vào bản nguyên thần thể liền có thể tra được bản nguyên tứ đại tâm tích của thần thạch. Một vị khác lão giả cũng là mở miệng nói, tốt, ta thử một lần. Diệp Kinh Vân bỗng nhiên nhắm mắt, Khi hắn đôi mắt nhắm lại thời điểm, hắn có thể nhìn thấy bản nguyên thế giới bên trong hết thảy mọi người, loại cảm giác này rất kỳ dị, rất kỳ diệu, rất thần kỳ. Có. Đương nhiên, hắn mở mắt ra, lích xác, như cái này năm vị lão giả lời nói, hắn có thể cảm thụ được bản nguyên tứ đại thần thạch, đồng thời, hắn hiện tại là mảnh thế giới này chủ thể, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể truyền tống đến mảnh thế giới này bất luận cái gì địa điểm. Bá, các ngươi ở đây chiếu cố tốt bằng hữu của ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Kinh Vân lưu lại câu nói này sau, chân phải hướng phía trước phóng ra một bước, lập tức, tại trước người hắn xuất hiện một đạo truyền tống trận, tách ra ánh sáng sáng chói. Diệp Kinh Vân không chút do dự bước ra một bước, nó thân ảnh thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Ta cảm thấy đại ca thực lực tựa hồ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Cao Đông đứng trong hư không, nhìn về phía trước thân ảnh. Rất nhanh, thân ảnh của Diệp Kinh Vân xuất hiện tại một cái tên là Bốn Tộc thành trì. Nghe nói, bản nguyên tứ đại gia tộc liền ở vào Bốn Tộc trong thành. Diệp Kinh Vân nhớ kỹ bản nguyên tứ đại gia tộc theo thứ tự là Lý gia, Diệp gia, Thượng Băng gia, Vương gia. Hắn dựa theo mình cảm giác đi tới một nhà tên là Bốn Tộc tiểu lâu địa phương. Còn không có bảo, một nhân viên công tác lập tức đi tới, nhìn xem Diệp Kinh Vân, nhíu mày một cái, ngăn tại trước người Diệp Kinh Vân, đạo, có việc. Hôm nay, tiểu lâu chúng ta bị thượng quan ra bao. Nói bóng gió, đó chính là muốn khu trục Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân tới đây tự nhiên là cảm nhận được bản nguyên thần thạch. Bản nguyên thần thạch phát tán đến khí tức liền ở vào tiểu lâu này lầu 3. Ta không phải muốn đi vào đâu. Bản nguyên thần thạch có 4 khối, chỉ có tìm đủ, mới có thể phá giải bản nguyên thế giới bí mật. Ha ha. Người kia nghe được lời nói của Diệp Kinh Vân, trên mặt lập tức hiện lộ ra cực kỳ nồng đậm vẻ khinh thường, đạo, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi. Diệp Kinh Vân nhìn người này một chút, chợt lắc đầu, cũng không nói cái gì, trực tiếp thi triển tuấn bộ, nháy mắt biến mất nguyên địa, hắn không thèm để ý một con run rế. Chương 3279, tìm kiếm bản nguyên thần thạch chương 3279, tìm kiếm bản nguyên thần thạch Diệp Kinh Vân không nghĩ lại cùng người này dây dưa tiếp, trực tiếp thi triển thân pháp, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn tìm bản nguyên thần thạch. Ân. Người kia chỉ cảm thấy phía trước không gian như xuất hiện ba động, ngay sau đó, người thanh niên kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cảm thấy kỳ quái. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đã là đi tới tiểu lâu này lầu 3 bên trong, trực tiếp đi vào. Giờ phút này, tại lầu 3 một gian bao xương bên trong, một vị thanh niên cùng một vị trung niên nam tử ngay tại trò chuyện với nhau cái gì. Thanh niên này trên mặt có một đạo vết sẹo, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Hai người ngay tại trò chuyện, đột nhiên trông thấy Diệp Kinh Vân, đều là sử sốt. Vị kia dáng người đại hán khôi ngô cao mày, bất thiện nhìn xem Diệp Kinh Vân, quát lớn, là ai bảo ngươi đi lên? Ta tới đây, mục đích chỉ có một cái. Diệp Kinh Vân đối này không hoảng hốt, hắn nhìn xem vị kia trên mặt có vết đao vết sẹo thanh niên, trực tiếp điểm minh ý đồ đến, đem khối kia bản nguyên thần thạch giao ra đi. Thượng quan Thanh Thiên nghe được lời nói của Diệp Kinh Vân sau, khẽ cho mày, trong lòng của hắn đã đoán được cái gì, nhưng vẫn là nói, bản nguyên thần thạch. Ngươi nói cái gì? Ta căn bản không biết. Đừng giả bộ, ta nói bản nguyên thần thạch trong tay ngươi, như vậy liền nhất định trong tay ngươi. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, hắn được đến bản nguyên thánh đế truyền thừa, lại luyện hóa bản nguyên trái tim, tự nhiên có thể nhanh chóng cảm giác bản nguyên thần thạch vị trí cụ thể. Hắn biết tứ đại bản nguyên trong thần thạch một khối liền ở vào trước mắt vị này trên mặt có vết sẹo thanh niên trong tay. Cái kia bản nguyên thần thạch không phải ngươi, là ngươi giao ra, vẫn là phải ta xuất thủ cầm về. Diệp Kinh Vân nhìn chằm chằm trước người Thượng quan Thanh Thiên, thần sắc nghiền ngẫm nói. Sắc mặt Thượng quan Thanh Thiên âm trầm, thật sự là hắn có được thần thạch, hắn biết đối phương trong miệng bản nguyên thần thạch nhất định chính là hắn tại 10 năm trước được đến thần bí là tảng đá. Tảng đá kia đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Kia là ta đồ vật, ta tại sao phải cho ngươi? Thượng quan Thanh Thiên đôi mắt lóe ra qua mang, không khách khí Diệp Kinh Vân. Không, ngươi nói sai. Kia bốn cũng không phải là ngươi đồ vật, kia là ta đồ vật. Đây là bản nguyên thánh đế đồ vật, Diệp Kinh Vân tới lấy đi mà thôi. Ha ha, ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Sở Thiên, xử lý hắn. Hắn đối vị đại hán kia mở miệng nói, còn đối Diệp Kinh Vân làm ra một cái cắt thiết hầu động tác này hàm nghĩa quá rõ ràng. Tuân mệnh. Tuy nói Sở Thiên không biết song phương đang nói cái gì, nhưng hắn không dám ngỗ nghịch công tử, một đôi tròng mắt nháy mắt nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trong mắt lộ ra một vòng hí ngược chi quang, tiểu tử, đi chết đi. Thanh âm rơi xuống, lập tức một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố đống nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra, như núi như biển. Gia hỏa này tu vi cao tới thần suy cảnh cửu trọng, khủng bố uy áp tại thời khắc này hoàn toàn thả ra, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Sau đó như cơn lốc cuốn về phía Diệp Kinh Vân. Cảm nhận được cái này vô cùng cuồng bạo uy áp, trên mặt Diệp Kinh Vân không có chút nào sợ hãi cùng lo lắng, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, vẫn như cũng nhìn về phía vị kia trên mặt có vết sẹo thanh niên, nói thẳng, cho hay là không cho. Hy vọng ngươi không cần làm ra lựa chọn sai lầm, không phải ngươi đại giới sẽ rất lớn. Cho ngươi tê liệt ta. Giết hắn, Sở Thiên. Thanh niên yêu dị lạnh lùng ra lệnh. Hàn sát trưởng. Sau một khắc, vị đại hán kia trực tiếp ra tay với Diệp Kinh Vân, hắn nâng tay phải lên, khủng bố hàn khí cùng sát khí hội tụ tại trong lòng bàn tay, phun ra nuốt vào lấy qua mang, lấy uy thế kinh khủng trực tiếp hướng Diệp Kinh Vân mà đi, nghĩ một trưởng chụp chết Diệp Kinh Vân. Bèn, một trưởng kia đánh tới. Diệp Kinh Vân liền mặc cho đối phương một trưởng rơi xuống, không có nửa điểm muốn tránh né dáng vẻ. Muốn chết. Đại hán thấy thế, bên khóe miệng nhanh chóng hiện ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, một trưởng rơi xuống, hắn thấy một trưởng này đủ để đem Diệp Kinh Vân diệt sát đi. Bất quá, một trưởng rơi xuống sau, nhưng không có dung chuyển Diệp Kinh Vân nửa bước. Làm sao có thể? Giờ phút này, đại hán trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, mình cường đại nhất một chiều, đối phương không tránh không né, càng làm cho hắn im lặng là đối phương vậy mà chuyện gì đều không có, đây quả thực gặp ủy. Diệp Kinh Vân sở dĩ không có công kích, liền muốn xem một chút mình bây giờ thân thể cường hãn trình độ đến loại nào tình trạng. Bản nguyên thần thể đích thật là không sai. Đương nhiên, cái này chính yếu nhất hay là bởi vì ta tại bản nguyên thế giới bên trong. Tuy nói hắn không phải bản nguyên thế giới tu vi cao nhất một người, nhưng hắn lại có thể tại bản nguyên thế giới bên trong bộc phát ra nhiều lần lực lượng. Bản nguyên thánh đế sáng tạo ra bản nguyên thế giới, hắn chính là bản nguyên thế giới chủ thể, mà ngươi lại đạt được bản nguyên thánh đế truyền thừa, tự nhiên mà vậy, nơi này liền biến thành ngươi sân nhà. Liệt Rồng Thánh Nhân lúc này phát ra tiếng âm đến. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đã không có ý định cùng vị đại hán kia tiếp tục chơi tiếp tục, trong tay lợi kiếm hướng phía trước vung lên. Lập tức, một đạo nghịch thiên chi khí đánh tới. Bá. Vị đại hán kia lập tức liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn lập tức thi triển phòng ngự chiêu thức, tại trước người hắn lập tức liền thêm ra một cái cự đại kim sắc hộ thuẫn, kia hộ thuẫn tách ra ánh sáng sáng chói, để ngăn cản cái kia đạo duệ sắc vô cùng nghịch thiên kiếm khí. Bất quá, cái kia đạo nghịch thiên kiếm khí thực tế quá khủng bố, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại rất sắc bén. Chỉ một lát sau, đạo kiếm khí này chính là dễ như trở bàn tay hủy phòng ngự của hắn võ kỹ, chợt rơi vào hắn bộ tử thượng. Rầm rầm, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Đại hán đầu người trực tiếp thoát ly thân thể, lăn xuống trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Hút. Vị kia trên mặt có vết sẹo thanh niên thấy cảnh này, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới thực lực của Diệp Khinh Vân sẽ như thế biến thái. Đây chính là thần suy cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả à, cứ như vậy bị Diệp Khinh Vân đánh chết. Trốn. Hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn. Cho nên, sau một khắc, hắn trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối đá, đây cũng không phải là đá bình thường, đây là một khối truyền tống tảng đá, chỉ cần nghiền nát tảng đá kia, liền có thể xuất hiện một đạo truyền tống trận. Không có chút gì do dự, sau một khắc, hắn trực tiếp nghiền nát tảng đá kia. Lập tức, tại trước người hắn thêm ra một đạo truyền tống trận, tách ra ánh sáng sáng chói. Hắn hướng phía trước mà đi, liền muốn bước vào đến truyền tống trận thời điểm, ai ngờ sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. "Trở lại cho ta." Thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng khổng lồ nháy mắt rơi vào trên người Thượng Quan Thanh Thiên. Thật giống như một con vô hình sờ tay nắm lấy thân thể của hắn, trói buộc chung một chỗ, về sau đột nhiên kéo một phát. Lập tức, vết sẹo thanh niên cả người thân thể trực tiếp bị kéo lại, nặng nề mà ném xuống đất. Diệp Kinh Vân chân phải hướng phía trước một bước, kia truyền tống trận trực tiếp bị phá hủy, đáng sợ đến cực điểm. Chương 3280, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Chương 3280, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Người rốt cuộc là ai? Thượng Quan Thanh Thiên mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn xem Diệp Kinh Vân, hắn biết người trước mắt thực lực quá khủng bố, hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Cho ngươi một lần cuối cùng mạng sống cơ hội, đem bản nguyên thần thạch ngoan ngoãn giao ra, không phải, đừng trách ta không khách khí. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được lời nói của Diệp Kinh Vân, sắc mặt Thượng Quan Thanh Thiên chìm xuống một chút, đôi mắt lóe lên một cái, hắn biết mình tuyệt không phải là đối thủ của đối phương, vì sống sót, hắn chỉ có thể lựa chọn đem bản nguyên thần thạch giao ra. Cho. Một chữ này cơ hồ là hắn từ trong hàm răng gạt ra, chỉ là đôi mắt của hắn đang không ngừng lóe ra, tựa hồ tại làm ra cái gì gian nan quyết định. Diệp Kinh Vân đưa tay phải ra, liền muốn hướng phía cái kia bản nguyên thần thạch mà đi, nhưng đột nhiên, Thượng Quan Thanh Thiên đôi mắt lóe ra điên cuồng chi quang, sau một khắc, hắn vậy mà bỗng nhiên ra tay với Diệp Kinh Vân, như ác ma mở dạng, khí thế trên người trực tiếp tăng vọt, sát khí lộ ra ngoài, lập tức một cỗ cực kỳ nồng đậm sát phạt chi khí tại thời khắc này bạo phát ra, ở trong tay của hắn thêm ra một cây truy thủ, hàn quang bùng lên. Chết đi! Thiên ảnh huyết kiếm. Thanh âm rơi xuống, lập tức tại truy thủ bên trong bắn ra từng đạo vô cùng kinh khủng huyết sắc kiếm ảnh, hội tụ thành cùng một chỗ, như một đầu ác ma, hướng phía Diệp Kinh Vân nhanh chóng mà đi. Thượng Quan Thanh Thiên bên khoẹt miệng hiện ra một vòng tàn nhẫn độ cong đến, hắn thấy hắn đánh lén nắm bắt thời cơ rất tốt, mà lại tốc độ đầy đủ nhanh, hắn tin tưởng người trước mắt nhất định không cách nào ngăn cản hắn một chiêu này. Nhưng mà một màn kế tiếp để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Diệp Kinh Vân hơi khẽ nâng lên tay phải, động tác vô cùng chậm chạp, nhưng theo hắn nâng tay phải lên, liền dễ như trở bàn tay ngăn cản đối phương cường hãn một chiêu. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Thượng Quan Thanh Thiên nhìn thấy một màn này, kinh hô liên tục. Cùng lúc đó, trong tay hắn bản nguyên thần thạch đã rơi vào trong tay Diệp Kinh Vân. Hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Đây chính là hắn liều mạng một cái a, vậy mà dễ dàng như vậy bị đối phương giải trừ. Ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, nhưng mà ngươi lại không trân quý. Thật sự là nghiệm chứng câu nói kia, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Diệp Kinh Vân không khách khí nhìn xem Thượng Quan Thanh Thiên một chút. Thượng Quan Thanh Thiên tâm thần cũng rung động, hắn chi như vậy là bởi vì khối kia thần thạch đối với hắn mà nói quá là quan trọng. Hắn muốn là Thượng Quan gia phế vật, bởi vì được đến này thần thạch, trong vòng một đêm, phế vật biến là thiên tài. Một khi mất đi này thần thạch, đây đối với hắn mà nói, chẳng khác nào là tổng thần trong đàn đi xuống, sẽ sống đến sống không bằng chết. Cũng bởi vì như thế, hắn mới dám ra lần sau. Ta là Thượng Quan gia con trai trưởng, là thiên tài, ngươi không có thể giết ta. Thượng Quan gia thế nhưng là bản nguyên tứ đại gia tộc. Hắn liên tục mở miệng nói, giờ khắc này, hắn rất hối hận. Ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý, ngươi bây giờ có thể đi chết. Theo âm thanh của Diệp Khinh Vân rơi xuống, lập tức, một cỗ đáng sợ kiếm ý nhanh chóng bao phủ tại cả phòng bên trong, ngay sau đó, một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng rơi vào Thượng Quan Thanh Thiên bộ tử thượng. Rầm rầm. Máu tươi như nước suối hiện ra đến. Sau một khắc, người của Thượng Quan Thanh Thiên đầu trực tiếp lăn rơi trên mặt đất, đôi mắt trừng tròn xoe tròn go. Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia, không khỏi lắc đầu, lần nữa cảm thán, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Nếu là Thượng Quan Thanh Thiên ngay từ đầu liền từ bỏ bản nguyên thần thạch, đem bản nguyên thần thạch giao cho Diệp Khinh Vân, liền không có như vậy thê thảm hạ trạng. Ngay tại Diệp Khinh Vân rời đi thời điểm, đột nhiên, phía trước cửa gỗ trực tiếp vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay ra, ngay sau đó, lao ra lần lượt từng thân ảnh. Những người này mặc nhất trí, vừa nhìn liền biết là một cái thế lực người. Khi bọn hắn trông thấy nằm trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia sau, con người đều là co rụt lại. Chợt, sát khí bừng bừng. Không nên trêu chọc ta. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt phun ra một câu nói như vậy. Nhưng mà, những người này vẫn là động sát cơ. Không đến một lát, phốc, trên mặt đất thêm ra từng cỗ thi thể lạnh băng. Những người này nơi nào là Diệp Khinh Vân đối thủ? Diệp Khinh Vân cầm khối kia bản nguyên thần thạch, phát hiện cái này bản nguyên thần thạch vậy mà có thể dung hợp thể nội, khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Bá, nháy mắt, Diệp Khinh Vân nâng lên chân phải, toàn bộ thân hình biến mất ngay tại chỗ. Hắn rất nhanh liền đi tới ngoài thành, bất quá, trong mắt của hắn nhanh chóng hiện lên một vòng sắc cơ, bởi vì có người đi theo hắn cách đến. Tại trong tầm mắt của hắn thêm ra một đạo dáng người khôi ngô trung niên nhân, lại là người của Thượng Quan gia. Muốn giết ta? Diệp Khinh Vân nhìn về phía trung niên nhân, lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi giết Thượng Quan gia thiên tài con trai trưởng, mà ta là Thượng Quan gia trưởng lão, cũng không thể tùy ý ngươi rời đi à?" Trung niên nhân hai tay vây quanh ở trước ngực, khép mắt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, lạnh lùng mở miệng nói: "Kia liền cẩn thận mình né mạng." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói: "Ha ha ha, ngươi quá tự tin." Trung niên nhân không khỏi lắc đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, "Đạo, ta biết tu vi của ngươi tại thần suy cảnh cửu trọng, bất quá, tu vi của ta nhưng đã vượt qua thiên nhân ngũ suy cảnh. Ngươi lai, ngươi trước đó liền biết Thượng Quan Thanh Thiên sẽ chết trong tay ta, mà ngươi lại không xuất thủ, cố ý nhường một chút ta giết chết hắn." Diệp Khinh Vân híp mắt, nhìn chằm chằm phía trước trung niên nhân, nói: "Không sai, ta đích xác là quyết định này. Ta đối Thượng Quan Thanh Thiên đã sớm có chịu, thực không dám giấu giếm, Thượng Quan gia có khác biệt phe phái, mà ta liền không thuộc về Thượng Quan Thanh Thiên một phái. Cho nên, ta là ước gì hắn chết. Ta không quản các ngươi chuyện của Thượng Quan gia, dù sao đừng chọc ta, không phải, từ hôm nay trở đi, Thượng Quan gia sẽ không tồn tại ở trên thế giới này." Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm phía trước trung niên nhân, lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm bên trong lộ ra không dung đưa. "Ha ha ha." Nghe tới như vậy uy hiếp, trung niên nhân không chút nào giận, ngược lại ha ha phá lên cười, rất hiển nhiên, hắn đem Diệp Khinh Vân coi như trò cười. Phải biết, Thượng Quan gia thế nhưng là bản nguyên thế giới tứ đại gia tộc một trong, há lại nói diệt cũng có thể diệt. "Ngươi không tin?" Diệp Khinh Vân híp mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi nhìn ta bộ dáng này, cái này thần sắc, ngươi cảm thấy ta tin sao?" Trung niên nhân hỏi ngược một câu. "Vậy ngươi có tin ta hay không nhưng một kiếm chẳng ngươi." Diệp Khinh Vân còn nói thêm, "Ha ha ha." Trung niên nhân lại cười, tiếu dung đều là trào phúng, còn chỉ cái mũi của mình, "Đạo, đến a, ta liền để ngươi một kiếm. Ngươi đến a." Nói, hắn vậy mà sờ sờ cổ của mình. "Cổ rửa sạch sẽ sao?" Diệp Khinh Vân trực tiếp bước ra một bước, sau đó rút ra Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước vạch một cái. Lập tức, một đạo hãi nhiên vô cùng Lịch Thiên kiếm khí bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi, làm cho vùng hư không này đều rung động lại rung động, khủng bố như vậy, hãi nhiên đến cực điểm. Chương 3281, lại không thượng quan gia chương 3281, lại không thượng quan gia bá. Hãi nhiên kiếm mang hướng phía trước rơi xuống. Trung niên nhân phát giác được cái này đến kiếm khí của bạo, sắc mặt lập tức thay đổi liên tục, tranh thủ thời gian sử xuất bảo mệnh chiêu thức, còn lấy ra một cái hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn chính là thần cấp linh bảo, từng ngăn cản hơn vạn đạo lôi kiếp, hắn không tin, cái này đối phương đạo kiếm mang kia có thể vỡ vụn hắn hộ thuẫn. Nhưng mà, sau một khắc, hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Trong tay hộ thuẫn xoạt xoạt một tiếng trực tiếp vỡ vụn. "Cái gì?" Trung niên nhân trừng lớn hai mắt. Giờ phút này, bá một tiếng, thân ảnh của Diệp Khinh Vân trực tiếp xuất hiện tại trung niên nhân trước người, tay phải nâng lên, cầm trung niên nhân cổ. Đột nhiên, từng đạo hình tượng đánh tới. "Ân." Diệp Khinh Vân hơi sửng sở. Hắn nhìn thấy trung niên nhân trong đầu ký ức, nhìn thấy Thượng Quan gia võ giả vì tăng cao tu vi không từ thủ đoạn, nhìn thấy nhà của Thượng Quan gia chủ dẫn theo đệ tử đổ sát một tòa thành trì, hắn còn chứng kiến một tòa cự đại hồ nước màu đỏ ngòm. Tại hồ nước bên trong có từng cỗ thi thể, có tiểu hài tử, có phụ nữ, có lao nhân, tại hồ nước màu đỏ ngòm phía trên, ngồi xếp bằng lấy một đạo trung niên nhân thân ảnh, hắn tại luyện hóa phía dưới năng lượng tinh hoa. Hắn nhìn thấy rất là tàn khốc huyết tính hình tượng. Thượng Quan gia võ giả đều là một đám lang tâm cẩu phế người, bọn hắn vì tăng cao tu vi, thực lực làm tận chuyện xấu. Bọn hắn tại thu hoạch được thực lực sau, khi nam bà nữ. Diệp Khinh Vân không biết mình tại sao có thể nhìn thấy những hình ảnh này, nhưng là trước mắt những hình ảnh này phảng phất là chân thực, một chút cũng không giả, trong cơ thể hắn lửa giận cùng nham tương đồng dạng tại bốc lên, tại nhấp nhô. Giận, vô cùng giận. Loại này giận như núi lửa bạo phát đi ra, liền ngay cả cặp mắt của hắn đều bị kín một tầng huyết sắc chi quang, người của Thượng Quan gia, thật nên bầm thây bàn đoạn. Trong hai mắt hung quang càng thêm khủng bố cùng ngang ngược. Trên thân sát ý tại thời khắc này trực trùng vân tiêu. Tha đích thanh âm mang theo ý giận ngút trời, như lôi đỉnh quần quần băng lên. Gặp qua người xấu, chưa từng gặp qua người xấu xa như vậy. Gặp qua bại hoại gia tộc, chưa từng gặp qua như thế bại hoại gia tộc. Gia tộc này võ giả quả thực có thể dùng phát rồ bốn chữ để hình dung. Ngươi giờ phút này, vị này trung niên nhân cực kỳ sợ hãi nhìn xem Diệp Khinh Vân, hắn không biết mình trong đầu ký ức làm sao lại bị Diệp Khinh Vân phát hiện, hắn hai mắt run rẩy. Ngươi đi chết đi. Yên tâm, ta sẽ để cho đồng bạn của ngươi từng cái cùng ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc trung niên nhân một chút, lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm bên trong không đựng bất luận cảm tình gì. Xoạt xoạt. Sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương. vị này trung niên nhân lập tức khí tuyệt bỏ mình. Diệp Khinh Vân hít mắt, trong khóe mắt liên tục bùng lên lấy hàn quang, hắn muốn nghĩ lấy đi bản nguyên thần thạch, cứ thế mà đi, không quan tâm thượng quan gia. Nhưng bây giờ, biết được thượng quan gia võ giả phát rồ sau, hắn cảm thấy mình cần thiết làm ra một ý chuyện. Tuy nói biết trên thế giới này là cường giả vi tôn, là mạnh được yếu thua, không phải ngươi chết, chính là ta sống, nhưng cũng không thể lạm sát kẻ vô tội a. Diệp Khinh Vân giết chết người đều là muốn giết hắn người, những người này đều là tội đáng chết vạn lần. Hắn chưa hề giết qua một cái vô tội võ giả. Nhưng mà, thượng quan gia võ giả đã làm gì? Bọn hắn tùy ý đánh giết người vô tội. Diệp Khinh Vân tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Bá. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân thân hình trở lại bốn tộc trong thành, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền là xuất hiện ở một đầu trên đường cái. Hắn mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, trà trộn trong đám người, hỏi thăm người qua đường sau, thẳng hướng thượng quan gia mà đi. Chính đi tới, đột nhiên, chen chúc trong đám người vang lên một đạo bén nhọn thanh âm. A, các ngươi muốn làm gì? Không muốn đụng ta. Đạo thanh âm này rất bén nhọn, rõ ràng là một vị nữ tử. Trên đường cái, có một vị nam tử chính không chút kiêng kỵ đối một thiếu nữ động thủ động cước, một bộ mê đắm, cực kỳ hèn mọn dáng vẻ. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, bốn phía trên đường phố võ giả chỉ là liếc mắt nhìn, liền lắc đầu thở dài. Nghe những người này, Diệp Khinh Vân liền biết vị nam tử này thân phận. Thượng quan gia ý, lại là người của thượng quan gia. Thượng quan gia con trai trưởng cũng quá làm càn. Đến mà, ngươi biết lão tử là ai đến? Ta cho ngươi biết, lão tử coi trọng ngươi, là ngươi tám đời tu đến phúc khí. Ngươi biết không? Có bao nhiêu mỹ nữ đứng xếp hàng chờ lấy bị lão tử làm. Thượng quan giả ý phách lối vô cùng, hắn tại hoàn mỹ thuyết minh lấy như thế nào đùa giỡn cô gái đàng hoàng. Tại tha nhân lý, căn bản không có vương pháp. Ai? Lại là người của thượng quan gia. Không có cách nào, thượng quan gia chính là bản nguyên thế giới tứ đại gia tộc một trong, mà lại thượng quan gia cùng người của Lý gia rất thân cận. Đúng vậy a. Chúng ta những này không có có thân phận, không có bối cảnh người nào dám đi trêu chọc bọn hắn. Nghe nói thượng quan gia lão tổ chính là sơn tặc xuất thân, làm tận chuyện xấu. Bọn hắn chỗ tuân thủ nguyên tắc chính là không ngừng mà giết chóc, không ngừng mà cướp đoạt tư nguyên của người khác. Bốn phía võ giả xì xào bàn tán. Chẳng ai ngờ rằng giờ phút này một vị thanh niên chính hướng phía bên này nhanh chóng đi tới. Bá một tiếng. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân xuất hiện tại cô gái kia trước mặt, hắn nhìn xem thượng quan giả ý, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp một bàn tay quạt tới. Động tác cực nhanh, cực kỳ quả quyết. Ba. Thanh thúy tiếng bạt tai trực tiếp vang lên. Thượng quan giả ý má phải bên trên trực tiếp sưng phồng lên. Ngươi dám đánh ta? Hắn vừa muốn uy hiếp Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, lúc này, vô số đạo quyền ảnh cấp tốc rơi xuống, thẳng hướng thượng quan giả ý đánh tới, đánh cho thượng quan giả ý thẳng thổ huyết, mắt mũi sưng bầm, giống như lầu heo. Sau đó, Diệp Khinh Vân mang theo thượng quan giả ý, thân hình thời gian dần qua biến mất tại trong đám người. Hắn lưu lại một đạo thanh âm. Từ hôm nay trở đi, lại không thượng quan gia. Tuy nói lời này không giải, đồng thời ngữ khí cũng rất bình thản, vẫn như trước giống như cự thạch rơi ở trên mặt nước, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Veng, veng, veng. Trên đường phố võ giả tại nghe được lời nói của Diệp Khinh Vân sau, mỗi người não hải ầm vang nổ vang, mỗi người đều toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Hắn nói cái gì? Từ hôm nay trở đi, lại không thượng quan gia. Đây là muốn diệt ý của thượng quan gia sao? Trời ạ. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, thượng quan gia thế nhưng là bản nguyên thế giới tứ đại gia tộc, ai dám đi giết hắn? A, không, hẳn là ai có thể giết hắn? Dung chuyển toàn bộ thượng quan gia. Đây là lăng đầu thanh đi. Tuy nói chúng ta là đối thượng quan gia không hài lòng, nhưng là chúng ta càng thêm biết thượng quan gia võ giả tuyệt đối không dễ trọng. Bốn phía võ giả xì xào bàn tán. Nhưng mà, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Khinh Vân nghe được lời này sẽ trở thành hiện thực. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân mang theo một đạo đẫm máu thân ảnh, thẳng hướng thượng quan gia mà đi. Tu vi của hắn cao tới thần suy cảnh cửu trọng. Thượng quan giả ý rất mê hoặc, rất nghi hoặc, tu vi của hắn cũng tại thần suy cảnh cửu trọng, thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào phản kháng, hắn đều không thể từ trong tay Diệp Khinh Vân thoát ly. Đối phương quá mạnh. Nhưng là trên mặt hắn lộ ra lạnh ý. Chương 3282, chém đầu cả nhà. Chương 3282, chém đầu cả nhà. Hắn là thượng quan gia tộc con trai trưởng, phụ thân hắn chính là thượng quan gia tộc trưởng. Mà thượng quan gia lại là bản nguyên thế giới tứ đại bản nguyên gia tộc một trong. Thanh niên này dám như thế đối với hắn? Chờ chút, hắn nhất định phải làm cho thanh niên này cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn hung tợn nghĩ lấy. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ vô cùng lực lượng khí tức kinh khủng nháy mắt từ trên người Diệp Khinh Vân bạo phát đi ra, như núi như biển. Oanh! Hãi nhiên năng lượng ba động làm cho không gian bốn phía đều rung động lại rung động. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân xuất hiện ở bầu trời thượng quan gia, đứng lơ lửng trên không, mà tại bên cạnh hắn thì là một đạo toàn thân máu me đầm địa thanh niên thượng quan giả ý. Coi như trên người hắn bộc phát ra khí tức lúc, một cỗ đồng dạng vô cùng khí tức kinh khủng đột nhiên từ phía dưới trong thượng quan gia bạo phát đi ra. Chợt, một vị tuổi ước chừng 50 trung niên nam tử liền là xuất hiện ở tầm mắt của Diệp Khinh Vân bên trong. Phụ thân. Khi trung niên người sau khi xuất hiện, thượng quan giả ý kích động hô hào, đồng thời, hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Diệp Khinh Vân, đạo, tranh thủ thời gian thả ta, không phải, phụ thân ta nhất định sẽ đưa ngươi tháo thành tăng khối. Giả ý. Thượng quan Vũ Phi nhìn xem mình toàn thân máu me đầm địa nhi tử, sắc mặt thay đổi liên tục, sốt ruột hô, đồng thời, hắn một mặt sát ý mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt lóe ra sát ý, buông hắn ra. Hắn mặt mũi tràn đầy tức giận, lại không buông ra hắn, ta ban thưởng ngươi chém đầu cả nhà. Thượng quan Vũ Phi ngược lại là rất bá khí, vậy mà mở miệng nói. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân âm lãnh cười một tiếng, chợt trên chân dùng sức, hướng thẳng đến thượng quan giả ý phần bụng đá vào, nặng nề lực lượng làm cho thượng quan giả ý mặt đều thay đổi, ép tới hắn phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ tái nhợt chi sắc, như một tờ giấy trắng. "Tiểu tạp chủng, ta để ngươi dừng tay." Thượng quan Vũ Phi tức điên, trước mắt thanh niên này vậy mà không nhìn hắn, quả thực không có đem hắn để vào mắt, cái này khiến hắn râu tóc đều lập nên, lộ ra bại lộ đến cực điểm. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Kinh Vân tay phải dùng sức, dễ như trở bàn tay thu thượng quan giả ý mệnh. Thượng quan Vũ Phi nhìn thấy một màn này, cả người trực tiếp hóa đá, hắn không hề nghĩ ngợi đến người trước mắt vậy mà lại giết hắn thân nhi tử. Muốn chết. Sau một khắc, trong cơ thể thượng quan Vũ Phi một đoàn lửa giận trực tiếp thăng lên, một đôi tròng mắt bùng lên lấy giết sạch. Hừ. Diệp Kinh Vân lạnh hừ một tiếng, nghĩ đến trước đó nhìn thấy hình tượng, ánh mắt lạnh lẽo quét vào trên người thượng quan Vũ Phi, cái này thượng quan Vũ Phi làm nhiều việc ác, hắn gần từng chữ mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, lại không thượng quan ra. Hắn không phản đối giết chóc, nhưng lại phản đối lạm sát kẻ vô tội. Muốn diệt ta thượng quan ra. Liền ngươi. Thượng quan Vũ Phi lộ ra nụ cười dữ tợn, đạo, tiểu tử, ngươi quá ý nghĩ hao huyền. Ngươi dám giết con ta, vẫn là ở ngay trước mặt ta giết, ta để sống không bằng chết. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp rút ra lợi kiếm, hướng phía trước đống nhiên vạch một cái, lập tức kinh hai kiếm khí thẳng hướng phía trước mà đi. Thân hình Diệp Kinh Vân lóe lên, rất là xảo diệu né qua đối phương một kiếm. Cái kia đạo hãi nhiên kiếm mang rơi vào phía trước trăm trượng trên ngọn núi. Chỉ thấy cái này trăm trượng sơn phong trực tiếp bị chém thành hai nửa, bụi mù cuồn cuộn. Nói ta ý nghĩ hao huyền, ngươi xác định sao? Đúng lúc này, một đạo băng lanh âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Diệp Kinh Vân thân hình liền xuất hiện tại trước mặt thượng quan Vũ Phi, chật, tay phải nâng lên, không chút do dự hướng phía trước một chỉ. Một đạo chỉ quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng rơi vào trên người thượng quan Vũ Phi. Phúc. Lập tức, thượng quan Vũ Phi toàn thân run lên, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Kinh Vân phế hắn gân mạch, năng lượng trong cơ thể không ngừng mà tán loạn mà đi. Ngươi phế ta? Hắn khó có thể tin, đối phương vậy mà dùng nhanh như vậy thủ đoạn phế hắn, thực tế khủng bố. Hôm nay, không phải phế bỏ ngươi, mà là để ngươi chết, nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết được thống khoái như vậy. Thanh âm rơi xuống, cánh tay của Diệp Kinh Vân dương lên, lập tức trong tay Lịch Thiên kiếm hướng phía trước vung lên, một đạo huyết quang lập tức từ cánh tay trái thượng quan Vũ Phi rơi xuống, toàn bộ cánh tay trái đều bị bổ xuống. Hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn bộ ngũ quan đều vặn mèo, không còn hình dáng. Đều là cái gì? Ngươi cũng biết gọi. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn xem thượng quan Vũ Phi, phải biết cái này thủ đoạn của thượng quan Vũ Phi cực kỳ tàn nhẫn. Lúc ấy hắn nhưng là đổ sát một tòa thành trì, luyện hóa huyết mạch, từ đó tăng cường mình thực lực. A, không muốn. Thượng quan Vũ Phi phát ra tiếng kêu thê thảm. Không muốn. Mới bắt đầu đâu. Diệp Kinh Vân lãnh đạm mở miệng nói, lại là một kiếm rơi xuống, một kiếm này rơi trên ngực thượng quan Vũ Phi, lập tức ở người phía sau hung thang thượng lộ ra một đạo tinh hồng chi quang. Không ngừng mà vung vẩy lợi kiếm phía dưới, cái sau thân thể thêm ra từng đạo tinh hồng vết kiếm, đau đến cái sau toàn bộ ngũ quan đều vặn bẹo không còn hình dáng. Tha mạng, tha mạng. Thượng quan Vũ Phi sợ hãi, trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi chi quang, đây là hắn tự thành vì thượng quan gia tộc trưởng sau lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Một đám lửa từ Diệp Kinh Vân bàn tay phải trong lòng bàn tay xông ra. Dừng tay. Đúng lúc này, trong hư không vang lên một thanh âm. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân không chút do dự đem cái này đoàn hỏa diễm rơi vào trên người thượng quan Vũ Phi, hình thần câu diện. Mà lúc này, một thân ảnh cấp tốc mà đến, đứng trong hư không, nhìn xem kia bị hình thần câu diện thượng quan Vũ Phi, sắc mặt chìm xuống một chút, lại cũng không tức giận, chỉ là nhìn về phía Diệp Kinh Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói, các hạ là ai? Vì sao muốn giết ta thượng quan gia tộc trưởng? Nhìn xem lão giả đối diện, Diệp Kinh Vân bên khóe miệng nổi lên một vòng lạnh ý, đạo, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu chính là ta mục đích tới nơi này. Không chờ đối phương mở miệng, Diệp Kinh Vân nói tiếp, ta tới đây duy nhất mục đích đúng là diệt thượng quan gia. Từ hôm nay trở đi, bản nguyên thế giới lại không thượng quan gia. Người mặc áo bào màu vàng nóng lão giả nghe được lời nói của Diệp Kinh Vân sau, sắc mặt chìm xuống, đôi mắt lóe ra hàn quang, diệt ta thượng quan gia. Các hạ sợ là trong đó có hiểu lầm gì đó đi. Chúng ta thượng quan gia như chưa hề đắc tội qua các hạ, ngược lại là các hạ xuống đây nơi này giết ta thượng quan gia hai vị nhân vật trọng yếu. Ta khuyên các hạ mau mau rời đi nơi đây, ta nhưng khi chuyện lúc trước chưa hề phát sinh. Lão giả sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hắn kiêng kỵ thực lực của Diệp Kinh Vân, hắn vừa rồi nhưng rõ ràng trông thấy Diệp Kinh Vân là như thế nào miểu sát thượng quan Vũ Phi. Thực lực của thượng quan Vũ Phi yếu sao? Hắn có thể trở thành thượng quan gia tộc trưởng, thực lực của hắn yếu hơn nữa có thể yếu đi nơi nào? Nhưng mà, hắn lại dễ dàng như vậy thua với trước mắt vị thanh niên này trong tay. Ha ha, ngươi hẳn là thượng quan gia thái thượng trưởng lão đi. Ta giết con của ngươi cùng tôn tử của ngươi, ngươi còn có thể như thế bướng bỉnh, ngược lại thật sự là không đơn giản a. Diệp Kinh Vân một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía trước kim bào lão giả. Chương 3283, bởi vì ta chậm chạp không đến chương 3283, bởi vì ta chậm chạp không đến kim bảo lão giả tên là thượng quan cường ngạnh, hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, đôi mắt lấp lóe, đột nhiên cười một tiếng, đạo, ngươi rất mạnh, ta không muốn đắc tội ngươi. Sở dĩ thỏa hiệp là bởi vì chính hắn không có niềm tin quá lớn chém giết Diệp Kinh Vân, không muốn đắc tội Diệp Kinh Vân, đương nhiên, trong lòng của hắn là rất giận, dù sao tử khứ đích nhân đều là thân nhân của hắn, một cái là tha đích nhi tử, một cái khác là cháu của hắn. Ha ha. Diệp Kinh Vân cười ha ha, không khách khí nói, nhưng ta hết lần này tới lần khác liền muốn đến diện các ngươi thượng quan gia. Chợt hắn nhìn chằm chằm phía dưới thượng quan gia đông đảo đệ tử, dùng lạnh lùng vô tình thanh âm nói, khi các ngươi không từ thủ đoạn thu hoạch được lực lượng, khi các ngươi việc ác bất tận thời điểm, nên muốn đến một ngày nào đó thượng đế sẽ đến trừng phạt đám các ngươi. Thượng đế chậm chạp không đến, là bởi vì ta chậm chạp không đến. Thanh âm rơi xuống, ngay sau đó, Diệp Kinh Vân chính là nâng lên chân phải, hướng phía trước một bước. Theo hắn động tác rơi xuống, chỉ thấy ở trong hư không vậy mà xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, ngay sau đó, vòng xoáy bên trong xuất hiện một đạo cự đại dấu chân. Dấu chân kia vậy mà là giăng đầy lôi đỉnh chi quang, uy lực cực kỳ kinh người. Không, Kim Bảo lão giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, hắn cũng không muốn để thượng quan gia hủy trong tay hắn, đã đối phương như thế, thần sắc hắn nháy mắt trở nên dữ tợn, lộ ra vẻ điên cuồng. Liền muốn xông tới thời điểm, nhưng một cước kia tốc độ quá nhanh, đã là trực tiếp rơi vào phía dưới. Bành! Lập tức, toàn bộ người của thượng quan gia bị một cước giẫm chết. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ta sẽ điều tra ngươi, sau đó sẽ đem cùng ngươi có quan hệ người toàn diện giết chết, một tên cũng không để lại. Thượng quan Cường Ngạnh lúc này mặt lộ vẻ điên cuồng mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, đôi mắt lóe ra hàn quang. Bành! Ngay sau đó, tại thượng quan Cường Ngạnh trên thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, trên thân thiêu đốt lên đen như mực nước hỏa diễm, quanh thân không gian như tại trong liệt hỏa thiêu đốt bất diệt, khủng bố như vậy. Hắn trực tiếp rút ra lợi kiếm, sau đó hướng thẳng đến trên người Diệp Khinh Vân đâm tới. Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, hắn được đến bản nguyên thánh đế truyền thừa, mà lại người mang bản nguyên thể chất, lại ở vào bản nguyên thế giới bên trong. Đối mặt công kích của đối phương, hắn trực tiếp nâng tay phải lên, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, vùng hư không này thiên địa chi thế bắt đầu xoay chuyển, nhao nhao hướng lấy trên người hắn mà đi. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân trực tiếp vung ra mạnh nhất một kiếm. Hãi nhiên nghịch thiên kiếm mang từ nghịch thiên kiếm trên thân kiếm nổ bắn ra đến, ngay sau đó, chính là dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía trước mà đi, làm cho vùng hư không này đều rung động lại rung động, mà sau một khắc, thượng quan Cường Ngạnh chiêu thức trực tiếp bị phá hủy. Cái gì? Thượng quan Cường Ngạnh nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Phốc! Khủng bố kiếm khí trực tiếp khóa chặt tại thượng quan Cường Ngạnh trên thân, giờ phút này, thượng quan Cường Ngạnh muốn tránh né cái này khủng bố như vậy kiếm khí, nhưng mà, đạo kiếm khí này tốc độ thực tế quá nhanh, đồng thời uy lực lớn. Cứ như vậy một cái mắt, thân thể của hắn liền bị đánh thành hai nửa, máu me đồng địa. Tại hắn trước khi chết, trong đầu không ngừng hiện lên một vài bức hình tượng bên trong có hắn vừa mới bước vào võ đạo thế giới, cũng có một đường chém giết địch nhân, không từ thủ đoạn tăng cao tu vi hình tượng. Cuối cùng, một sợi tàn hồn phiêu tán mây tạnh. Thượng quan gia, bản nguyên tứ đại thế gia, bị Diệp Khinh Vân một người giết đi. Việc này làm cho cả bản nguyên thế giới chấn động mạnh. Giờ phút này, một tòa cô phong bên trên, có hai tên nam tử chính thần yêu sâu sắc chú đánh cờ. Hai người này, một vị là nhà của Lý gia chủ Lý Trạch Tiên, một vị khác là Vương gia gia chủ Vương Thụy. Lý gia, Vương gia đều là bản nguyên thế giới đại gia tộc. Giờ phút này, Lý Trạch Thiên tay cầm tình báo, thần niệm quét qua, ngay sau đó, hắn sắc mặt liền thay đổi liên tục, tình báo trong tay trực tiếp hóa thành cho tàn theo gió nhẹ trực tiếp hóa thành cho tàn theo gió nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Đối diện, Vương Thụy nhìn đến Lý Trạch Thiên như vậy sắc mặt thay đổi liên tục, do hỏi, hắn nhưng biết Lý gia chẳng những là bản nguyên thế gia đại gia tộc, đồng thời còn quản lý Thính Phong Các. Thính Phong Các dù không phải bản nguyên thế giới thế lực lớn, thế nhưng là bối cảnh không thể khinh thường. Mà lại, Thính Phong Các tại tình báo phương diện phi thường cao minh. Thượng quan gia bị một người diệt. Lý Trạch Thiên mở miệng nói, lông mày thật sâu nhíu một cái. Cái gì? Thượng quan gia bị diệt? Thật. Nghe nói như thế, Vương Thụy hít vào một ngụm khí lạnh, hắn kinh hô liên tục, không thể tin được bản nguyên thế gia tứ đại gia tộc một trong thượng quan gia vậy mà lại bị người diệt đi. Là một người, mà không phải một cái thế lực. Thượng quan mạnh mạnh thực lực cao thâm mặt chắc, tại bản nguyên thế giới bên trong đã là nằm ở kim tự tháp đỉnh phong, hắn làm sao lại bị người giết? Người kia là ai? Vương Thụy hỏi. Là một vị thanh niên thần bí. Không thể không nói, Thính Phong Các năng lực tình báo rất mạnh, tại Diệp Khinh Vân dây thượng quan cường ngạnh, diệt thượng quan gia sau, người của Thính Phong Các liền đem tin tức nhanh chóng truyền vào đến trong tay Lý Trạch Thiên. Dù sao tin tức này hàm kim lượng thực tế quá lớn, ai có thể nghĩ đến, đã từng bá đạo vô cùng, thành lập thượng quan gia tộc thượng quan cường ngạnh vậy mà lại bị giết chết. Cái này thanh niên thần bí không thể đắc tội. Người tới, đem ta truyền xuống. Lý Trạch Thiên mở miệng nói. Tốt. Lập tức, trong hư không vang lên một thanh âm, ngay sau đó, một thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Vương gia gia chủ sắc mặt Vương Thụy trầm xuống, đồng dạng để cho thủ hạ ban bố mệnh lệnh, Vương gia đệ tử tuyệt đối không thể đi trêu chọc vị kia thanh niên thần bí. Thính Phong Các võ giả có Diệp Khinh Vân chân dung, bọn hắn đem chân dung lấy ra. Lập tức, Vương gia cùng đệ tử của Lý gia bắt đầu sôi trào lên. Cái gì? Thượng quan gia bị một người hủy diệt? Lúc nào bản nguyên thế giới xuất hiện như thế một cái như bức nhân vật? Ta cũng không biết. Người kia cũng quá cường hãn. Đây chính là thượng quan gia à? Bản nguyên thế giới tứ đại gia tộc một trong, nói diệt liền diệt, gia chủ đều mệnh lệnh, chúng ta không thể đắc tội kia thanh niên thần bí. Thượng quan gia bị diệt, tin tức này thực tế quá lớn, rung động người nội tâm. Một bên khác, Lý gia. Tại bên trong Lý gia có một tuyệt thế thiên tiêu, tên là Lý Tuấn. Lý Tuấn, võ đạo thiên phú cực kỳ nghịch thiên, từ nhỏ liền bị Lý gia người coi là dẫn đầu Lý gia đi về phía huy hoàng nhân vật. Những năm gần đây, danh tiếng của hắn càng ngày càng vang dội. Tu vi cao tới thần suy cảnh cửu trọng, bây giờ đã trở thành Lý gia cao thủ, dù là nhìn chung toàn bộ bốn tộc thành, cũng không có vị nào lão tiền bối có thể là đối thủ của hắn. Về phần thế hệ tuổi trẻ, ha ha, hắn đều trước mắt. Dùng hắn đến nói, tại bốn tộc trong thành, trừ mấy cái kia lão cổ đồng bên ngoài, hắn đã vô địch. Nghe nói tại bản nguyên thế giới bên ngoài còn có một đại thế giới, ở nơi đó, cao thủ nhiều như mây, con của thiên kiêu nhiều vô cùng, ta ngược lại là muốn đi cái chỗ kia, đi mở mang kiến thức một chút những cái kia thiên tiêu, là bọn hắn lợi hại, vẫn là ta càng sâu một bậc. Lý Tuấn Nạo nghễ đứng trên ngọn núi, đôi mắt lóe ra tinh quang. Chương 3284, lòng người hiểm ác. Chương 3284, lòng người hiểm ác. Giờ phút này, một thân ảnh cấp tốc mà đến. Người này là Lý gia người, tên là Lý Đại Quân, là Lý gia nhị trưởng lão. Hắn nhìn xem Lý Tuấn, trên mặt tiểu dung, đạo: "Lý Tuấn, lần này bốn tộc hội luận võ kết thúc, cuối cùng đoạt giải quán quân người là đến từ Diệp gia lá nước hóa. Bình thường, thượng quan thương khung vẫn chưa xuất hiện đi." Đối này, Lý Tuấn cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Thượng quan thương khung chính là thượng quan gia lợi hại nhất thiên tiêu, bất quá, hắn sớm tại nửa năm trước liền đi ra ngoài lịch luyện. Ân, nhưng là hắn trở về sau, nhất định sẽ rất phẫn nộ." Lý Đại Quân nói: "Vì sao?" Đứng tại trên vách núi, Lý Tuấn nhướng mày, hỏi: "Ta biết, hắn là một cái võ sĩ." Hắn đối bốn tộc đại hội luận võ không cảm giác mảy may hứng thú, mà lại, lúc trước hắn liền cùng lá nước hóa chiến qua, cái sau căn bản không phải là đối thủ của hắn. Là bởi vì thượng quan gia bị diệt. Lý Đại Quân thở dài mở miệng nói. Cái gì? Thượng quan gia bị diệt? Thật! Lý Tuấn nghe nói như thế, kinh hô liên tục, thượng quan gia thế nhưng là bản nguyên thế giới tứ đại thế gia một trong, làm sao lại bị diệt? Thật! Lý Đại Quân nhẹ gật đầu, việc này trước đó không lâu phát sinh, đã là chuyển khắp toàn bộ bốn tộc thành. Tất cả mọi người cực kỳ rung động, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a. Đường đường bản nguyên thế giới trên tứ đại gia tộc quan gia kinh người sẽ bị diệt, cái này xác thực sẽ để cho người cảm thấy khó có thể tin, không thể nào hiểu được. Ai làm? Thiên môn. Lý Tuấn vấn đáp. Lý Đại Quân lắc đầu. Thánh ma giáo. Lý Tuấn lại hỏi. Lý Đại Quân lại lắc đầu. Chẳng lẽ là vực ngoại người trong liên minh làm? Lý Tuấn lại hỏi. Kết quả, Lý Đại Quân vẫn lắc đầu, biểu thị không phải. Vậy chỉ có thể là thần bí nhất ba thần giáo. Lý Tuấn cảm thấy mình lần này tổng có thể nói đúng đi. Dù sao, tại bản nguyên thế giới bên trong có thể diệt đi bản nguyên thế gia cũng chỉ có kia kinh khủng nhất tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Thiên môn, Thánh ma giáo, vực ngoại liên minh cùng thần bí nhất ba thần giáo. Còn không phải, diệt đi thượng quan gia chỉ là xuất từ một nhân thủ. Lý Đại Quân trong đôi mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ chi quang. Một nhân thủ? Lý Tuấn nghe nói, trực tiếp sử sốt. Lấy lực lượng một người diệt đi toàn bộ thượng quan gia, điều này có thể sao? Là ai? Hắn hỏi. Là một vị thanh niên. Đây là chân dung của hắn. Lý Đại Quân cầm chân dung, đưa cho Lý Tuấn. Lý Tuấn tiếp nhận, sau đó mở ra xem, cái này xem xét, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Là hắn? Cái này sao có thể? Hắn thẳng lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi biết hắn? Lý Đại Quân thấy Lý Tuấn biểu lộ, sững sờ, hỏi. Ân, là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Lý Tuấn khinh thường mở miệng nói, năm đó nếu không phải là Thiên môn Tô Linh xuất thủ, hắn sớm đã chết ở trong tay của ta. Bại tướng dưới tay ngươi? Lý Đại Quân nhíu mày một cái, chẳng lẽ nói là người của Thính Phong các lầm? Bất quá, người của Thính Phong các hiệu suất làm việc cực cao, làm sao lại lầm? Khẳng định là người của Thính Phong các lầm. Lý Tuấn kết luận, hắn vậy mới không tin diệt đi người của thượng quan gia sẽ là hắn đã từng bại tướng dưới tay Diệp Khinh Vân. Ta để người lại đi dò tra. Lý Đại Quân đôi mắt lóe ra tinh quang, mở miệng nói. Ân, lại đi dò tra đi, không thể nào là hắn. Lý Tuấn quả quyết nói. Tốt. Lý Đại Quân trung điệp gật gật đầu, chợt rời đi. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân hành tẩu tại bốn tộc thành trên đường phố, sở dĩ còn đợi ở chỗ này là bởi vì hắn phát hiện bản nguyên thần thạch khí tức. Bản nguyên thần thạch hết thảy có 4 khối. Duy có chiếm được 4 khối, phương có thể mở ra bản nguyên thế giới đáp án. Bá. Thân hình hắn run lên, sau một khắc, liền biến mất tại nguyên chỗ. Tại bốn tộc thành bên trong có một tòa sơn mạch. Cái này cùng những thành trì khác khác biệt, trong thành trì đều không có sơn mạch. Giờ phút này, năm thân ảnh sóng vai mà đi, thần sắc vội vàng, khi thì có chút cảnh giác nhìn phía sau, tựa hồ tại phòng bị thứ gì. Tiền sư muội, ngươi chuyện gì xảy ra? Nếu không phải là bởi vì ngươi, những này huyết minh sói làm sao lại đuổi theo đâu? Một đạo bén nhọn âm thanh nhầm vang lên, mở miệng chính là một vị tết tóc đuôi ngựa biện nữ tử, nàng rất là không vui nhìn bên cạnh nữ tử. Chi đội ngũ này tổng cộng có 5 người, 3 nam 2 nữ. Vị quát lớn nữ tử tên là Tiền Diễm, dáng dấp có chút tuấn mỹ, mang trên mặt yếu đuối thần sắc, nàng khẽ cắn môi son, mặt mũi tràn đầy áy náy, đạo, Dương sư tỷ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Hiện tại nhận lầm có gì hữu dụng đâu. Nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao lại lâm vào trình độ như vậy đâu. Dương sư tỷ hung hăng trừng trừng Tiền Diễm một chút, chỉ trích đạo, đều tại ngươi. Sau đó, nàng nhìn về phía trước người gánh vác lấy một thanh màu sắc cổ xưa lợi kiếm thanh niên, hỏi, Chu đại ca, những cái kia huyết minh sói ứng sẽ không phải đuổi theo đi. Tên là Chu vệ thanh niên liên tục cười khổ, không biết, ta hy vọng chúng nó không có đuổi theo, những này huyết minh sói thế nhưng là tương đương mang thù à, ta đoán chừng bọn chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ai? Hai người khác nghe nói, tuy nói không có mở miệng nói chuyện, nhưng cũng là liên tục thở dài. Đúng lúc này, ngao. Đột nhiên, bốn phương tám hướng vang lên từng đạo sói tru thanh âm, quanh quần thiên địa. Chu vệ bọn người sắc mặt tề tề biến đổi. Chỉ thấy, chỗ hắc ám, từng đôi tinh hồng đôi mắt lóe ra đến, ngay sau đó, có ước chừng 100 đầu huyết minh sói từ trong bóng tối đi ra. Cầm đầu chính là một đầu thể tích cực lớn huyết minh sói, nó trên mặt có một đạo thật sâu vết sẹo, xem ra nhìn thấy mà giật mình, miệng nói tiếng người, thanh âm bên trong mang theo nghiền ngẫm, ta có thể để các ngươi đi, bất quá, các ngươi nhất định phải lưu lại một người đến xung làm thức ăn của ta, đồng thời, về sau, các ngươi mỗi tuần đều cần tìm kiếm một vị cường đại võ giả tới đây, mạo xưng khi chúng ta mỹ thực. Huyết minh sói liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, nhìn chằm chằm phía trước chu vệ bọn người, đạo, các ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Ngao. Theo nó thanh âm rơi xuống, lập tức sau lưng kia từng đầu huyết minh sói tề tề phát ra thanh âm trầm thấp, không ngừng gầm thét, thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, để người phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đến. Chu vệ bọn người sắc mặt xanh xám, bọn hắn trò chuyện một phen sau, lập tức quyết định bỏ phiếu quyết định, mà cuối cùng bọn hắn đều đem tiền diễm đẩy đi ra. Thiền sư muội, thật có lỗi, cái này họa là ngươi xông. Chu vệ nhìn qua rất đau lòng nói, nhưng lại không chút do dự đem tiền diễm đẩy đi ra. Sư minh, các ngươi không muốn lên xuất sinh này hợp lý. Hắn là tại đùa bỡn ngươi, chúng ta không bằng đồng loạt ra tay đối phó nó, mà lại chúng ta trước đó đã đem tình báo nói cho Lý sư minh, chỉ cần chúng ta ngăn cản một hồi, hắn liền có thể chạy đến. Tiền diễm liên tục mở miệng nói, nàng tâm tư cẩn mật, lập tức liền nghĩ đến đầu này máu trong lòng minh làng suy nghĩ. Chu vệ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía tiền diễm, vẫn là thở dài, tiền diễm, sai là lỗi của ngươi, vậy ngươi nên gánh chịu. Nói xong lời này, hắn mang theo người quay người rời đi. Chương 3285, không có việc gì. Chương 3285, không có việc gì. Chu vệ trực tiếp quả quyết vô tình vứt bỏ tiền diễm, mang theo huynh đệ của mình nhanh chóng rời đi nơi đây. Mà nơi này chỉ còn lại tiền diễm một người. Nàng độc thân đối mặt bốn phía hơn 100 đầu huyết minh sói, điềm đạm đáng yêu. Đặc biệt là đầu kia hình thể lớn nhất huyết minh sói, ánh mắt chính vô cùng tham lam như là lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ngao. Đúng lúc này, bốn phía huyết minh sói hướng phía nàng đánh tới. Tiền diễm mặt lộ vẻ cho tàn, trong hai mắt lóe ra ảm đạm và mang, nàng biết hôm nay sợ là muốn xuống địa ngục. Bất quá, đầu kia huyết minh sói liền muốn hướng phía nàng vào tới, đồng thời lộ ra răng nanh thời điểm, đột nhiên, từ không trung bắn nhanh mà đến một đạo hồng ánh chỉ quang. Ngay sau đó, bình một tiếng, liền thấy đầu này huyết minh sói bị trong nháy mắt bay ra ngoài, còn ở phía xa, thân thể có chút run rẩy, chợt khí tuyệt bỏ mình. Lại tiền diễm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc hạ, một đạo thanh niên thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Người không sao chứ? Diệp Kinh Vân cúi đầu, nhìn kinh hoàng vô cùng tiền diễm, nhàn nhạt mở miệng nói. Không có, không có việc gì. Tiền diễm tại sững sờ trong chốc lát mới phản ứng được, nàng nhìn trước mắt vị thanh niên này, vui đến phát khóc. Nàng vừa rồi đều chuẩn bị cho chết, dù sao lấy nàng lực lượng một người căn bản là không có cách ngăn cản được nhiều như vậy đầu huyết minh sói tề tề công kích, bất quá cũng may nàng là trời cao chiếu cố người, Diệp Kinh Vân kịp thời đổi tới, đồng thời cứu nàng một mạng. Tạ ơn, tạ ơn. Tiền Diễm nhìn về phía Diệp Kinh Vân, liên tục mở miệng nói, ngươi chỉ có một người sao? Diệp Kinh Vân nhìn về phía Tiền Diễm, hắn sở dĩ chạy đến là bởi vì phát hiện bản nguyên thần thạch khí tức chính là từ nơi này phát ra. Tiền Diễm lúc này đưa nàng tao ngộ từng cái nói cho Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân nghe nói, sắc mặt chìm xuống, không nghĩ tới Tiền Diễm sẽ có gặp như vậy, na ta nhân ngược lại thật sự là phát rồ. Hắn mở miệng nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Đừng khóc. Lúc này, bốn phía không ít đầu huyết minh sói hướng phía Diệp Kinh Vân đánh tới, lộ ra răng nanh đến, một đôi mắt sói lóe ra tinh hồng chi quang, không ngừng mà giống lên lấy. Bá. Diệp Kinh Vân lạnh lùng rút ra lịch thiên kiếm, hướng phía trước vạch một cái. Theo hắn một kiếm rơi xuống, lập tức, những này huyết minh sói toàn bộ ngã trên mặt đất, trở thành từng cô thi thể lạnh băng. Giống. Nhân loại, cũng dám giết ta nhiều như vậy dòng dõi, muốn chết. Lúc này, một đầu hình thể to lớn huyết minh sói gầm nhẹ một tiếng, một đôi tròng mắt lóe ra băng lãnh chi quang. Sau một khắc, nó toàn bộ thân hình chính là hóa làm một đạo lợi kiếm, thẳng hướng Diệp Kinh Vân phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Tiền Diễm kinh hô một tiếng, cẩn thận. Nàng thế nhưng là biết đầu này huyết minh sói thực lực không nhỏ, phải biết, trước đó nàng các sư minh sư tỷ từng có liên thủ đối kháng đầu này huyết minh sói cơ hội, nhưng đều ở hạ phong. Bá. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân hướng phía trước bước ra một bước, trong tay lịch tiên kiếm lại lần nữa bạch ra, hại nhiên kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng rơi vào phía trước đầu kia máu trên người Minh Lang. Vô tận lịch tiên kiếm khí phá hủy lấy máu cơ thể Minh Lang. Bất quá, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy chết đi huyết minh sói vậy mà một lần nữa phục sống lại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiền Diễm nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, một mặt không dám tin. Nàng rõ ràng trông thấy đầu này huyết minh sói bị Diệp Kinh Vân một kiếm đánh giết, nhưng bây giờ lại quỷ dị phục sinh, đây là cái gì tình huống? Ân, nguyên lai bản nguyên thần thạch tại trong cơ thể ngươi a. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhìn chằm chằm phía trước huyết minh sói, cười nói, hắn mục đích tới nơi này chính là vì đạt được bản nguyên thần thạch. Giờ phút này, huyết minh mắt sói mắt lóe lên một cái, chợt lập tức quay người, hóa làm một đạo lợi kiếm hướng phía trước bàn tới. Tu vi đạt tới này cấp độ, nó tự nhiên có linh tính. Nó tự nhiên biết mình tuyệt không phải là đối thủ của đối phương. Bất quá, Diệp Kinh Vân sau đó một khắc chính là đuổi theo, rơi vào máu trước người của Minh Lang, nói thẳng, đem bản nguyên thần thạch phun ra đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Huyết Minh mắt sói mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, chuyện này là thật. Tự nhiên, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Huyết Minh sói ngược lại là rất cơ trí, trực tiếp đem khối kia bản nguyên thần thạch phun ra. Diệp Kinh Vân đưa tay phải ra, cầm về bản nguyên thần thạch. Đúng lúc này, bản nguyên thần thạch tản ra ánh sáng sáng chói, ngay sau đó, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía Diệp Kinh Vân trên thân thể mà đi, nhanh chóng cùng trong cơ thể hắn tan hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó, một đạo khí tức kinh người từ hắn trên người bạo phát đi ra. Tu vi của hắn rất nhanh liền bước vào đến cảnh giới mới. Thiên nhân ngũ suy cảnh về sau chính là phá võ chi cảnh. Phá võ chi cảnh chia làm tam đại, theo thứ tự là phá võ cảnh, đạp thiên cảnh cùng bước tinh cảnh, cái này ba đại cảnh giới cũng phân làm cửu trọng. Bây giờ, tu vi Diệp Kinh Vân đạt tới phá võ cảnh nhất trọng. Không biết khi ta được đến kia còn lại ba khối bản nguyên thần thạch sau, có thể hay không phục sinh chết đi Trương Tuyết Ánh. Nội tâm Diệp Kinh Vân thầm nói. chịu nhất định có thể. Liệt Rồng Thánh Nhân lúc này mở miệng nói, đi, người tốt làm đến cùng, ta mang ngươi rời đi nơi này. Diệp Kinh Vân lúc này đối bên người duyên dáng yêu kiều Tiền Diễm mở miệng nói, tốt. Tiền Diễm nhu thuận gật gật đầu, chăm chú đi theo sau lưng Diệp Kinh Vân, nàng cũng biết mình là gặp được cường giả. Một đường bay đến, giờ phút này chỉ thấy tại phía trước có bốn vị võ giả, bốn vị này võ giả chính gặp phải địch nhân truy sát. Nata nhân đều người mặc áo bào màu đỏ ngỏm. Phúc, một đạo kiếm khí cắt tới, máu tươi như hoa tỏa ra. Dương sư muội, ngươi không sao chứ? Chu Vệ trên mặt sốt rồi nói, kia thụ thương người chính là sư muội của hắn. Đáng ghét, những người này làm sao lại tìm tới chúng ta? Dương sư muội nhíu mày, tại bọn hắn giao chiến thời điểm, đột nhiên nàng phát hiện cách đó không xa đến đây Tiền Diễm, lập tức trên mặt vẻ chấn động, nhưng rất nhanh nàng liền gấp hô, sư muội cứu mạng, Tiền sư muội cứu mạng a. Ở trong mắt nàng khẳng định là kia đứng bên người thanh niên áo trắng cứu Tiền Diễm, mà có thể đánh bại huyết minh sói, cái này đủ để chứng minh trước mắt vị thanh niên này thực lực không kém. Tiền bối, có thể hay không cứu bọn hắn? Nhìn xem những người này như vậy bộ dáng, Tiền Diễm cũng là không đành lòng, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, hỏi, bọn hắn đều đối xử với ngươi như thế, ngươi còn nghĩ cứu bọn họ? Diệp Kinh Vân nhướng mày, có chút cổ quái nhìn xem Tiền Diễm, đều nói võ giả giới bên trong hung tàn và phần, lòng người hiểm ác, nhưng hiện thực là vẫn có một ít tâm địa thiện lương người. Nhưng cái gọi là người hiền bị bắt nạt, quá mức thiện lương ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Tiền sư muội, để bên người người kia ra tay đi, cứu lấy chúng ta. Tiền sư muội, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Chu Vệ cũng là liên tục mở miệng nói, trên mặt sốt ruột chi sắc, trên người hắn đã có 6 nơi vết kiếm, máu tươi như nước suối hiện ra đến, đau đến hắn ngũ quan đều dữ tợn. Tiền bối, cứu bọn họ đi. Tiền Diễm không đành lòng, đối Diệp Khinh Vân cầu khẩn nói. Chương 3286, ngươi có thể xuống địa ngục. Chương 3286, ngươi có thể xuống địa ngục. Tiền Diễm đau khổ cầu khẩn Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem duyên dáng yêu kiều Tiền Diễm, nói, bọn hắn đều đối xử với ngươi như thế, ngươi còn nghĩ cứu bọn họ? Bọn hắn dù sao cũng là sư minh của ta sư tỷ, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Tiền Diễm nói. Diệp Kinh Vân thở dài một hơi, trong lòng yên lặng nói, nhưng bọn hắn đều là một đám bạch nhãn lang a. Bất quá, Tiền Diễm đều như thế, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ cứu giúp. Bá, từng đạo kiếm mang trong hư không chán phóng, bóng ánh vô cùng. Không đến một lát, những địch nhân này liền chết tại trong tay Diệp Kinh Vân. Đa tạ công tử cứu giúp. Chu Vệ lúc này nặng nề mà thở ra một hơi, cũng may Diệp Kinh Vân kịp thời xuất thủ, nếu không, bọn hắn những người này đã sớm xuống địa ngục. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, một thân ảnh cấp tốc mà đến. Quá tốt, là Lý Sư Minh. Dương sư tỷ phát hiện đạo thân ảnh kia sau, rất là kích động. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt trực tiếp híp lại, người đến vậy mà là Lý Tuấn. "Ân, là ngươi?" Lý Tuấn nhanh chóng mà đến, phát hiện Diệp Kinh Vân, đôi mắt cũng là híp lại, trong khỏe mắt hàn quang không ngừng lóe ra hàn quang. "Lý Sư Minh, ngươi biết hắn?" Lý Tuấn chẳng những là Lý gia con của Thiên Tiêu, hơn nữa còn là bốn tộc học viện người. Bốn tộc học viện chính là bốn tộc trong thành lớn nhất học viện, là từ bản nguyên thế giới tứ đại bản nguyên thế gia cộng đồng sáng tạo. Những người này đều là Lý Tuấn người bên kia. Chu Vệ quan hệ với Lý Tuấn không sai, cùng Lý Tuấn một đoạn thời gian rất dài. Lý Tuấn biết được Chu Vệ xảy ra chuyện, liền nhanh chóng từ trong Lý gia chạy về. Tự nhiên nhận biết, ta đã từng bại tướng dưới tay, lần trước không thể giết đến, lần này tất sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tuấn nhìn xem Diệp Khinh Vân, liếm môi một cái, một đôi tròng mắt lóe ra tinh quang. "Ân." Nghe nói như thế, Chu Vệ bọn người tề đi đến sau lưng Lý Tuấn, đều là một mặt sát ý mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Phải biết, trước đó nếu không phải Diệp Khinh Vân cứu những người này sớm tại vừa rồi liền xuống địa ngục. Không có ơn tất báo thì thôi, còn muốn lấy oán trả ơn. Các ngươi sao có thể dạng này? Nhìn đến những người này thần sắc, Tiền Diễm nhíu mày nói, "Lý Sư Minh, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Ngươi có phải hay không nhận lầm người?" Nàng nhưng biết thực lực của Lý Tuấn, cái sau có thể được xưng là Lý gia như bức nhất con của Thiên Tiêu, thực lực có thể yếu đi nơi nào? Hắn không có nhận lầm người, ta cùng thật sự là hắn có cừu hận. "Tiền cô nương, ngươi tâm địa thiện lương, đây là chuyện tốt, bất quá, không có cần thiết đối những độc xà này tâm địa thiện lương, nông phu cùng rắn cố sự, ngươi nghe nói qua sao?" Diệp Kinh Vân nhìn về phía Tiền Diễm, nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến kia Chu Vệ những người này trên thân, "Nếu không phải ta trước đó cứu các ngươi đã sớm xuống địa ngục, các ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân sao?" "Ha ha, có hay không ngươi đều giống nhau." Chu Vệ lạnh lùng mở miệng nói, "Coi như không có ngươi, Lý Sư Minh cũng sẽ cứu chúng ta." "Chính là." Sau lưng võ giả liên tục mở miệng nói, "Ta nhìn khẳng định là Tiền Diễm vì bảo toàn tính mệnh, chủ động hiện thân cho ngươi." Vị kia Dương sư tỷ âm trầm cười nói, "Quả thực từ không sinh có, ngậm máu phun người. Nếu không phải ta, các ngươi vốn là vong hồn, hiện tại còn ngậm máu phun người, vậy ta một lần nữa thu hồi mạng của các ngươi." Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm băng lãnh. Thanh âm rơi xuống, lập tức thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi tới bên người Chu Vệ. Ngay sau đó, một kiếm rút ra, hai nhiên kiếm mang rơi xuống, Chu Vệ không phản ứng chút nào, trực tiếp bị miểu sát. Muốn chết. Lý Tuấn lông mày cau chặt, hắn trực tiếp rút ra trường kiếm, sau đó thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi, chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm mang phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền muốn rơi vào trên người Diệp Kinh Vân. "Cẩn thận!" Tiền Diễm nhìn thấy một màn này, hét lên kinh ngạc thanh âm, cho tới bây giờ, nàng mới ý thức tới mình sai. "Đúng vậy a, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới." Trước đó, nàng nể tình đồng môn phấn thượng, đau khổ cầu khẩn Diệp Khinh Vân đi cứu Hạ Chu Vệ bọn người, có thể đổi lại chính là cái gì? Chu Vệ bọn người chẳng những không cảm kích, ngược lại còn cắn ngược lại bọn hắn một thanh. Đối mặt với đối phương kiếm mang, Diệp Khinh Vân song mi ngưng lại, một chỉ điểm ra. Lập tức, từ chỗ đầu ngón tay bùng lên ra một đạo ánh sáng sáng chói, nhanh chóng hướng phía trước rơi xuống, hư không đều đang chấn động, rất nhanh, chỉ quang cùng kiếm mang nhanh chóng đụng vào nhau, lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh, bộc phát ra cuồng phong đến. Vụt vụt vụt. Thân hình Lý Tuấn không ngừng lui ra phía sau lấy, hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía trước Diệp Khinh Vân, trước đó một kiếm kia tuy nói hắn không có sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng cũng là dùng 8 thành lực lượng, mà lại, tu vi của bản thân hắn không kém, làm sao lại không cách nào đánh bại đối phương? Bại tướng dưới tay, nghĩ không ra những năm gần đây, ngươi có chút tiến bộ a. Thế nhưng là, cho dù dạng này lại như thế nào? Lý Tuấn lạnh lùng nói, ta một dạng có thể đem ngươi đánh cho nằm xuống. Đối này, Diệp Kinh Vân lắc đầu, hắn giống như nhìn đồ đần nhìn xem Lý Tuấn, đạo, vừa rồi, ta chỉ là dùng một tầng lực lượng, một thanh lực lượng. Nghe nói như thế, Lý Tuấn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chợt, hắn không ngừng mà lắc đầu. Không có khả năng, không có cái gì không có khả năng. Chết đi cho ta. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, chợt nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay, năng lượng kinh khủng đang không ngừng lóe ra, lăng không chợt bỗ mà ra. Lý Tuấn trở tay cầm kiếm, hướng phía Diệp Kinh Vân đâm tới. Cái kia đạo trưởng ấn nhanh chóng rơi vào kiếm này bên trên. Xoạt xoạt một tiếng, chỉ thấy cái này một thanh lợi kiếm nhanh chóng vỡ vụn. Trường quang vô số, trong hư không nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, như mãnh liệt biển cả, cuối cùng toàn bộ rơi vào trên người Lý Tuấn. Thân thể của Lý Tuấn tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thua. Một dưới lòng bàn tay, hắn liền bại trận. Dương sư tỷ bọn người khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, bọn hắn sợ gì đứng tại Lý Tuấn bên này, là bởi vì biết thực lực của Lý Tuấn, nhưng ai có thể tưởng đến Lý Tuấn sẽ như thế nhanh chóng thua với Diệp Khinh Vân. Không có khả năng. Lý Tuấn gào thét liên tục, liền muốn đứng lên thời điểm, lúc này, Diệp Khinh Vân lại là một chỉ điểm qua, rơi vào hắn kiên bằng thượng. Phúc. Lập tức, tại hắn kiên bằng thượng thêm ra một ngón tay động, máu tươi như nước suối hiện ra đến. A. 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 Lý Tuấn phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn bộ ngũ quan đều bặm mẻo, xem ra cực kỳ dữ tợn, kiên bằng thượng chuyển đến trận trận đau đớn. Không có cái gì không có khả năng. Bại tướng dưới tay. Diệp Khinh Vân lạnh lùng túi đầu, nhìn phía dưới thân thể không ngừng run rẩy Lý Tuấn, sau đó, đạo, ngươi có thể xuống địa ngục. Thanh âm rơi xuống, tay phải nâng lên, trực tiếp chỉ hướng phía dưới Lý Tuấn đỉnh đầu chỗ. Chương 3287, hiểu lầm. Chương 3287, hiểu lầm. Một đạo chỉ quang thẳng hướng phía trước Lý Tuấn đỉnh đầu mà đi. Phúc. Sau một khắc, Lý Tuấn cả người bị một đạo chỉ quang lồng, một cỗ vô song lực lượng sinh sinh nhét vào trong đầu, ngay sau đó, vang một tiếng, cả người hắn trực tiếp vỡ ra. Máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Dương sư tỷ bọn người thấy cảnh này, đều là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn không nghĩ tới Lý Tuấn vậy mà lại chết tại trong tay đối phương. Phải biết, Lý Tuấn thế nhưng là bốn tộc thành công nhận thứ nhất tiên kiêu a. Cái này Dương sư tỷ kinh hô. Chợt, nàng một mặt kiên kỵ nhìn xem Diệp Khinh Vân, nàng biết người trước mắt tuyệt đối không dễ trọng, tiền bối, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm nàng ngay cả liền nói, trước đó sở dĩ đứng tại Lý Tuấn bên này, là cảm thấy thực lực của Lý Tuấn tại phía trên Diệp Khinh Vân, làm sao biết thực lực của Diệp Khinh Vân như thế cường hãn. Diệp Khinh Vân không cho Dương sư tỷ bọn người cơ hội giải thích, trực tiếp nâng tay phải lên, thoải mái mà thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Chợt, hắn nhìn xem ngẩn người Tiền Diễm, nói, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, đối đãi ác nhân, không muốn thiện lương. Nói xong lời này, hắn quay người rời đi. Hắn đã tìm được 2 khối bản nguyên thần thạch, còn kém 3 khối bản nguyên thần thạch. Nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ bản nguyên thần thạch vị trí cụ thể, chợt, thân hình của hắn bá một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, tựa như thuần gì. Qua thật lâu, Tiền Diễm mới khôi phục thần sắc, nàng nhìn xem thần sắc, không khỏi cảm thán nói, thật sự là gặp quý nhân. Lý Tuấn chết sự tình không đến một lát chính là chuyển vào đến toàn bộ Lý gia cùng bốn tộc trong thành. Tất cả mọi người rung động đến tột cùng là ai giết Lý Tuấn. Lý gia gia chủ trong lòng Lý Trạch Thiên có một đoàn lửa giận, gầm nhẹ nói, vô luận là ai, giết nhi tử ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn ra lệnh, chỉ cần phạm là đánh giết hung thủ giết người, hắn liền cấp cho phần thưởng phong phú. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thân hình xuất hiện tại bản nguyên sông núi bên trong. Bản nguyên sông núi chính là bản nguyên thế giới bên trong lớn nhất sông núi, toàn bộ sông núi tràn đầy giết chóc cùng phân tranh. Sở dĩ tới đây là bởi vì có một khối bản nguyên thần thạch ngay ở chỗ này. Diệp Kinh Vân trước đó được đến 2 khối bản nguyên thần thạch, một cái phía trên khắc lấy chữ linh, một cái khác khắc lấy chữ lạc. Cái này liền đại biểu một khối bản nguyên thần thạch có thể vì cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, mà một khối khác bản nguyên thần thạch thì là vì hắn cung cấp sinh cơ. Diệp Kinh Vân chính tại phi hành trên đường, đột nhiên nhìn đến phía dưới có một trận thảm liệt chém giết. Chỉ thấy ở phía dưới một đám hung đồ ngay tại chặn đường một chi thương đội. Những này hung đồ cực kỳ tàn ác, huyết tinh vô cùng, bọn hắn vậy mà tại chơi lấy trò chơi giết người. Mà có chút hung đồ tại chỗ ôm một cô nương xinh đẹp, muốn ở chỗ này đi cầu thả sự tình. Thả ta khuê nữ, thả ta khuê nữ. Một vị trung niên ngay cả liền hô lên. Nhưng mà, vị kia hung đồ căn bản cũng không có để ý đến hắn. Đúng lúc này, một đạo hãi nhiên kiếm mang đống nhiên vạch xuống đến, trực tiếp rơi vào vị này hung đồ trên thân. Lập tức, vị này hung đồ thân thể bị đánh thành 2 nửa, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Ai? Một vị khác hung đồ nhìn thấy một màn này, đôi mắt trực tiếp híp lại, một thân sát ý lăng nhiên. Đúng lúc này, một đạo lăng liệt hàn phong từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cái kia đạo trong gió lạnh toát ra vô số lưỡi dao, thẳng hướng hắn thân thể mà đi. Hắn sắc mặt lập tức thay đổi liên tục. Dám giết ta huyết linh cốc người, ngươi muốn chết phải không? Người thứ hai sau khi chết, những này huyết linh cốc hung đồ lập tức phản ứng lại, nhao nhao gầm lên, đằng đằng sát khí, hướng phía trong hư không thanh niên chém tới. Thanh niên một bộ áo trắng, tóc đen không gió mà bay, trong mắt lạnh như băng hướng phía trước quét tới. Huyết linh cốc người sao? Không sai. Tiểu tử, ngươi nếu biết chúng ta là huyết linh cốc người, còn dám giết người của chúng ta, là chán sống sao? Từ hôm nay trở đi, huyết linh cốc người sẽ không lưu trên thế giới này. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, tương đương với cho huyết linh cốc phán một cái tử hình. Vị võ giả kia nghe nói như thế, sững sờ, chợt hắn nhịn không được ha ha phá lên cười. Ha ha ha, ngươi là không biết chúng ta huyết linh cốc đi. Chúng ta huyết linh cốc chính là mảnh này trong bản nguyên sơn mạch thế lực cường đại nhất. Người kia đắc chí nói, nhưng mà huyết linh cốc mạnh hơn, có bản nguyên thế gia cường đại sao? Giờ phút này đối diện với mấy cái này ồn ào không ngừng võ giả, Diệp Kinh Vân nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng khẽ quét mà qua, chợt một kiếm chính là hướng phía trước mạch tới. Hãi nhiên lịch thiên kiếm mang tại thời khắc này tách ra ánh sáng sáng chói. Những người này thân hình nhao nhao du lên, ngay sau đó, bọn hắn đầu của bộ tử thượng sau đó một khắc chính là giống như pháo hoa vỡ ra, máu tươi như nước suối hiện ra đến, toàn bộ chết mất. Vị võ giả kia nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Mà thương đội võ giả cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, các hoàng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân, giống như nhìn thần linh một dạng. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân tiến tới một bước, trực tiếp bóp lấy huyết linh cốc một vị võ giả cổ, lạnh lùng mở miệng nói, ta lại hỏi ngươi, huyết linh cốc vị trí cụ thể ở nơi nào? Nói, ngươi có thể bỏ qua ta sao? Vị võ giả kia run rẩy nhìn xem Diệp Kinh Vân, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được người trước mắt có siêu cỡ nào bức. Một đoạn thời khác, hắn nghĩ tới một người. Ngươi sẽ không là cái kia diệt người của thượng quan ra đi. Lời này vừa nói ra, lập tức bốn phía võ giả nhìn về phía Diệp Kinh Vân, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tứ đại bản nguyên thế gia thượng quan gia bị một người diệt đi, sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ bản nguyên thế gia. Ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Diệp Kinh Vân dùng sắc bén ánh mắt quét tới, thanh âm băng lãnh, nói: ta có thể để ngươi chết được nhanh lên. Không nói, ta để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Người kia á đôi mắt nhanh chóng lóe ra, rất nhanh, hắn liền đem huyết linh cốc chân thực vị trí cụ thể nói cho Diệp Kinh Vân. Chợt, Diệp Kinh Vân trực tiếp một kiếm rơi xuống. Phúc. Máu tươi chi hoa trong hư không tràn phóng. Sau một khắc, một cái đầu người thoát ly thân thể, lăn rơi trên mặt đất. Sau đó, Diệp Kinh Vân hít mắt, nhìn về phía trước, thầm nói, nghĩ không ra tại bản nguyên thế giới bên trong lại có tà ác như thế huyết tính thế lực, cũng được, hôm nay, nếu biết, như vậy ta liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Thanh âm rơi xuống, sau một khắc, thân hình của hắn chính là biến thành một thanh lợi kiếm hướng phía trước bắn tới, trong hư không không ngừng run rẩy. Người này chính là Diệt Thượng Quan gia tộc cường giả. Thật trẻ tuổi a. Nghe nói hắn còn giết Lý gia tuyệt thế thiên tiêu Lý Tuấn. Cái gì? Ngay cả Lý Tuấn đều chết tại trong tay hắn. Trong thương đội, những cái kia võ giả mở to hai mắt nhìn xem kia dần dần biến mất trong mắt bọn hắn thanh niên thân ảnh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, dùng cái này đến ép một chút. Chương 3288, Huyết Linh Cốc chương 3288, Huyết Linh Cốc, bản nguyên sơn mạch địa đầu xà. Tuy nói danh tiếng của nó không có bản nguyên tứ đại gia tộc lớn, nhưng là nó quy mô đạt tới hơn trăm lần, thống nhất toàn bộ bản nguyên sơn mạch. Có rất nhiều người đều cảm thấy Huyết Linh Cốc tương lai sẽ trở thành mới đỉnh tiêm thế lực. Huyết Linh Cốc có một vị cốc chủ cùng hai vị phó cốc chủ, bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Giờ phút này, hai vị phó cốc chủ ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau. Chúng ta Huyết Linh Cốc vốn là bản nguyên sơn mạch một cái nho nhỏ thế lực, nhưng bởi vì hiểu được đoạn ngược, tại đại ca dẫn đầu hạ, Huyết Linh Cốc từ từ trở thành bản nguyên sơn mạch địa đầu xà. Bây giờ, tại bên trong bản nguyên sơn mạch, có cái kia thế lực dám không phục ngã đại ca. Phó cấp chủ Từ Ngọc mở miệng nói, cùng hắn trò chuyện chính là một vị trung niên, hắn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, dáng dấp có chút tuấn lãng, mang theo một vòng tà mị tiêu dung, nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng vậy à, ta nhìn không ra 50 năm, chúng ta liền có thể cùng tứ đại bản nguyên thế gia đánh đồng, thậm chí tương lai còn có thể bao trùm tại phía trên tứ đại gia tộc, cùng thiên môn nhóm thế lực bình khởi bình toạn. Ha ha, đến lúc đó, người ta chính là khai quốc nguyên lão. Từ Ngọc ha ha phá lên cười. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, lúc này, một thân ảnh từ phía trên bên cạnh nhanh chóng hạ xuống tới, tốc độ kia cực nhanh, tựa như một đạo cụ như gió, để bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp. Rất nhanh, cái kia đạo thanh niên thân ảnh liền là xuất hiện ở Huyết Linh Cốc nhập khẩu sử. Tốc độ kinh người. Cầm Ngọc Phiến từ kinh hoàng sợ nói, hướng phía trước nhìn lại. Ở nơi đó, xuất hiện một thân ảnh. Một bộ áo trắng, tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, một đôi tròng mắt đen nhánh nhuyễn như ngọc thạch đen. Người này chính là Diệp Kinh Vân. Vị bằng hữu này, không biết đến ta Huyết Linh Cốc chuyện gì, chẳng lẽ là muốn gia nhập ta Huyết Linh Cốc sao? Từ kinh ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Kinh Vân, hỏi, gần nhất, Huyết Linh Cốc muốn tiếp tục phát triển thế lực, Huyết Linh Cốc dã tâm tuyệt đối không phải chỉ có trở thành bản nguyên sơn mạnh bá chủ, mà là muốn trở thành bản nguyên thế giới cao cấp nhất thế lực. Cho nên, Huyết Linh Cốc gần nhất bắt đầu mời chào cường giả, thậm chí còn thông báo tuyển dụng phó cấp chủ. Đương nhiên, muốn trở thành Huyết Linh Cốc phó cấp chủ, thực lực nhất định phải cường đại. Từ kinh thấy tốc độ của Diệp Kinh Vân rất nhanh, cho nên cảm thấy cái sau là nghĩ tới nơi này làm Huyết Linh Cốc phó cấp chủ. Nơi này chính là Huyết Linh Cốc đi. Đến trên Diệp Kinh Vân hạ đánh giá bốn phía, chợt nhàn nhạt hỏi, đối, nơi này chính là Huyết Linh Cốc. Từ kinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, sở dĩ trả lời là bởi vì hắn cảm thấy trước mắt vị thanh niên này thực lực hẳn là không sai. Ân, đó chính là đến đối. để huyết linh cốc cốc chủ gia chịu chết đi. Còn có, từ hôm nay trở đi, huyết linh cốc sẽ không xuất hiện tại bản nguyên thế giới bên trong. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói.
Ân.
Nghe nói như thế, sắc mặt của Từ Kinh trực tiếp chìm xuống, chợt ngựa khí trực tiếp chuyển biến, hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, cười lạnh một tiếng, nguyên lai kẻ đến không tiện à.
Ha ha,
thật thú vị. Ta huyết linh quốc thống nhất bản nguyên sơn mạch đã có không sai biệt lắm 50 năm đến. Cho dù là bản nguyên thế giới tứ đại gia tộc cũng không dám đến địa bàn của chúng ta Dương Mai. Ngươi ngược lại là tốt, vừa đến đã nói thẳng diện chúng ta. Sú tiểu tử, ngươi có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Từ Kinh quát lạnh một tiếng, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy hung thần khí tức. Nếu là địch nhân, vậy hắn tự nhiên sẽ không khách khí cái gì, thái độ khẳng định sẽ biến, cái này rất bình thường. Diệp Kinh Vân quét đối phương một chút, cảm nhận được cái sau trên thân sát khí, lạnh lùng mở miệng nói, trên người ngươi có mãnh liệt như thế sát khí, chắc hẳn chết trong tay ngươi người vô tội vô số kể, nếu như thế, ta đại biểu thượng đế trừng phạt ngươi.
Ha ha.
Nghe nói như thế, Từ Kinh cười ha ha, hai tay lẫn nhau xoa nắn, phát ra ken két thanh âm, đạo, không sai, chết trong tay ta người không cùng với thực, ngươi muốn giết ta. Lão tử danh xưng tiên huyễn sát thủ, ngươi muốn giết ta, kia liền làm tốt bị ta đánh chết chuẩn bị. Thanh âm rơi xuống, hắn nhẹ nhàng lay động một chút trong tay quả đồng, chợt hướng phía trước vung lên. Lập tức, chí đạo lóe ra hàn quang độc châm lấy cực kỳ xảo trá góc độ thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, tốc độ rất nhanh, huyền như thiểm điện. Sau lưng, Từ Ngọc Câm thầm gật đầu, đôi mắt lóe ra tinh quang, thầm nói, lão tam thực lực rất mạnh, một chiêu này tên là huyền ảnh độc châm, cho dù là phá võ cảnh tam trọng võ giả đối mặt chiêu này cũng phải chết thảm. Hắn đối lão tam Tử Kinh có rất đủ tự tin. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt hắn tự tin rất nhanh liền sụp đổ. Chỉ thấy một đạo cự đại chỉ quang hướng phía trước mà đi, phía trước đi thời điểm, nháy mắt liền phá Từ Kinh huyễn ảnh độc châm, cũng lấy không thể tưởng tượng nổi độc tố thẳng hướng phía trước mà đi, đống nhiên bay ra. Trên mặt Từ Kinh còn mang theo ý cười, như chờ lấy Diệp Khinh Vân thảm chết ở trong tay hắn, nhưng sau một khắc, trên mặt đắc chi ý cười ngưng kết, đồng thời, thân thể của hắn tại một chỉ này phía dưới hóa thành hư vô, cái gì cũng không còn lại.
Cái gì? Cái này
sao có thể? Xa ở một bên Từ Ngọc trừng lớn hai mắt, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Khinh Vân. Hắn tam đệ tử kinh cứ như vậy chết.
Trốn.
Mau trốn. Sau một khắc, tại trong đầu của hắn vang lên ý nghĩ như vậy, sau đó, hắn mánh xoay người, hướng phía trước bỏ chạy. Đối này, Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng. Người này đồng dạng việc các bất tận, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái sau, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy hàn quang, hướng phía trước bố tới.
Vâng.
Tại chỗ, Từ Ngọc bỏ mình, hài cốt không còn. Động tĩnh bên này cũng là gây nên phía dưới huyết linh cốc võ giả chú ý địch tập.
Địch tập.
Những võ giả này nhao nhao hô hào. Bọn hắn nhao nhao hướng phía một chỗ mà đi. Trong hư không, Diệp Khinh Vân đặt trên, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, hắn nhìn phía dưới, sau đó ánh mắt hướng phía trước quét qua. Chỉ thấy, ở nơi đó có không ít bộ thi thể, trẻ có già có nữ có trung nhân. Trên người bọn họ đều chảy xuôi máu tươi, những này màu sắc của huyết dịch không phải màu đỏ, mà là tử sắc, phản phất tại bọn hắn khi còn sống phục dụng loại nào đó đang dược. Thuận những huyết dịch này hướng chạy hướng phía trước nhìn lại. Lập tức, trong lòng Diệp Khinh Vân sát ý tung hành, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía trước huyết linh cốc đông đảo võ giả, chợt, băng lãnh thanh âm từ trong cổ họng nhấp nô ra, "Hôm nay, ta Diệp Khinh Vân nhất định diệt đi huyết linh cốc."
Bá,
thân hình như lợi kiếm, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Chợt, Diệp Khinh Vân chân phải nâng lên, hướng thẳng đến phía dưới bỗng nhiên đạp mạnh. To lớn dấu chân sau đó một khắc trở nên to lớn vô cùng, tựa như sơn nhạc nguy nga rơi xuống, che khuất bầu trời, hãi nhiên vô cùng.
"Veng, veng, veng."
Lập tức, cả tòa huyết linh cốc đều đang run rẩy lấy, phía dưới vô số võ giả bị một cước giẫm chết, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Một cước này trực tiếp mang đi gần như 300 vị huyết linh cốc võ giả tính mệnh, khủng bố như vậy. Bọn hắn thân thể bạo liệt, hài cốt không còn, bị Diệp Khinh Vân sinh sinh giẫm bạo, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Chương 3289, cốc chủ xuất thủ. Chương 3289, cốc chủ xuất thủ. Địch tập. Nháy mắt, toàn bộ huyết linh cốc võ giả đều hoàn toàn loạn. Nhanh đi mời cốc chủ xuất thủ. Bọn hắn đều rất bối rối. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đang không ngừng xuất thủ, không đến một lát, phía dưới, toàn bộ huyết linh cốc bị hắn san thành bình địa, sinh sinh san bằng, vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, hắn hướng phía trước mà đi, vẫn chưa lại quản phía dưới vẫn chưa chết đi, bản thân bị trọng thương võ giả. Những người này có thể bất tử, nhưng là có một người phải chết. Đó chính là huyết linh cốc cấp chủ. Theo tiến lên, phía trước, một mảnh mê vụ lờ lờ, ngăn cản ánh mắt. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe ra quầng màng, hướng phía trước xem xét, cái này xem xét về sau, sắc mặt hắn trực tiếp thay đổi, trong hai mắt nhanh chóng hiện ra một vòng hung quang đến, thậm chí thân thể đều đang run rẩy lấy. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy phía trước có một cái cực lớn huyết sắc ao, mà tại huyết sắc trong hồ có đại lượng thi thể đặt ở cùng một chỗ, càng thêm quá phận chính là những thi thể này toàn bộ là hài đồng. Hắn nhìn thấy thi thể vỡ vụn, nhìn thấy hài đồng cánh tay, chân, một màn này xem ra rất thê thảm. Dùng bốn chữ để hình dung đó chính là vô cùng thê thảm. Phẫn nộ tại thời khắc này như ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, như dung nham một dạng tại sôi trào, ở trong hai mắt hắn đều bị kín một tầng huyết hồng chi quang. Huyết linh cốc cấp chủ, ngươi thật làm bị tiên đao vạn quả, toái thi vạn đoạn, thần hồn câu diệt. Băng lãnh mà thanh âm tức giận từ Diệp Khinh Vân trong miệng băng lên. Cả người nổ bắn ra một vệt kim quang, ngay sau đó, hắn liền hướng phía trước nhanh chóng mà đi, tựa như một thanh phong mang tất lộ thần kiếm, khủng bố như vậy.
Là ai?
Giờ phút này, ngồi xếp bằng tại huyết sắc trong hồ thần bí huyết bảo võ giả bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sau đó một khắc trở nên sắc bén lại, như chim ưng một dạng, trên mặt lướt qua một vòng vẻ phẫn nộ, người nào dám lớn mật như thế, cũng dám tự tiện xông vào bản tọa huyết linh chi địa. Muốn chết phải không? Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp nâng tay phải lên, chỉ thấy phía dưới, kia huyết sắc trong hồ chất lỏng bắt đầu nhanh chóng rung động, sau đó một khắc liền hình thành một đạo huyết sắc trường ấn, thẳng hướng Diệp Khinh Vân phóng đi. Gia hỏa này tu vi đã là đạt tới phá võ cảnh tam trọng, còn cao hơn Diệp Khinh Vân gia nhất trọng. Đối mặt một chỉ này, Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp tế ra ma linh tinh cầu. Lập tức, ở phía sau hắn xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen, tản ra hãi nhiên khí tức. Hắn một chỉ hướng xuống một điểm, lập tức trực tiếp vỡ vụn đối phương một trường. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tư Thật là mạnh trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân lạnh như băng nhìn xem Tư Thật, chợt tay phải nâng lên, một chỉ điểm qua. Một đạo hãi nhiên chỉ quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc. Đạo này chỉ quang trực tiếp rơi vào tại Từ Chân Thân bên trên. Từ Chân Thân thân run lên bần bật, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được thực lực của Diệp Khinh Vân kinh khủng đến cỡ nào. Phốc. Đầu người rất nhanh liền rơi xuống đất. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn xem bốn phía, phất ống tay áo một cái, lập tức, phía dưới, huyết sắc trong hồ chất lỏng bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Quả nhiên tại, khi huyết sắc dịch thể biến mất sau, Diệp Khinh Vân phát hiện ở trong ao có một khối huyết sắc tảng đá. Đây chính là bản nguyên thần thạch. Khối này bản nguyên trên thần thạch viết chữ bằng máu. Trực tiếp đưa nó mang đi, Diệp Khinh Vân chợt nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu tìm kiếm khối tiếp theo bản nguyên thần thạch. Hắn hiện tại đã tìm kiếm được 3 khối bản nguyên thần thạch. Tìm tới, Diệp Khinh Vân hai mắt mở ra. Bá, thân hình của hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp xuống, hắn liên tục tìm kiếm được 2 khối bản nguyên thần thạch, sau đó đem những này bản nguyên thần thạch dung hợp đến trong cơ thể của mình. Lập tức, một cỗ khí tức đống nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. "Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ hẳn là có thể để bản nguyên thế giới bên trong tử khứ đích nhân phục sinh." Liệt Rồng Thánh Nhân mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn giờ phút này xuất hiện tại tử thần trong hải vực. Hắn đem Tô Linh bạn trai cùng Trương Tuyết đánh sống lại. Chợt, mở ra tiến vào Thiên Ngoại Tiên Tông đạo. "Đi Thiên Ngoại Tiên." Diệp Khinh Vân đối Diệp Đu, Cao Đông cùng vừa tìm kiếm được cùng kiếm nói. Lạc Linh cũng không tại bản nguyên thế giới bên trong, đoán chừng là đi Thiên Ngoại Tiên. "Tốt." Cao Đông mở miệng nói. Một nhóm 3 người rời đi bản nguyên thế giới bên trong, thẳng hướng Thiên Ngoại trời mà đi. Thiên Ngoại Tiên. Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Diệp Đu, cùng kiếm 4 người thuận lợi tiến vào Thiên Ngoại Tiên bên trong, đi tới một cái không biết tên địa phương. "Liệt Rồng Thánh Nhân, ngươi là Thiên Ngoại Tiên người, nơi này là địa phương nào?" Nhìn qua bốn phía cao tới cây cối, nội tâm Diệp Khinh Vân hỏi. Nhưng mà, Liệt Rồng Thánh Nhân vẫn chưa trả lời. "Ân, tựa hồ Liệt Rồng Thánh Nhân ngủ say." "Ai?" Diệp Khinh Vân thở dài một hơi. "Nhẹ Vân ca ca, mau nhìn, nơi đó có người." Diệp Nhu lúc này mở miệng nói, tinh tế ngọc thủ hướng phía trước chỉ đi. Thuận ánh mắt của Diệp Nhu nhìn lại, Diệp Khinh Vân liền phát hiện phía trước có một đạo thanh niên, hắn không ngừng gõ lấy đại thụ. "Phanh, phanh, phanh." Từng đạo nột ngạt tiếng động vang lên lấy. Chỉ thấy, một vị quần áo trên người đều bị mồ hôi thấm ướt thanh niên đang điên cuồng đánh lấy phía trước một viên kim sắc đại thụ. Cây này rất thô to. Diệp Khinh Vân còn kinh ngạc phát hiện nơi này còn có không ít dạng này cây cối. Theo thanh niên đánh tới, lập tức từ cây cối bên trong quỷ dị tản mát ra một đạo khí lưu màu vàng nóng, ngay sau đó, đạo này khí lưu màu vàng nóng nhanh chóng rơi vào thanh niên thể nội. "Oan." Một cỗ hãi nhiên khí tức đống nhiên từ thanh niên trên thân bạo phát đi ra. Tu vi của hắn tại thời khắc này tăng lên tới phá võ cảnh tất trọng. "Quá tốt, còn kém tam trọng, ta liền có thể đi vào đạp thiên cảnh." Thanh niên vô cùng kích động nói, một đoạn thời khắc, hắn phát hiện Diệp Khinh Vân bọn người, cau mày, hỏi: "Các ngươi là thế nào tiến đến? Nơi này là nơi nào?" Diệp Khinh Vân đi tới, có chút quái dị mà nhìn xem bốn phía, cũng nhìn một chút kia một gốc kim sắc đại thụ, rất là rung động, lại hỏi: "Chỉ cần đánh một quyền xuống dưới, liền có thể hấp thu bên trong năng lượng sao? Từ đó tăng cao tu vi." Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế chuyện kỳ quái. Sau lưng, người lùn Cao Đông, Cổ Kiếm, Diệp Nhu cũng đều rất rung động mà nhìn xem cái này một gốc kim sắc đại thụ. "Nơi này là Thần Mục Lâm cấm địa, thật không biết các ngươi là thế nào tiến đến." Thanh niên ngẩng đầu, quái dị mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, chợt nghĩ đến cái gì, khép mắt, hẳn là cái kia tặc tử chính là các ngươi. "Tốt, tốt, tốt." Hắn kịp phản ứng, trên mặt tức giận, "Đạo, rốt cuộc tìm được các ngươi." Thanh âm rơi xuống, hắn cũng không cho Diệp Khinh Vân mảy may cơ hội giải thích, trực tiếp động thủ, một thân phá vo cảnh cựu trọng tu vi tại thời khắc này bạo phát ra, như núi như biển, khí thế như hồng, khủng bố như vậy. Sắc mặt Diệp Khinh Vân hơi đổi. Gia hỏa này cũng quá không nói đạo lý đi. Chương 3290, Thiên Ngoại Thiên chương 3290, Thiên Ngoại Thiên thanh niên không chút nào cho Diệp Khinh Vân bất luận cái gì cơ hội giải thích, trường thương quét ngang, thẳng hướng Diệp Khinh Vân giết tới. Quanh người hắn tử quang chìm nổi, trong tay tử sắc dài ở giữa hành không quét qua, mang theo một đạo hoa lệ quang mang. Lập tức, bá một tiếng, một đạo hình quạt kiếm mang dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, cuồn cuộn kiếm khí tại thời khắc này bạo phát đi ra, như núi như biển. "Đại ca, cẩn thận." Cao Đông thấy thế, sắc mặt thay đổi liên tục. "Lan đi." Diệp Khinh Vân giận tím mặt, người trước mắt căn bản không giải thích cho hắn cơ hội, vừa lên đến liền ra tay với hắn. Hắn nhanh chóng nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay, quang mang không ngừng lóe ra, hóa làm một đạo to lớn trường ấn, lăng không rơi xuống, trực tiếp đem đạo kiếm mang kia đập đến vỡ nát. "Oanh!" Người thanh niên kia vụt lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem tu vi chỉ là tại phá võ cảnh ngũ trọng Diệp Khinh Vân, kinh hãi vô cùng, vậy mà có thể phá ta cái này một đạo kiếm mang. Hắn một kiếm này mang cũng không phải phổ thông kiếm mang, không phân tốt xấu liền tới giết chúng ta. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Hừ. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, đạo, tặc tử, đến giờ khắc này, ngươi còn muốn rào biện. Tay phải hắn nâng lên, lại lần nữa đối Diệp Khinh Vân công kích mà đi, Phật Quang Trưởng. Thanh âm rơi xuống. Tại trong lòng bàn tay hiện ra Phật Quang đến, trong hư không xuất hiện từng đạo trường ấn, tản ra lực lượng mạnh mẽ, mỗi một trên lòng bàn tay đều phun ra nuốt vào lấy ánh sáng chói mắt. Gia hỏa này lại lần nữa đối Diệp Khinh Vân thi triển tựa như mưa to thế công. Mặt đối với người này chiêu thức, Diệp Khinh Vân không khách khí nữa, sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó, liên tục mấy cái nhân tới. Vâng, vâng, vâng. Sau một khắc, chỉ quang cùng trưởng quang không ngừng mà đụng vào nhau, trong hư không vang lên từng đạo khủng bố tiếng oanh minh, vang vọng đất trời. Thực lực thật là mạnh. Thanh niên nhướng mày, thân hình lại lần nữa lui ra phía sau mấy bước. Giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Người cầm đầu trên mặt bối rối chi sắc, đạo, công tử, thần mục đan không thấy. Cái gì? Nghe nói như thế, thanh niên sắc mặt đại biến, ngay sau đó, như chim ưng sắc bén ánh mắt hướng thẳng đến phía trước quét tới. Khẳng định là bọn hắn trộm. Thanh niên chỉ vào Diệp Khinh Vân bọn người mắng to. Diệp Khinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái, đủ. Đủ cái gì đủ? Dám trộm cũng không dám nhận sao? Không giải thích được xuất hiện ở đây, nhất định là các ngươi trộm chúng ta thần mục lâm thần mục đan, trước đó còn vọng tưởng ám sát ta, ngươi ác đồ kia, còn có lời gì có thể nói? Mạc Tiên Lâm nghĩa chính ngôn từ quát tháo lấy. Diệp Khinh Vân bọn người nghe nói như thế, da mặt không ngừng co quắp. Gặp qua đổi trắng thay đen người, lại chưa thấy qua điên đảo như vậy đen trắng, không muốn mặt người. Các hạ, thần mục đan chính là ta thần mục lâm là thần đan, tranh thủ thời gian giao ra. Không phải, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Lúc này, đứng ở bên cạnh Mạc Tiên Lâm trung niên nhân đôi mắt chìm xuống một chút, bất thiện nhìn xem Diệp Khinh Vân bọn người. Các ngươi lầm. Chúng ta vừa tới đây, thần mục đan không phải chúng ta trộm. Cung Kiếm đứng ra một bước, nhìn xem những này trên mặt bất thiện võ giả, mở miệng nói. Ha ha, nơi này là cấm địa. Mạc Tiên Lâm lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi địa phương khác không đi, càng muốn đến chúng ta cấm địa. Ai mà tin a? Mẹ nhà hắn. Cao Đông nghe nói như thế, không có tốt tính hắn trực tiếp nổi giận, ngươi thật sự là một cái ngu xuẩn a. Mạc Tiên Lâm lập tức híp mắt, trực tiếp đối lấy thủ hạ nói, giết bọn hắn. Bá, bá, bá. Lập tức, sau lưng những võ giả này tề tề mà ra. Dừng tay. Đúng lúc này, một vị Mạc gia lão giả cất bước mà đến, hắn la lớn, Thái gia gia. Nhìn qua vị lão giả này, sắc mặt Mạc Tiên Lâm biến đổi, lập tức trở nên cung kính. Bọn hắn không là hung thủ. Lão giả nói, cuối cùng đến một cái chính nghĩa. Cổ Kiếm nói, bất quá, dù nói các ngươi không là hung thủ, nhưng các ngươi dám tự tiện xông vào ta thần cây rừng cấm địa, là tại xem thường ta thần mục lâm, có tội. Lão giả lạnh lùng mở miệng nói, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp lấy vừa cười vừa nói, bất quá, cũng may có vị công tử coi trọng các ngươi một người trong đó. Thanh âm rơi xuống, hắn hướng phía tây một chỗ hư không bái xuống dưới, ai cũng nói cùng nên thánh tử. Lời này vừa nói ra, lập tức tại hắn chỗ bái cái hướng kia truyền đến một trận kịch liệt lúc đích, phản phất như là một tảng đá lớn rơi vào bình tĩnh mặt bằng bên trên, tạo nên đến một vòng lại một vòng gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo vô cùng này chói hai ánh mắt từ vùng hư không kia bên trong tỏa ra. Lại nói tiếp, Diệp Khinh Vân bọn người đã nhìn thấy ở nơi đó có một tòa hình vòm đại môn. Ánh sáng chói mắt chính là từ cái này phiến đại môn bên trong tỏa ra. Ngang, một đạo cực kỳ to rõ thanh âm đột nhiên từ không gian bên trong truyền đến. Sau đó, một viên to lớn, huyền như đèn lồng cự long hiện lên ở Diệp Khinh Vân bọn người trong tầm mắt. Đầu này cự long rất lớn, dài đến 1 mét. Nó toàn thân cao thấp răng đầy vảy màu đỏ ngòm, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra băng lãnh quang trạch. Vảy rồng như thuẫn, không gì không phá. Tại dưới phần bụng có 4 con cực kỳ bén nhọn móng vuốt, như tùy tiện một chảo, đều có thể đem một ngọn núi bẻ gục. Tại trên người của nó có một đầu cực kỳ to lớn xích sắt. Xích sắt một mực lan tràn, liền phát hiện nguyên lai đầu này huyết sắc yêu long kéo lấy một cỗ chiến xa bằng đồng thau. Mà tại chiếc này chiến xa bằng đồng thau bên trên đứng một đạo thanh niên thân ảnh. Từ vị này lão giả thần sắc đến xem, vị thanh niên này thân phận nhất định không tầm thường, địa vị nhất định cực cao. Giờ phút này, thanh niên nhu hòa ánh mắt một mực rơi vào phía dưới duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ trên người Diệp Du, trong miệng không ngừng nói, giống, giống, thực tế rất giống. Người tên là gì? Hắn hỏi. Diệp Du nhướng mày, cũng không hỏi đạo. Ta đại tẩu tên gọi là gì, liên quan gì đến ngươi a? Bên người, tay cầm người lùn thần truy Cao Đông không khách khí nói. Ân, ta có hỏi ngươi sao? Lạnh lùng thanh niên lạnh lùng thoáng nhìn. Vẹn vẹn một ánh mắt liền làm cho tay cầm người lùn thần truy Cao Đông vụt lui ra phía sau mấy bước, bên khỏe miệng còn thẩm thấu ra một vòng máu tươi. Cú may Diệp Khinh Vân kịp thời mà đến, tay phải ấn tại trên bờ vai của Cao Đông, đồng thời vì Cao Đông chuyển vận một cô ôn hòa năng lượng, này mới khiến Cao Đông ổn định lại. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ở bên cạnh ta. Thanh niên cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn phía dưới Diệp Du, thật giống như đang nhìn thân muội muội của mình mở dạng. Hắn không nghĩ tới lại tới đây vậy mà lại gặp phải một cái cùng hắn chết đi muội muội tướng mạo một màn đồng dạng người, trong lòng của hắn càng kích động, nói cái gì cũng muốn bảo vệ tốt Diệp Du. Chẳng lẽ là trời cao cũng cảm thấy hắn đáng thương, chiếu cố hắn, cho nên mới đem một cái cùng muội muội của hắn tướng mạo một màn đồng dạng người đưa đến bên cạnh hắn. Hắn âm thầm nghĩ tới, nàng là người của ta, dựa vào cái gì đi theo ngươi? Diệp Khinh Vân nhướng mày, thanh âm mang theo tức giận, người trước mắt không có chút nào đem hắn để vào mắt. Chương 3291, tiên mệnh chương 3291, Tiên mệnh Diệp Nhu đứng sau lưng Diệp Khinh Vân, lạnh lùng nhìn về đối phương. Đối với ánh mắt của Diệp Nhu, lạnh lùng thanh niên cũng không thèm để ý, hắn ngược lại tung ra ở trên người Diệp Nhu ánh mắt vẫn như cũ nhu hòa, có thể thấy được, hắn đối Diệp Nhu cũng vô hại, ý kia mắt kia cũng không phải là sắc lang nhìn thấy mỹ nữ ánh mắt, ngược lại càng giống là nhìn thấy mình thân muội muội ánh mắt. Ngay sau đó, Lãnh Tuấn thanh niên liếc Diệp Khinh Vân một chút, "Đạo, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Vậy ta có thể nói cho ngươi dựa vào cái gì?" Thanh âm rơi xuống, ở trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Chỉ thấy tại trên phần đầu của hắn xé rách ra một cái người. Nhìn kỹ, tại vỡ ra người bên trong lại có vô số ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều lóe ra ánh sáng sáng chói, quang mang lóa mắt, chói mắt vào người. "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng tu vi của ta so ngươi cao hơn quá nhiều, chỉ bằng thực lực của ta có thể bảo hộ nàng." Hắn một thân tu vi cao tới bước tinh cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá võ chi cảnh. Phá võ chi cảnh chia làm tam đại cảnh, theo thứ tự là phá võ cảnh, đạp thiên cảnh cùng bước tinh cảnh, cái này tam đại cảnh vẫn như cũng bị chia làm cửu trọng. Mỗi một viên tinh thần đều có thể hóa thành thanh niên năng lượng. Tại kia vỡ ra người bên trong có 9999 ngôi sao. Cái này đủ để chứng minh thanh niên thực lực. Chỉ bằng ta là tiên người của lĩnh vực, lấy thực lực của ngươi, tu vi hoàn toàn không xứng với nàng. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là từ hôm nay trở đi, rời xa nàng. Nghe ta nói, nàng nhất định là trao liệm Cửu Thiên Vương Hoàng. Ngươi phải thích, tối thiểu phải có biến hóa rồng tư bản. Hoặc là, ngươi liền chứng minh cho ta nhìn, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta liền để nàng đi theo ngươi. Ngươi bây giờ, đối với nàng đến nói, chính là một cái bướm hữu. Ta vẫn là khuyên ngươi một câu, sáng nay buông tay. Có nữ nhân liền giống như kia đóa hoa sen, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhận, ngươi hiểu chưa? Ai nói muốn đi theo ngươi? Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Nhu đánh gãy. Ta cũng không nhận ra ngươi, tại sao phải đi theo ngươi? Nàng nói. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Thanh niên mở miệng nói, ta gọi tiên mệnh, cùng ta về nhà đi. Thanh niên nhìn xem Diệp Nhu, hốc mắt vậy mà ướt át. Giống. Rất giống. Người trước mắt cùng hắn chết đi muội muội rất giống, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đối phương tướng mạo để hắn đem Diệp Nhu thật xem như muội muội của mình. Trong đầu hội nghị lấy cùng muội muội trước đó chuyện cũ, thật lâu, hắn cười. Người này ta mang đi, Mạc Hàn, ngươi không có ý kiến đi. Tiên mệnh nhìn về phía ông lão mặc áo bào xanh, hỏi. Tự nhiên không có việc gì, thánh tử thích là được. Mạc Hàn một mực cung kính mở miệng nói. Phất ống tay áo một cái, tiên mệnh liền trực tiếp mang đi Diệp Nhu. Diệp Nhu muốn phản kháng, thế nhưng là tiên mệnh thực lực quá khủng bố, một thân tu vi cao tới bước tinh cảnh cửu trọng, hắn chỉ thiếu chút nữa đã đột phá võ cảnh. Dừng tay. Diệp Khinh Vân thấy thế, sắc mặt đại biến, trực tiếp xuất thủ. Ha ha. Lúc này, bá một tiếng, tại trước người hắn thêm ra một đạo thanh niên thân ảnh. Người này rõ ràng là trước đó Mạc Thiên Lâm. Mọi người đều nói, để ngươi đừng có hy vọng. Con quốc còn muốn ăn thịt thiên nga. Thật sự là trò cười. Mạc Thiên Lâm không khách khí liên tục giễu cợt nói, "Bá." Đối mặt Mạc Thiên Lâm chảo phúng, Diệp Khinh Vân không nói lời nào, hắn trực tiếp rút ra Nghịch Thiên kiếm, hãi nhiên một đạo kiếm mang từ trên xuống dưới hung hăng rơi xuống, bổ vào phía trước vùng hư không này bên trong, thẳng hướng Mạc Thiên Lâm mà đi. Sắc mặt Mạc Thiên Lâm hơi đổi, tranh thủ thời gian xuất thủ, hai tay trái phải nâng lên, sau đó tề tề hướng lấy phía trước vỗ tới. Trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Hai đạo trưởng ấn chi quang mang theo ngập trời năng lượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng phía trước rơi xuống, hãi nhiên vô cùng. "Oeng!" Sau một khắc, cùng Lịch Thiên kiếm mang đụng vào nhau, trong hư không vang lên từng đạo tiếng oanh minh, không dứt bên hai. Sắc mặt Mạc Thiên Lâm lại lần nữa biến đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện mình trưởng ấn chi quang bị đạo kiếm mang kia trực tiếp phá hủy. "Oeng!" Thân thể của hắn tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, sắc mặt trắng bệch, xem ra cực kỳ tái nhợt, như một tờ giấy trắng mờ dạng. "Giết hắn!" Mạc Thiên Lâm là lão giả cháu trai ruột, giờ phút này, Mạc Hàn thấy cháu của mình lại bị Diệp Khinh Vân gây thương tích, lập tức giận dữ. Trước đó, hắn không ra tay với Diệp Khinh Vân là bởi vì thánh tử tiên mệnh muốn người, mà hắn không biết tiên mệnh muốn người là ai. Bây giờ, tiên mệnh mang theo Diệp Nhu rời đi, hắn tự nhiên sẽ không lại đối Diệp Khinh Vân bọn người khách khí. Lập tức, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Thần Mục Lâm võ giả nhao nhao đối Diệp Khinh Vân bọn người xuất thủ. Bà nội hắn, thật sự là phách lối tới cực điểm. Cao Đông nhìn không được, quắc, tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một thanh người lùn thần truy một lần nữa xuất hiện tại trong tay của hắn. Tay cầm người lùn thần truy, Cao Đông thân hình tựa như lợi kiếm thẳng xuống tới. Cùng kiếm thi triển kiếm pháp, cùng bạo chi khí thỏa thích thả ra, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Diệp Khinh Vân đồng dạng tại cùng địch nhân chém giết, kịch chiến. Các ngươi người phía dưới, cái kia gọi Diệp Khinh Vân. Ngay tại kịch chiến thời điểm, đột nhiên, giống to một tiếng từ kia trường hồng bên trong truyền đến, thanh âm cực lớn, đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Chỉ thấy, một vệ cầu vồng nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Cầu vồng kia tới gần, trôi nổi trên hư không, lộ ra một vị dáng người cực kỳ khôi ngô, tựa như một tòa tiểu sơn đại hán. Trước mắt vị này đại hán xem bộ dáng là không chút nào để ý hình tượng, hoặc nói không biết ăn mặc, tóc hắn rối bời, mặc trên người cũ nát, có mấy cái lỗ nhỏ áo bào màu xám, trong tay còn cầm một cái hồ lô lớn, đôi mắt chừng một cái, hướng phía dưới người mở miệng nói. Nhưng mà, khi đại hán này đến thời điểm, Thần Mục Lâm võ giả tề tề dừng tay lại, có thậm chí đều đem binh khí ném xuống đất. "Ta hỏi các ngươi lời nói đâu? Cái kia gọi Diệp Khinh Vân tới." Đại hán uống một ngụm rượu, còn ở một hơi rượu, ngẩng đầu, nhìn về phía trước người, hỏi. Mạc Hàn nhìn thấy vị này đại hán, sắc mặt nhanh chóng có biến hóa. Hắn mang trên mặt kinh ngạc, vội vàng hướng lấy đại hán ôm nằm đấm, "Hổ thánh nhân, làm sao ngươi tới?"
"Làm sao?
Ta đến ngươi rất không vui sao? Liên lộ ra vẻ mặt này cho ta nhìn a."
Đại hán liếc Mạc Hàn một chút, đạo:
"Không dám, không dám."
Mạc Hàn liên tục mở miệng nói, khoát tay áo, trong đôi mắt thì là lộ ra kiêng kỵ chi quang. Người khác không biết đại hán này địa vị, hắn nhưng là biết ta.
"Ai là Diệp Khinh Vân a?"
Đại hán lại lần nữa hỏi.
"Ta là..."
Lúc này, Diệp Khinh Vân đi ra, đạo, đôi mắt lóe ra tinh quang, đây có lẽ là rời đi Thần Mục Lâm cơ hội. Lấy năng lực của bọn họ bây giờ, muốn rời khỏi Thần Mục Lâm, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ.
"Ngươi chính là..."
Khôi Ngô đại hán cầm hồ lô, đặt ở bên miệng uống một ngụm, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Khinh Vân. Chương 3292, tiểu thí Ngưu Đao. Chương 3292, tiểu thí Ngưu Đao là, ta chính là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thật lâu mới lên tiếng, trước đó, hắn nghĩ tới Diệp Nhu bị thanh niên thần bí tiên mệnh bắt đi. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Nhu hẳn là an toàn. "Để ta thử một lần thân thủ của ngươi." Khôi Ngô đại hán nhanh chân hướng phía Diệp Khinh Vân đi đến, giờ phút này, hắn khí thế trên người thay đổi, một thân sát khí lâm nhiên. Cái này một thân sát khí cực kỳ khủng bố. Thấy Khôi Ngô đại hán xuất thủ, Mạc Hàn bọn người đều là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Khôi Ngô đại hán thân thể như đại bàng một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân bay đi, giữa trời đập xuống. Chỉ gặp hắn năm ngón tay như câu, khí như sơn hà. Đối mặt chiêu này, Diệp Khinh Vân cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn biết đại hán chỉ là thăm dò thân thủ của hắn. Đại hán nhìn qua khí thế mười phần, sát khí rất đậm, nhưng cũng không có chân chính sát tâm. Thân ở cùng bạo khí lãng bên trong, Diệp Khinh Vân như đáy biển đáng ngậm, chờ đối phương bàn tay nâng lên, hắn hét lớn một tiếng. "Đúng!" Tay phải nâng lên, dùng sức toàn lực, một chưởng hướng phía trước vỗ tới.
"Oanh!"
Thân hình của hắn lui ra phía sau mấy bước, lại nhìn vị đại hán kia, như là bản thạch không nhúc nhích tí nào.
"Ân,
không sai, ngươi hẳn là Diệp Khinh Vân." Lúc này, Khôi Ngô đại hán nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đạo: "Ngươi đi theo ta đi."
"Hổ thánh nhân, cái này Mạc Hàn nghĩ không ra sẽ là cục diện này," liên tục mở miệng nói.
"Làm sao?
Cảm thấy không ổn sao?"
Khôi Ngô đại hán lạnh lùng liếc nhìn Mạc Hàn một chút.
"Không, không." Mạc Hàn ngay cả liền nói, trong lòng cuồng rung động.
"Hổ thánh nhân, ta không rõ ngươi làm sao mang đi hắn."
Mà lúc này, trên Mạc Tiên Lâm trước một bước, hỏi, hắn đôi mắt lấp lóe, có chút bất thiện nhìn xem Diệp Khinh Vân.
"Hắn là ta tiểu sư đệ a."
Hổ thánh người nói.
"Tiểu sư đệ?"
Mạc Tiên Lâm sững sờ, ngay sau đó lắc đầu, nói thẳng, "Ngươi nói hắn là Hình Tiên Phong mới nhất chiêu người tới?"
"Không."
Hắn lắc đầu liên tục, "Không, đây không có khả năng. Hình Tiên Phong chính là thiên ngoại tiên nhất thế lực khổng lồ."
Mạc Tiên Lâm một mực liền tha thiết ước mơ nghĩ muốn gia nhập trong Hình Tiên Phong, nhưng mà, hắn đều thất bại.
"Bất quá, có thể gia nhập vào người của Hình Tiên Phong đều thuộc về tuyệt thế thiên kiêu.
Chẳng lẽ nói trước mắt vị thanh niên này là tuyệt thế thiên kiêu?"
"Nói đùa cái gì?
Người trước mắt tu vi không bằng hắn, mọi thứ cũng không bằng hắn, dựa vào cái gì có thể gia nhập trong Hình Tiên Phong?"
Hổ thánh nhân không thèm để ý Mạc Tiên Lâm, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói thẳng, "Phu tử để ta tiếp ngươi."
Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trên mặt mê vẻ nghi hoặc lúc này mới biến mất không thấy gì nữa.
"Phu tử?"
"Nghĩ không ra phu tử đã tại thiên ngoại trời."
"Tốt."
Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, mang theo người lùn cao đông cùng đệ tử cuồng kiếm đi theo hổ thánh nhân sau lưng. Một nhóm ba người đứng dậy đặt không, giữa không trung, Diệp Khinh Vân toàn thân áo trắng, tóc dài theo gió mà động, xem ra rất có một cỗ phiêu giật cảm giác. Chỉ là, ánh mắt của hắn sắc bén như chỉ mừng, nhìn chằm chằm phía dưới Mạc Hàn bọn người, lạnh lùng nói, "Chuyện hôm nay, Diệp Mộ ghi nhớ." Thanh âm rơi xuống, hắn liền đi theo tại hổ thánh nhân sau lưng, thẳng hướng phía trước mà đi. Người lùn cao đông, đệ tử cuồng kiếm chăm chú đi theo đi lên. Một nhóm bốn người biến thành tứ đạo trưởng cầu tổng rất nhanh liền biến mất tại trong Thần Mục Lâm. Mạc Hàn bọn người sắc mặt âm trầm vô cùng, nghĩ cũng nghĩ không ra vị kia thanh niên áo trắng vậy mà là phu tử đệ tử mới. Người này là từ đâu mà đến? Có thể trở thành phu tử đệ tử, theo lý thuyết, hẳn là danh khí cực lớn. Hắn đối Diệp Khinh Vân người này hoàn toàn không có ấn tượng. Thiên ngoại thiên khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy?
Giờ phút này, hổ thánh nhân triển khai tốc độ cao nhất.
Rất nhanh, hắn mang theo Diệp Khinh Vân đám người đi tới một thần bí chi địa. Đây là một mảnh tuyết trắng mênh mang thiên địa, nơi đây rất lạnh. Tại phía trước có 9 ngọn núi lớn.
Giờ phút này, hổ thánh nhân thanh âm truyền đến.
"Tiểu sư đệ, ta gọi Hổ Mãnh.
Ngươi hẳn là từ mặt khác một mảnh tinh không bản nguyên tinh không đến a.
Ở nơi đó, ngươi bản thân nhìn thấy phu tử cũng không phải là chân chính phu tử, đây chỉ là phu tử một bộ phân thân.
Nơi này là Hình Thiên Phong.
Ta đến vì ngươi giới thiệu một chút Hình Thiên Phong đi.
Hình Thiên Phong nguyên bản có 8 ngọn núi, bất quá, bởi vì ngươi thêm ra một ngọn núi, trước mắt là 9 ngọn núi.
Ngươi là nhất mới gia nhập đến, là cửu sư đệ.
Từ hôm nay mở ra, thứ 9 sơn phong chính là ngươi dừng chân."
Hổ Mãnh chỉ phía trước thứ 9 sơn phong.
Ngọn núi này tựa như là một thanh lợi kiếm trực trùng bất tiêu, sơn phong rất cao ngất, phía trên có sương mù lở lở.
Nói cách khác tại trên ta còn có 8 vị sư minh.
Diệp Khinh Vân hỏi.
"Ân,
bất quá, bọn hắn giống như đều không tại.
Ngươi cái này 8 vị sư minh tỷ thân phận đều không tầm thường đâu."
Hổ thánh nhân nhếch miệng cười một tiếng, "Đạo, ta là ngươi bát sư minh."
"Ân,
gia hỏa này bản thể là một đầu liệt hỏa thần hổ a."
Đúng lúc này, liệt rồng thánh nhân thanh âm tại trong đầu của Diệp Khinh Vân vang lên.
"Liệt rồng thánh nhân, ngươi rốt cục tỉnh lại."
Diệp Khinh Vân kích động giải bảo.
"Ân."
Liệt rồng thánh nhân nhẹ gật đầu, "Đạo, ta trước đó bị một đạo thanh âm thần bí hấp dẫn ân. Tại trong cơ thể của ngươi lại có một đạo hồn phách."
Đúng lúc này, hổ thánh nhân quái dị nhìn về phía Diệp Khinh Vân.
Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân lập tức cảm thấy rùng mình. Trước mắt vị này khôi ngô chất phác võ giả vậy mà nhanh như vậy xem thấu liệt rồng thánh nhân. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Hồ Minh tò mò nhìn Diệp Khinh Vân, vấn đáp. Hắn nói bản thể của ngươi là liệt hỏa thần hổ. Diệp Khinh Vân nói. Ân. Nghe nói như thế, Hồ Minh vừa lại kinh ngạc, sau đó nói, đúng. Trong cơ thể ngươi đạo này linh hồn không đơn giản à, vậy mà có thể nhìn ra vốn hổ ra bản thể, không sai, không sai. Hắn nói không sai, bản thể của ta đích thật là một đầu liệt hỏa thần hổ. Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy trên người Hồ Minh thêm ra một đạo huyết sắc hơi khói. Ngay sau đó, hắn liền hóa thân thành một đầu hình thể to lớn cùng loại lão hổ yêu thú. Trên thân trải rộng huyết sắc đường vân, đồng thời còn thiêu đốt lên liệt hỏa. Rất là uy vũ. Đây chính là liệt hỏa thần hổ. Sau đó, hổ thánh nhân một lần nữa biến thành hình người. Mặt khác bảy vị sư minh sư tỷ đi đâu? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Không biết. Hổ thánh nhân mở ra tay, đạo, bây giờ, toàn bộ hình thiên phong liền chỉ còn lại ta cùng ngươi cùng đại sư minh. Đại sư minh. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Đối. Đại sư minh của ngươi chính là một cái võ si tên điên, lâu dài bế quan, không quản sự tình. Bất quá, mỗi một lần ra đều sẽ chế tạo ra động tĩnh rất lớn. Hổ thánh nhân nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng nói. Đối. Nơi này là thiên ngoại thiên, thiên ngoại thiên như thế nào phân chia? Diệp Kinh Vân lại hỏi. Đứng tại tha thân hậu cao đông cùng cuồng kiếm thì là tò mò nhìn hoàn cảnh bốn phía. Vấn đề này ngươi có thể hỏi trong cơ thể ngươi cái kia đạo linh hồn, bất quá, ta cũng có thể nói cho ngươi. Hồ Minh đi tới, vỗ bả vai Diệp Kinh Vân một cái, lộ ra nụ cười sáng lạ đến, sau đó mở miệng nói, thiên ngoại thiên tổng cộng có 9981 thiên vực. Chương 3293, thiên vực chương 3293, thiên vực căn cứ bát sư Minh Hồ Minh lời nói, cái này thiên ngoại thiên phú vì 9981 thiên vực. Mỗi một thiên vực chẳng khác gì là một mảnh tiểu tinh không. Tiểu sư đệ, ngươi trước hảo hảo tu luyện, qua một thời gian ngắn, ngươi liền muốn xuất sơn. Nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, ngươi bây giờ còn không phải ta chân chính tiểu sư đệ. Hồ Minh nói. A. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, sững sờ, mặt mũi tràn đầy mê hoặc mà nhìn xem Hồ Minh. Chúng ta Hình Thiên Phong có như thế một cái quy định, mới người tới nhất định phải rời núi nửa năm, nếu có thể bình yên trở về, như vậy liền tán thành thân phận của ngươi. Mà lại trong khoảng thời gian này, ngươi lại nhận rất nhiều thanh niên tuấn kiệt công kích. Nếu là ngươi bị bọn hắn giết, như vậy bọn hắn liền có thể thay thế vị trí của ngươi, trở thành Hình Thiên Phong tiểu sư đệ. Cái này nhìn qua đích xác rất tàn khốc, bất quá, nhìn chung toàn bộ Hình Thiên Phong lịch sử, vẫn chưa có người nào là thất bại. Hồ Minh đi tới bên người Diệp Kinh Vân, vỗ vỗ cái sau bà bay, mở miệng nói: "Nhưng là một năm này tiên kiêu tựa hồ rất nhiều rất nhiều." Hồ Minh mở miệng nói, sau đó hắn từ trong ống tay áo lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Diệp Kinh Vân, nói tiếp: "Đây là ngươi muốn đi trước lộ tuyến. Ghi nhớ, muốn dọc theo con đường này tiến lên, bởi vì theo tiến lên, ngươi gặp được người sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, kể từ đó, thực lực của ngươi liền có thể chậm rãi tăng lên." "Tốt." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. "Tốt, tiểu sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước, trong động phủ có một chút võ kỹ, ngươi đều có thể học tập, một thằng giống, ngươi lại xuất phát." Hồ Minh đi tới bên người Diệp Kinh Vân, vỗ vỗ cái sau bả vai, sau đó liếc mắt nhìn Cao Đông cùng cuồng kiếm, "Đạo, các ngươi nếu là tiểu sư đệ bằng hữu, cái kia có thể lưu lại." Chờ Hồ Minh sau khi rời đi, cuồng kiếm đôi mắt lấp lóe, hắn đi tới bên người Diệp Kinh Vân, mở miệng nói, "Sư phó, ta muốn đi lịch luyện." "Đại ca, ta cũng muốn đi." Cao Đông cũng nói. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, sau đó nói, "Ta cảm thấy các ngươi vẫn là hiện ở đây tu luyện, chờ tu vi tăng lên, lại đi lịch luyện." "Tốt." Cuồng kiếm nhẹ gật đầu, hắn cũng biết trước mắt tu vi của mình đích xác không cao. Một đoàn người quyết định lưu tại nơi này. Ban đêm, bầu trời đen kịt một màu. Diệp Kinh Vân ở vào trong sân động, ở bên trong có một giá sách. Trên giá sách trưng bày không phải sách, mà là từng khối hình thoi tảng đá. Diệp Kinh Vân biết tại những đá này bên trong liền khắc ấn lấy thần thuật. Tại thiên ngoại trời bên trong, võ kỹ có thể chia làm cửu phẩm cấp bậc. Nhất phẩm thần thuật uy lực yếu nhất, cửu phẩm thần thuật uy lực mạnh nhất. Giờ phút này, Liệt Rồng Thánh Nhân nói với Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn nhìn một chút, tay phải chạm đến phía trước một khối tản ra hào quang nhỏ yếu hình thoi tảng đá. Lập tức, một đạo thần niệm truyền vào đến trong đầu của hắn. Thanh âm trầm thấp vang lên theo. Tam phẩm thần thuật, tu khí, có thể nuốt phệ năng lượng thiên địa, trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi, thực lực. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe. Cái này thần thuật độ tốt. Liền nó. Tiếp xuống, hắn lại tìm kiếm khác thần thuật, một bữa tu luyện. Hắn võ đạo thiên phú cực kỳ người tiên, ngắn ngủi một tháng, hắn liền nắm giữ những này thần thuật. Một tháng sau, dáng người khôi ngô Hổ Minh xuất hiện lần nữa tại trước người Diệp Kinh Vân, hắn nói, "Tiểu sư đệ, cái này tấm lệnh bài ngươi treo ở bên hông bên trên, nhớ kỹ muốn một mực treo, không phải, coi như nhiệm vụ thất bại." "Tốt." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận tấm lệnh bài kia, trên dưới quan sát một chút. Cái này tấm lệnh bài chính diện khắc lấy một chữ, "Hình." Mặt sau cũng khắc lấy một chữ, "Trời." Dùng thần niệm đem này lệnh bài kích hoạt đi. Hổ Minh còn nói thêm, "Tốt." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, làm theo Hổ Minh nói, lập tức, ở trên trán của hắn vậy mà là hiện ra hai chữ đến. "Hình Thiên." Có chút quỷ dị. "Tốt, tiểu sư đệ, ngươi có thể xuống núi, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng." Hổ Minh nhìn về phía Diệp Kinh Vân, đạo. "Tốt." Diệp Kinh Vân đối Hổ Minh mở miệng nói, chợt thân hình chính là du lên, thẳng hướng phía dưới mà đi, nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện. Dựa theo tấm bản đồ kia, Diệp Kinh Vân đầu tiên muốn đi vào chính là một tòa tên là Thiên Linh Sơn Mạch. Xuyên qua Thiên Linh Sơn Mạch tiến vào một tòa tên là Trời Tuyết Thành Trì. Thiên Linh Sơn Mạch, yêu thú đông đảo. Bất quá, những này yêu thú đều không phải quá mạnh. Diệp Kinh Vân một tháng qua không ngừng tu luyện, cùng học tập thần thuật, bây giờ lực chiến đấu của hắn so trước đó muốn tăng lên rất nhiều lần, đồng thời, tu vi của hắn đạt tới phá võ cảnh bắt trọng. Bá, bá, bá. Trung quanh, không ít sói đầu đàn hình yêu thú đi về phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thi triển kiếm pháp, không ngừng cơ lợi kiếm. Mấy đạo duệ sắc vô cùng kiếm khí rơi vào đến những này yêu thú thể nội. Sau một khắc, bình một tiếng, những này thịt của yêu thú thân trực tiếp bạo tạc, máu tươi tán lạc xuống. Đúng lúc này, giống thiên linh trong dãy núi, đột nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, một cỗ tanh hôi cuồng phong chính lấy lôi đỉnh tốc độ hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Theo tiến lên, bốn phía cỏ cây đều nháy mắt khô héo. Gió thổi vào mặt, sẽ cho người ta mang đến một loại cảm giác lạnh như băng. Giống. Không bao lâu, tại tầm mắt của Diệp Khinh Vân bên trong liền thêm ra một đầu quái vật khổng lồ. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, làm cho toàn bộ đại địa đều tại chấn động, tựa như địa chấn một dạng. Một đầu màu đen yêu gấu cất bước mà đến, ở trên người hắn còn tràn ngập đại lượng màu đen hơi khói. Đầu này màu đen yêu gấu nhìn về phía Diệp Khinh Vân, phát hiện cái sau trên đầu in hình thiên hai chữ sau, lập tức phá lên cười, ha ha ha, nguyên lai là hình thiên mới người tới, ta nếu là giết ngươi, liền có thể thay thế vị trí của ngươi, từ mà trở thành hình thiên mới đệ tử. Ha ha ha. Diệp Khinh Vân biết, thiên ngoại thiên, có rất rất nhiều người tha thiết ước mơ muốn trở thành phu tử đệ tử. Tuy nói không biết vì cái gì, nhưng Diệp Khinh Vân biết chuyến này lữ hành sợ là sẽ phải gặp được không ít đối thủ mạnh mẽ. Đã phu tử đích thân chọn hắn vì mới hình thiên phong đệ tử, như vậy Diệp Khinh Vân tự nhiên sẽ không để cho phu tử thất vọng. Đại bổn hùng, ngươi muốn giết ta? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn một chút đầu này che khuất bầu trời quái vật khổng lồ, lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi dám mắng ta? Ngươi biết không? Bản tọa ghét nhất liền là người khác mắng ta đại bổn hùng, ngươi mới đần, cả nhà ngươi đều là đồ đần." Hắc yêu gấu cả giận nói, hai tay đánh lấy trước ngực, phát ra tiếng giống giận dữ, sau một khắc, hắn băng lênh trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Khinh Vân: "Ngươi dám nhục nhã bản tọa, hôm nay, cho dù là thần linh đến, ta cũng làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức quanh người hắn màu đen hơi khói tại phía trước nhanh chóng hội tụ thành một đạo màu đen trường ấn, lấy lôi đỉnh tốc độ nhanh chóng hướng phía trước Diệp Khinh Vân mà đi. Đối này, thân hình Diệp Khinh Vân run lên, rất là xảo diệu tránh đi hắc yêu gấu một chiêu này. Oeng! Sau lưng truyền đến một đạo tiếng oanh minh, cực kỳ vang dội. Chương 3294, Hình Thiên Phong chương 3294, Hình Thiên Phong thân hình Diệp Khinh Vân run lên, nhanh chóng đi tới hắc yêu gấu sau lưng, một kiếm rút lên. Hãi nhiên kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi, nhanh chóng rơi vào màu đen trường ấn bên trên. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệt. Thân hình Diệp Khinh Vân không ngừng run rẩy, rất nhanh, oanh một tiếng. Đầu kia hắc yêu gấu nặng nề mà rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay. Đầy trời cho bụi phía dưới. Diệp Khinh Vân từ đó chậm rãi đi ra. Hắn một đường tiến lên, đoạn đường này bên trong hắn gặp cực kỳ cường đại yêu thú. Những này yêu thú đều tuyên bố muốn thay thế vị trí của hắn, trở thành phu tử đệ tử. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, phu tử tại thiên ngoại trời lớn đến mức nào thanh danh. Ngắn ngủi một tháng, Diệp Khinh Vân liền giết có trọn vẹn trên 100 con yêu thú. Tại đoạn này giết chóc quá trình bên trong, tu vi của hắn tăng lên một trọng, đạt tới phá võ cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào đến đạp thiên cảnh nhất trọng. Diệp Khinh Vân tiếp tục đi tới. Lúc này, tại một phương hướng khác, đừng tới đây một vị duyên dáng yêu kiều, tướng mạo không tầm thường thiếu nữ dọa đến sắc mặt tái nhợt, như một tờ giấy trắng, nàng lảo đảo té lăn trên đất, cực kỳ hoảng sợ mà nhìn mình biểu ca. Tại bên cạnh nàng còn có mấy cô thi thể lạnh băng, những thi thể này đôi mắt toàn bộ trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết là chết không nhắm mắt. Ở trong mắt nàng, giờ phút này biểu ca của nàng tựa như là trong địa ngục các ma. Biểu muội, rất thật có lỗi, bị các ngươi biết thân phận của ta, cho nên ngươi phải chết. Không phải, viên gia người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Thanh âm rơi xuống, hắn một tay bóp chặt biểu muội ngọc cái cổ, chậm chậm đem cái sau nhấc lên, ánh mắt lạnh nhạt, muốn trách thì trách ngươi sinh ở viên gia bên trong đi. Thở dài một hơi, liền muốn xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, một đạo hàn quang nhanh chóng rơi xuống. Tay của hắn đột nhiên co rụt lại. Hô, hô, hô. Viên Phương từng ngụm thở phì phò, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy, tại phía trước đi tới một vị thanh niên võ giả. Tại thanh niên trên trán còn có hai chữ, Hình Thiên, người của Hình Thiên Phong. Viên thiếu trời nhíu mày một cái, nhìn về phía hướng phía bên này đi tới Diệp Khinh Vân. Ngươi là Hình Thiên Phong đệ tử mới đi? Viên thiếu thiên phát hiện treo ở Diệp Khinh Vân kiên bảng thượng lệnh bài, chợt lạnh lùng cười một tiếng, nếu ta có thể giết ngươi, ta liền có thể thay thế vị trí của ngươi, kể từ đó nghĩ như vậy, thân hình của hắn đã là xuất động, thẳng hướng Diệp Khinh Vân đánh tới. Mặt đối với người này công kích, Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, không chút do dự xuất thủ. Lập tức, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Đao quang kiếm ảnh, hai người đánh cho khó bỏ khó phân. Bất quá, đúng lúc này, sau lưng truyền đến từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Nghe tới cái này âm thanh, Viên thiếu trời lông mày cao chặt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, lạnh hừ một tiếng, "Đạo, lần này Hình Thiên Phong mới đệ tử thực lực chẳng ra sao cả a." "Hừ, tính ngươi vận khí tốt, lần sau gặp lại ngươi, ta liền lấy đầu lâu của ngươi." Phế vật là không xứng trở thành phu tử thân truyền đệ tử. Thanh âm rơi xuống, thân hình hắn run lên, nháy mắt liền biến mất tại trước mặt Diệp Khinh Vân. "Ngươi không sao chứ?" Diệp Khinh Vân thu kiếm mà đứng, sau đó hướng phía trước đi đến. Nhìn xem duyên dáng yêu kiều, điềm đạm đáng yêu Viên Phương, hỏi: "Không có việc gì, nhiều tạ ân công." Viên Phương đỏ mặt, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nàng tương đối xấu hổ. "Không có việc gì." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, đỡ dậy Viên Phương. Mà đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Đồng thời, một đạo duệ sắc vô cùng kim sắc mũi tên lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp thẳng hướng Diệp Khinh Vân đỉnh đầu mà đi. Diệp Khinh Vân lông mày cao chặt, quay người, liền nâng tay phải lên, sau đó hướng phía trước một chỉ. Lập tức, một đạo chỉ quang thuận chỗ đầu ngón tay bắn tới, cùng kia đạo kim sắc mũi tên đụng vào nhau. Trong hư không phát ra thanh âm trầm thấp. Bá. Một thân ảnh nhanh chóng mà đến, Hỗ Biên Vương nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng bao quanh Diệp Khinh Vân. "Sư muội, ngươi không sao chứ?" Thanh niên sốt ruột mở miệng nói, "Nguyên lai, trước đó Viên Vương phát ra tín hiệu cầu cứu." Ái mộ Viên Vương thật lâu thanh niên Ngô Thường liền cấp tốc chạy đến, mà vừa rồi, hắn vừa vặn trông thấy Diệp Khinh Vân đỡ dậy Viên Vương một màn, liền trực tiếp cầm lấy cung tiễn, đối Diệp Khinh Vân bắn một tiễn. "Viên sư muội, chính là người này đã thương ngươi." Ngô Thường lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân. Mà vây quanh Diệp Khinh Vân võ giả các thân bên trên tán phát lấy sát khí, bất thiện nhìn xem Diệp Khinh Vân. "Ngô sư minh, hiểu lầm, là hắn đã cứu ta. Hắn là ta ân công." Viên Vương liên tục mở miệng nói. Giờ phút này, sắc mặt Diệp Khinh Vân rất âm trầm, vừa rồi, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, hắn sợ là phải bị đối phương một tiếng gây thương tích. "Ân nhân." Ngô Thường hơi sững sờ. Mà giờ khắc này, Diệp Khinh Vân thân hình đã sớm biến mất không thấy gì nữa. "Diệp Khinh Vân, tại phía trước có được liệt hỏa rồng quả khí tức." Vì sao Diệp Khinh Vân rời đi? Bởi vì giờ khắc này, liệt rồng thánh nhân phát ra thanh âm. Liệt hỏa rồng quả là một cái giá trị cực lớn linh quả. Dựa theo liệt rồng thánh nhân lời nói, Diệp Khinh Vân nếu là phục dụng cái này mai liệt hỏa rồng quả, như vậy tu vi của hắn có thể trực tiếp tăng lên tới đạp thiên cảnh nhất trọng. Cho nên, Diệp Khinh Vân mới không kịp chờ đợi muốn đi tìm liệt hỏa rồng quả. Bá, thân pháp của hắn rất nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Rất nhanh, hắn liền đi tới một ngọn núi động trước mặt, tại sơn động bên người có một gốc 100 mét cao lớn cây. Cây này mục rất không giống, nó đồng dạng thiêu đốt lên liệt hỏa, tại trên cây tối có một viên cực đại quả tử, tản ra khí tức nóng bỏng. Đây chính là liệt hỏa lửa quả sao? Ngẩng đầu, nhìn xem cái này toàn thân màu đỏ, tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng quả tử, Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, liếm môi một cái. Cẩn thận, bực này thần quả bên người tất có thực lực không kém yêu thú. Liệt rồng thánh nhân nhắc nhở. Diệp Khinh Vân nhìn lướt qua, liền cảm nhận được tại kia trong động phủ vậy mà truyền đến một đạo lạnh lùng khí tức. Ầm ầm. Trong động phủ thần bí yêu thú như cảm nhận được kẻ ngoại lai, từ đó bò ra. Lập tức, bụi mù cuồn cuộn. Một đạo tiếng gào thét vang lên. Cắt bay đá chạy. Chỉ thấy một đầu toàn thân kim sắc to lớn thân ảnh bỗng nhiên bò ra, xuất hiện tại tầm mắt của Diệp Khinh Vân bên trong. Đây là một đầu kim sắc đằng đắn, thân thể của nó dài đến 30 mét, thân thể như là thùng nước to, toàn thân trên dưới có từng vòng kim sắc hình khuyên lân tuyến, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra băng lãnh quang trạch. "Nhân loại, cái này liệt hỏa rồng quả không phải ngươi có thể có được. Đây là nhà ta chủ nhân, tốc độ ngươi lăn ra ngoài, không phải đừng trách ta không khách khí." Kim sắc đằng đắn lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân, tam giác đầu tản ra hãi nhiên sắc khí, kia một đôi xà nhãn lóe ra tinh hồng chi quang, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết, khủng bố như vậy. "Ta như không nói gì." Diệp Khinh Vân híp mắt, lạnh lùng mở miệng nói, lập tức không gian bốn phía đều ngưng kết không ít. Chương 3295, hắn đến. Chương 3295, hắn đến. "Vậy liền đi chết đi." Kim sắc đằng rắn lạnh lùng mở miệng nói, trong đôi mắt lóe ra tinh hồng chi quang, nó phe phẩy cánh, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, muốn đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng nghiền ép rơi. "Hừ." Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, rút kiếm mà lên, nhanh chóng cùng kim sắc đằng rắn giao chiến lại với nhau. Một kiếm rơi xuống, đâm ra đi kiếm mang nháy mắt biến thành một đạo ngân sắc lưu quang, thẳng hướng kim sắc đằng rắn mà đi. Ầm vang. Sau một khắc, đạo kiếm khí này chính là cùng đằng rắn lớp vảy màu vàng nóng đụng vào nhau, tách ra ánh lửa chói mắt. Lân giáp bị Diệp Khinh Vân nghịch thiên kiếm đâm rách, máu tươi báo táp mà ra. Kim sắc đằng rắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, nó không nghĩ tới trước mắt vị này nhân tộc thanh niên thực lực sẽ kinh khủng như vậy, đôi mắt lóe ra tinh quang. Sau một khắc, thân hình của nó bạo lui ra, đem phía trước cây cối đều đổ lại eo quét gãy. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân không chút nào bỏ qua đầu này kim sắc đằng rắn, lạnh hừ một tiếng, thân hình sau đó một khắc liên tục lóe ra, ngẫu nhiên xuất hiện tại cái sau trước người, một kiếm mạnh rơi xuống. Hãi nhiên kiếm mang thẳng hướng kim sắc đằng rắn mà đi. Sau một khắc, đầu này kim sắc đằng rắn thân thể chính là bị đánh thành hai nửa, máu tươi như nước suối chảy xuống. Chợt, Diệp Khinh Vân thẳng hướng kia liệt hỏa lửa quả mà đi, liền muốn gỡ xuống cái này liệt hỏa lửa quả thời điểm. "Ân, vậy mà thực hiện ấn ký." Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe ra tinh quang, sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, cho dù thực hiện ấn ký lại như thế nào. Con ngón đúng ra, lập tức, một đạo quang mang rơi vào kia đạo ấn đi lại, nháy mắt liền phá giải ấn ký này. Nhưng mà, giờ phút này tại liệt hỏa lửa quả bên trên đống nhiên tuôn ra một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Ngay sau đó, tại trước người của Diệp Khinh Vân thêm ra một đạo lãnh khốc thanh niên thân ảnh, chán phóng ánh sáng sáng chói. "Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi vậy mà có thể để cho bản tọa lưu lại quang ảnh hiện thân, kia liền mang ý nghĩa ngươi giết tọa kỵ của ta cùng cướp đi bản tọa liệt hỏa lửa quả. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có thân phận gì, ngươi dám làm như vậy hạ chẳng chú định có thể hay không tốt hơn chỗ nào, ngươi sẽ vì ngươi cử động hôm nay mà hối hận." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Khinh Vân chính là lần nữa cong ngón đúng ra, một đạo chỉ quang trực tiếp từ chỗ đầu ngón tay bắn tới, nhanh chóng rơi vào đạo quang ảnh này trên thân. Lập tức, đạo quang ảnh này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật sự là ồn ào. Diệp Khinh Vân mày kiếm nhíu một cái, sau một khắc, hắn liền bắt đầu đi luyện hóa liệt hỏa lửa quả. Cuồn cuộn năng lượng hướng phía trong cơ thể hắn mà đi. Không bao lâu, trên người hắn chính là bộc phát ra một cỗ đột phá khí tức, tu vi tại thời khắc này trực tiếp đạt tới đạp tiên cảnh nhất trọng. Mà tại Diệp Khinh Vân luyện hóa đạp thiên cảnh thời điểm, khoảng cách nơi đây 10 cây số trong tiên tuyết thành nơi nào đó, một đạo người mặc áo bào màu đỏ lãnh khốc nam tử ngay tại một trong mật thất tu luyện công pháp. Một đoạn thời khắc, hắn chậm rãi mở mắt ra, tại mở mắt ra thời điểm, không gian bốn phía lập tức ngưng kết, liền ngay cả không khí lưu động tốc độ đều trở nên chậm lại, một cỗ lãnh ý như núi như biển bạo phát đi ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải trả giá tử vong đại giới. Lãnh khốc nam tử hung hăng cầm hai tay, lạc lạc rung động, một đôi tròng mắt bên trong phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đứng dậy hướng phía trước mà đi, đồng thời, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tu luyện thần thuật, Kim Cương Chi Thân. Chiêu này là Liệt Rồng Thánh Nhân cho hắn. Liệt Rồng Thánh Nhân nói cái này Kim Cương Chi Thân chính là phòng ngự loại hình thần thuật, hết thảy có 3 tầng. Tầng thứ nhất, có thể ở trên thân mình thêm ra một đạo kim cương vòng bảo hộ đến. Diệp Khinh Vân, ngươi muốn nhanh chóng luyện chế lại thành, có thể đi Liệt Hỏa Chi Địa. Ta nhớ được tại vùng núi này bên trong liền là có một chỗ tiểu bí cảnh, này bí cảnh chính là Liệt Hỏa Chi Địa. Liệt Rồng Thánh Nhân mở miệng nói. Tốt. Tiếp xuống, Diệp Khinh Vân liền là dựa theo Liệt Rồng Thánh Nhân, thẳng hướng dặn núi này bên trong tiểu bí cảnh mà đi. Một ngày này, hắn đi tới Liệt Hỏa Chi Địa. Phiến đại địa này rất quỷ dị, toàn thân huyết hồng, như thiêu đốt lên liệt hỏa. Một tia hỏa hồng kỳ dị năng lượng giống như mọc ra mắt, nhao nhao hướng lấy trên người Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi. Mà tại như vậy quá trình bên trong, ở trên người của Diệp Khinh Vân thêm ra nhiều đám hỏa diễm, đem hắn cả thân ảnh đều bao vây lấy. Mới đầu đau đớn vô cùng, cho tới bây giờ, sắc mặt Diệp Khinh Vân khôi phục bình thường. Liệt Rồng Thánh người biết Diệp Khinh Vân lập tức liền có thể đại công cáo thành. Ngọn lửa màu vàng nóng kia hướng phía trong cơ thể Diệp Khinh Vân mà đi, thời gian dần qua, tại Diệp Khinh Vân làn da phía trên thêm ra một tầng kim sắc đường vân, khiến cho hắn xem ra rất gốc. Vâng. Đúng lúc này, kim sắc chi quang đống nhiên từ trên người Diệp Khinh Vân bạo phát đi ra. Kia hãi nhiên khí tức cũng là đều phát ra. Thành. Diệp Khinh Vân chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang. Bá. Sau một khắc, hắn liền rời đi nơi đây. 10 ngày sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Thiên Tuyết Thành trời tuyết trên đường phố. Nơi này thời tiết rất quỷ dị, mùa hiện tại là mùa đông. Trên bầu trời bay xuống đại lượng bông tuyết, nhiệt độ rất lạnh. Trời tuyết trong tiểu lâu, trang trí trang nhã, bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi rượu. To lớn trong tiểu lâu cũng không vắng vẻ. Ngồi đầy không ít người, mà những người này đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn đều là Thiên Tuyết Thành thế hệ trẻ tuổi cường giả, người nổi bật. Các ngươi nghe nói không? Hình Thiên Phong đệ tử mới đã rời núi. A, rời núi sao? Lần này nhưng có trò hay nhìn. Vô số thanh niên tuấn kiệt đều tha thiết ước mơ muốn trở thành phu tử đệ tử. Mà lại, lần này, thiên tiêu đông đảo, nhưng ai cũng biết, Hình Thiên Phong cách mỗi trăm năm mới tuyển nhận một vị đệ tử, lần này, phu tử vậy mà không giống như kiểu trước đây cử hành thiên tiêu chi chiến, ngược lại là trực tiếp tuyển nhận một vị lạ lẫm thanh niên làm đệ tử, việc này gây nên không ít con của thiên tiêu bất mãn. Phu tử tâm tư, chúng ta những người thường này há có thể nhìn hiểu. Bất quá, phu tử nói, chỉ cần có thể chiến thắng người này, liền có thể thay thế vị trí của hắn, vô luận là chủng tộc gì, đều có thể trở thành phu tử đệ tử. Trở thành phu tử đệ tử, đây là tất cả thanh niên mộng tưởng, điều này đại biểu lấy cá vượt long môn. Dựa theo thường ngày lộ tuyến, tên kia hẳn là sẽ đi tới chúng ta trong Thiên Tuyết Hành, ta ngược lại là rất chờ mong hắn đến. Ta cũng là có chút chờ mong. Trong tiểu lâu vang lên xì xào bàn tán, những này thanh niên đều là tại thảo luận chuyện của Hình Thiên Phong. Đúng lúc này, một vị bạch y tung bay thanh niên chính hướng hờ hướng lấy bên này đi tới, bên hông hắn bên trên treo một lệnh bài. Ở trên trán của hắn lộ ra hai chữ: Hình Thiên. Trong tiểu lâu, một vị thanh niên vừa thích ngồi ở cửa sổ bên cạnh, lâu lâu cúi đầu xem xét, phát hiện phía dưới thanh niên kia sau, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, thần sắc trở nên càng kích động, tay run rẩy chỉ vào phía dưới, ngay cả liền nói, hắn. Hắn đến. Ai đến? Có người hỏi. Các ngươi nói người kia, hắn đến. Hình Thiên Phong đệ tử mới đến. Hắn hét lên một tiếng. Chương 3296, tốc chiến tốc thắng. Chương 3296, tốc chiến tốc thắng. Theo này thanh âm rơi xuống, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên tập trung ở một chương bàn gỗ tử đàn tử bên trên. Một cái bàn này bên trên toàn bộ ngồi người trẻ tuổi, bốn nam một nữ, nam khí độ bất phàm, nữ xinh đẹp như hoa, thần sắc cao quý. Ở trước mặt bọn họ trưng bày rượu ngon thức ăn ngon. Bọn hắn năm người được xưng là Thiên Tuyết Thành ngũ đại thiên tiêu, là trong Thiên Tuyết Thành lừng lẫy nổi danh thế hệ trẻ tuổi cường giả. Dựa theo thực lực lại yếu đến mạnh trình tự đến, lão ngũ, ngươi đi gặp một lần hắn. Ngồi ngay ngắn ở thủ chỗ vị trí bên trên, tướng mạo tuấn lãng, người mặc áo bào màu tím thanh niên phẩm một bụng rượu, đối một vị thân cao gầy thanh niên nói. Tốt. Vị kia gầy gò thanh niên nhẹ gật đầu, thân hình run lên, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Trong tử lâu, không ít người đều là không bình tĩnh chạy đến ngoài cửa sổ, muốn xem thử xem kia đệ tử của Hình Thiên Phong đến cùng có năng lực gì, dựa vào cái gì hắn liền có thể trở thành phu tử đệ tử mới. Diệp Kinh Vân chính dục dịch, đột nhiên phía trước vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngươi chính là Hình Thiên Phong đệ tử mới, ta hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Triệu Thiên Ảnh đứng tại trước người Diệp Kinh Vân, hắn thân thế như sấm, một thân kim sắc chi quang đại phóng, lóa mắt vô cùng, tốc chiến tốc thắng. Diệp Kinh Vân liếc Triệu Thiên Ảnh một chút, bá, rất nhanh hai người giao chiến. Bây giờ tu vi Diệp Khinh Vân đã là tăng lên tới đạp thiên cảnh nhất trọng, đối thủ của hắn tu vi giống như hắn. 3. Chỉ là, không đến một lát, Triệu Thiên Ảnh chính là bại trận. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem phía trên tiểu lâu, phát hiện trong tiểu lâu không ít người chính quan chiến lấy. Bên khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, ngạo nghễ mở miệng nói, không phục ta có thể ra chiến, ta đều sẽ ứng chiến. Chớ có phép lối. Ta Lưu Thiên đến gặp một lần ngươi. tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy tại tiểu lâu lầu hai bên trong, một thân ảnh cầm trong tay một thanh trường thương màu bạc, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Trong tay hắn trường thương màu bạc tại thời khắc này không ngừng cơ. Chỉ thấy trong hư không thêm ra vô số đạo ngân sắc thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh đều mang theo kinh người vô cùng năng lượng, khủng bố như vậy. Toàn thân đạp tiên cảnh hai trọng tu vi tại thời khắc này bạo phát đi ra. Đối này, Diệp Khinh Vân không lùi mà tiến tới, tay phải hướng phía trước bãi động, thoải mái mà hóa giải mất đối phương thương ảnh, chợt, hắn tay trái nâng lên, thành trường, hướng phía trước vỗ. Oanh! Đạo thân ảnh kia tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đã tội. Diệp Khinh Vân có phần có phong độ chắc tay, nhàn nhạt mở miệng nói, thực lực vẫn được. Vị thứ ba đối thủ thi triển thân pháp của hắn rất là quỷ mị, chỉ một lát sau liền là xuất hiện ở trước người của Diệp Khinh Vân. Ân. Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, người trước mắt thân pháp đích xác rất kinh người. Bất quá, thân pháp của hắn cũng không kém. Bá. Sau một khắc, hắn trực tiếp thi triển thân pháp. Đây là hắn mới học tập thân pháp, thần thuật, Du Long Nguyên Tránh. Trong hư không không ngừng lóe ra, thân pháp quỷ mị để người nhìn không thấu nó phương hướng. Ba. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân ra bây giờ đối phương sau lưng, ngay sau đó, chân phải nâng lên, hướng phía trước quét qua. Vâng. Vị võ giả kia thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Còn gì nữa không? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem phía trên rượu người trong lầu. Giờ phút này, những người này toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này tu vi bất quá tại Đạp Thiên cảnh nhất trọng, lại có như vậy thực lực khủng bố. Bá. Chợt, ở trước mặt của Diệp Khinh Vân thêm ra một bóng người xinh đẹp. Đây là Tuyết Thiên Thành Thiên Kiêu bảng thứ 2 Tô Tuyết. Nàng cầm trong tay một thanh tử sắc lợi kiếm, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chắp tay, "Đạo, xin chỉ giáo." Thanh âm rơi xuống, trong tay tử sắc lợi kiếm chính là giống như ngân xà luân vũ, đột nhiên luồn lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Một thân Đạp Thiên cảnh tứ trọng tu vi bạo phát đi ra, thấy lạnh cả người đánh tới. Gia hỏa này kiếm pháp có mùa đông chi ý, như tại mùa đông thi triển, uy lực sẽ càng thêm kinh người. Diệp Khinh Vân cũng không sử dụng kiếm, hắn thẳng hướng phía trước mà đi, nhanh chóng cùng Tô Tuyết giao chiến lại với nhau. Phía trên người mật thiết chú ý một màn này. Vị kia lanh tuấn thanh niên nhưng lại chưa chú ý, vẫn là đang lặng lặng một người thưởng thức thuần hương rượu. Thật lâu, bụt bụt bụt. Tô Tuyết thân thể mềm mại không ngừng lóe ra, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, nàng bại. Ta thua. Nàng cúi đầu, quay người rời đi. Còn có không phục sao? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Bá. Đúng lúc này, vị kia một mực thưởng thức rượu ngon lanh tuấn thanh niên thẳng hướng bên này mà đến. Hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, thần sắc cao ngạo mở miệng nói, ngươi còn có nhất tốt một cái đối thủ, kia chính là ta. Người này chính là Tuyết Tiên thành thứ nhất thiên kiêu, Mạc Nôn. Ngươi dám cùng ta chiến sao? Thanh âm rơi xuống, ở trên người của Mạc Nôn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hãi nhiên khí tức, tu vi của hắn vậy mà đạt tới Đạp Thiên cảnh lục trọng. Cái này có thể so sánh Diệp Khinh Vân trọn vẹn cao ngũ trọng. Ta có thể áp chế tu vi, lại đánh với ngươi một trận. Hắn nói, không cần như thế, ngươi toàn lực ứng phó là xong. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, trong đôi mắt thì là hiện ra chiến ý điên cuồng. Tốt, là ngươi nói. Mạc Nôn mày kiếm vẩy một cái, thần sắc giận dữ, gia hỏa này không khỏi quá coi thường hắn đi. Hắn vất ống tay áo một cái. Lập tức, Diệp Khinh Vân quỷ dị phát hiện bên cạnh mình vậy mà thêm ra từng đạo khí lưu, theo những khí lưu này xuất hiện, hắn phát hiện động tác của mình trở nên chậm lại. Phanh! Liên lại lúc này, Mạc Nôn cơ hữu quyền, hướng phía trước đánh tới. Một quyền rơi xuống. Diệp Khinh Vân thân hình không ngừng lui ra phía sau lấy. Mạc Nôn trong đôi mắt ẩn chứa sát ý. Sát ý? Diệp Khinh Vân nhướng mày, trước đó, cùng hắn đối chiến bốn người đều chưa từng có sát ý, nhưng người trước mắt lại mang theo sát ý. Ngươi đến thật. Diệp Khinh Vân nhướng mày, hắn vẫn cho là luật bản, cho nên trước đó hắn đều là điểm đến là dừng, dù sao, giữa song phương không có thâm cừu đại hận gì. Đương nhiên, Mạc Nôn lạnh lùng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đạo, ta Mạc Nôn một mực là Thiên Tuyết Thành thiên tiêu, đã là liên tục 5 năm thứ nhất. Thiên Tuyết Thành mỗi một năm đều sẽ cử hành thiên tiêu chi chiến, mà Mạc Nôn mỗi một lần đều thu hoạch được thứ nhất, cái này đủ để chứng minh hắn không tầm thường thực lực. Ta tự mình tiến về hình thiên phong, muốn bái phu tử vi sư, nhưng bị trực tiếp cự tuyệt. Thực lực của ngươi dù không sai, lại so sánh ta đến nói kém nhiều lắm. Dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành phu tử đệ tử, mà ta lại không thể? Thiên đạo bất công. Hôm nay, ta muốn chém giết ngươi, chứng minh cho toàn bộ thiên ngoại thiên người nhìn, phu tử, hắn nhìn nhầm. Sau đó, ta sẽ không bái phu tử vi sư. Ta muốn để phu tử hối hận vô cùng. Mạc Nôn trong đôi mắt lóe ra điên cuồng oán hận chi quang, hắn 5 lần tiến về hình thiên phong, muốn bái phu tử vi sư, lại một lần đụng phải vô tình cự tuyệt, cái này khiến hắn vô cùng bị khuất. Chương 3297, không biết tự lượng sức mình. Chương 3297, không biết tự lượng sức mình. Mạc Nôn trong hai mắt hiện ra mãnh liệt lửa giận chi quang. Những năm gần đây, hắn một mực rất kiềm chế. Hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai có thể trở thành phu tử đệ tử mới. Vì có thể lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng người này, hắn một mực tại cố gắng tu luyện, điên cuồng tu luyện. Phu tử đã không tuyển chọn ngươi vì đệ tử mới, điều này nói rõ ngươi không bằng ta. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, ta không bằng ngươi. Ha ha. Mạc Nôn cười ha ha. Ngươi thật sự là rất cuồng vọng. Giờ phút này, Mạc Nôn sát khí lộ ra, khí thế trực trùng bất tiêu, tay hắn nắm một thanh lợi kiếm, không ngừng hướng lấy phía trước đâm tới, phát ra một đạo không gì sánh kịp kiếm ngân vang, khuấy động không gian. Hãi nhiên kiếm khí lít nha lít nhít hội tụ vào một chỗ, nhanh chóng đi về phía Diệp Khinh Vân. Gia hỏa này tu vi dù sao tại Đạp Thiên cảnh lục trọng, thực lực bất phàm, mà lại người này tại kiếm pháp bên trên tu luyện tới mức lô hỏa thuần thành. hai người trực tiếp chém giết. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Động vết kiếm. Thấy Diệp Khinh Vân không có tùy tiện liền bại trận, Mạc Nôn mặt lộ vẻ vẻ hung ác, một kiếm lại lần nữa rơi xuống, kiếm khí nháy mắt bao phủ không gian, khiến cho mảnh không gian này đều đang không ngừng run rẩy. Hắn bắt đầu chân chính phát lực. Đối mặt với đối phương như mưa to thế công, Diệp Khinh Vân trực tiếp thi triển Kim Cương Chi Thân. Chỉ thấy tại trên da rẻ của hắn thêm ra từng tầng kim sắc đường vân, khiến cho hắn xem ra rất khốc. Ở phía sau hắn xuất hiện Ma Linh Tinh Cầu. Hắn lanh khốc nâng lên tay phải, không có ý định lại cùng đối phương dây dưa tiếp, trực tiếp thi triển mạnh nhất chiêu thức. Một chỉ điểm tới. Bá. Khủng bố chỉ quang gào thét mà đến, dùng tốc độ khó mà tin nổi rơi vào đối phương trên đỉnh đầu. Phốc. Liền thấy thân thể của Mạc Nôn tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Bại. Không ít người đều là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này. Ai cũng không nghĩ tới Mạc Nôn sẽ bị bại triệt để như vậy. Đánh bại Mạc Nôn sau, Diệp Kinh Vân vẫn chưa chém giết cái sau, mà là phối hợp hướng phía trước đi đến. Nửa tháng sau. Siêu. Một đạo thanh niên thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, chậm rãi giáng lâm trên mặt đất. Người này tướng mạo tuấn lãng, bên hông bên trên bồi tiếp một thanh lợi kiếm, hắn rõ ràng là Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân rời đi thành trì sau, liền dựa theo địa đồ một đường tiến lên. Dựa theo địa đồ lộ tuyến, hắn đã đi hơn phân nửa, mà trong đoạn thời gian này, tu vi của hắn tăng lên tới đạp tiên cảnh thất trọng. Giờ phút này, hắn từ trong ngực móc ra địa đồ, sau đó quyết định phương hướng, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Hiện tại là mùa thu, gió thu đánh tới, rất là mát mẻ. Bất quá, theo tiến lên, Diệp Kinh Vân mày kiếm nhăn nhíu một cái, chỉ thấy tại phía trước vang lên một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Cái này gây nên Diệp Kinh Vân chú ý, Diệp Kinh Vân rút kiếm mà đi. Dầm dạp tùng lâm trung, hai đội nhân mã chính tại kịch liệt chiến đấu bên trong. Giao ra cổ văn trước nhận đến, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một đầu sinh lộ, không phải, đừng trách chúng ta không khách khí. Một vị người mặc áo bào màu đỏ ngòm võ giả lạnh lùng mở miệng nói, ta nhổ vào. Đây là lão tử hạnh hạnh khổ khổ được đến đồ vật, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Một vị thanh niên lạnh lùng mở miệng nói, không biết tự lượng sức mình. Trong hư không, đột nhiên thêm ra một đạo quái vật khổng lồ. Nhìn kỹ, kia là một đầu toàn thân bị liệt hỏa thiêu đốt quái điểu. Này chim có ba con mắt, xem ra cực kỳ yêu dị. Tại đầu này quái điểu bên trên ngồi xổm một thân ảnh. Đường ca, tại sao là ngươi? Phía dưới, một vị người mặc chiến bào màu xanh lam, cầm trong tay một cây lang nha bổng thanh niên nhìn thấy đạo thân ảnh kia sau, sắc mặt thay đổi liên tục. Đường đệ, nghĩ không ra là ta đi. Người thanh niên kia âm trầm trầm cười nói, Đường đệ, ta đã sớm đối muội muội của ngươi cảm thấy hứng thú, yên tâm, ngươi sau khi chết, ta sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội của ngươi. Ngươi muốn chết? Đường Nhất Phát lôi đình giận dữ, hắn tay nắm lấy huyết sắc lang nha bổng, thân hình run lên, thẳng hướng phía trên phóng đi, ta muốn giết ngươi. Hừ. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, dưới chân quái điểu đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm. Kia đạo hỏa diễm tốc độ cực nhanh, nháy mắt chính là rơi vào trên người Đường Nhất Phát. Sắc mặt Đường Nhất Phát đại biến, tranh thủ thời gian tránh né, nhưng kia đạo hỏa diễm tốc độ thực tế quá nhanh. Phúc. Thân thể của hắn tựa như đạn pháo một dạng rơi trên mặt đất, nhấc lên trận trận bụi đất, vừa vặn rơi vào bên người Diệp Kinh Vân. Ngươi không sao chứ? Diệp Kinh Vân nhìn xem Đường Nhất Phát, hỏi. Không có việc gì, ta giống là có chuyện sao? Đường Nhất Phát xính cường nói. Nhưng ngươi bờ môi đều phát tím, xem ra ngươi hẳn là trúng độc. Ta có giải độc thuốc, ngươi có muốn hay không? Diệp Kinh Vân hỏi. Chỉ là độc dược mà thôi, có thể loại ta như thế nào? Đường Nhất Phát khoát tay áo, khinh thường nói, huynh đài, ngươi lại nhìn ta, như thế nào chém giết cái này hèn hạ vô cùng người? Đường ca, ta phát thệ hôm nay tất diệt ngươi. Chết! Vang lên thanh âm từ Đường Nhất Phát trong miệng vang lên. Sau một khắc, hắn chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người tựa như lợi kiếm hướng phía trên bàn tới. Trong hư không vang lên liên tiếp trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, da mặt run rẩy. Chỉ thấy, trong hư không, không hiểu xuất hiện hai thân ảnh. Hai người này đều là hất lên kim sắc áo choàng, bọn hắn một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem nổi giận mà đến Đường Nhất Phát, trực tiếp nâng lên tay phải, sau đó hướng phía trước vỗ tới. Oanh! Trong lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ cuồng bạo năng lượng, hàn quang không ngừng bùng lên lấy. Đường ca, ngươi hèn hạ. Vô sỉ. Thấy cảnh này, sắc mặt Đường Nhất Phát biến đổi, hắn liền muốn quay người chạy trốn, nhưng lúc này, thể nội độc tố cấp tốc tràn ngập, khiến cho cả người hắn phi thường mọi bệnh. Đường đệ, ngươi vẫn là như thế đơn thuần, cũng vẫn là như thế sinh cường. Trong hư không, kia đứng tại hỏa diễm quái điểu phần lưng bên trên Đường Phong lạnh lùng cười một tiếng, chết đi. Theo thanh âm hắn rơi xuống, hai vị võ giả nhanh chóng hướng phía Đường Nhất Phát công kích, thế công như mưa to. Bất quá, đúng lúc này, một thân ảnh cấp tốc mà đến, xuất hiện tại trước mặt Đường Nhất Phát, ngay sau đó, tay phải rút ra một kiếm. Hãi nhiên nghịch thiên kiếm mang hóa thành hai đạo thẳng hướng phía trước mà đi, rơi vào đến hai vị kia võ giả thể nội. Oanh! Nháy mắt, hai vị này võ giả thân thể trực tiếp bạo tạc, hai đóa máu tươi chi hoa trong hư không tràn phóng. Nhiều tạ ân công. Đường Nhất Phát thấy là Diệp Khinh Vân xuất thủ, sắc mặt lộ ra vẻ cảm kích, liên tục chắp tay, mở miệng nói: "Không khách khí, ta chỗ này muốn giải dược, ngươi còn muốn không?" Diệp Khinh Vân nhìn xem Đường Nhất Phát, đạo: "Tốt, nhiều tạ ân công, có giải dược này, ta một nhất định có thể đánh bại kia hèn hạ người vô sỉ." Đường Nhất Phát trực tiếp tiếp nhận giải dược, sau đó ăn vào, lập tức, sắc mặt của hắn tốt hơn nhiều. "Muốn ta xuất thủ sao?" Diệp Khinh Vân nhìn về phía Đường Nhất Phát, hỏi: "Không cần." Đường Nhất Phát khoát tay áo, "Đạo, ân công, ngươi ở đây xem kịch liền tốt." "Ân." Thấy Đường Nhất Phát tự tin như vậy, Diệp Kinh Vân cảm thấy người trước mắt nhất định có thực lực, liền gật đầu. Chương 3298, lấy oán trả ơn chương 3298, lấy oán trả ơn trên mặt đường nhất phát tràn đầy tự tin, tốc độ của hắn rất nhanh, tay phải cầm huyết sắc lang nha đồng, đại khai đại hợp, rất có một phen đại tướng chi phong. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy người này tự tin như vậy chắc hẳn có không tầm thường thực lực. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước vang lên một đạo tiếng kêu thê thảm. Ai nha? Ân công, cứu ta. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân ra mặt không ngừng có gấp. Chỉ thấy, phía trên, đầu kia hỏa diễm quái điều phe phẩy cánh, hướng ngay đường nhất phát công kích. Đường nhất phát chỉ lo giết đường ca đường phòng, mảy may liền không có chú ý tới quái điều công kích. Sắc bén móng nuốt liền muốn hướng trên người đường nhất phát chụp tới. Thấy cảnh này, Diệp Kinh Vân nhịn không được lắc đầu. Gia hỏa này cũng quá nước đi. Bá. Không có cách nào, Diệp Kinh Vân cũng không thể thấy chết không cứu, thân hình của hắn sau đó một khắc chính là bỗng nhiên vào tới. Không quan hệ người, lan. Liên hỏa quái điều thấy đến phía dưới Diệp Kinh Vân, nó miệng nói tiếng người, lạnh lùng mở miệng nói, phe phẩy hỏa diễm cánh. Lập tức, cuốn phong gào thét. Cụ trong gió còn bắn ra từng đạo liên hỏa, thẳng hướng lấy phía dưới Diệp Kinh Vân mà đi. Diệp Kinh Vân lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rút ra nghịch thiên kiếm, không chút do dự hướng phía trên bộ tới. Oanh! Hãi nhiên kiếm mang dài đến trăm trượng, trùng trùng điệp điệp rơi vào đầu kia liệt hỏa quái điểu trên thân. Sau một khắc, đầu này liệt hỏa quái thân thể loài chim chính là bị đánh thành một nửa. Thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, Đường Nhất Phát nuốt nước miếng một cái, cảm thấy Diệp Kinh Vân một chiêu này uy lực cũng quá mạnh đi. Đường Phong nhìn thấy một màn này, sắc mặt chìm xuống một chút, hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, vậy mà không có lựa chọn xuất thủ, mà là mang đám người nhanh chóng rời đi nơi đây. Ân công, đa tạ ngươi. Đường Nhất Phát rất là cảm kích nhìn xem Diệp Kinh Vân, liên tục mở miệng nói. Không khách khí. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Đường Nhất Phát, đáp lại nói. Đối, bọn hắn vì sao muốn truy sát ngươi? Diệp Kinh Vân hỏi. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Đúng lúc này, sau lưng Đường Nhất Phát đi tới một vị lạnh lùng thanh niên, hắn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, đạo. Diệp Kinh Vân sững sờ, dù nói thế nào, hắn cũng là những người này ân nhân. Nhưng mà, người này vậy mà dùng như vậy ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Đường Tồn, ngươi sao có thể dạng này đối ân công nói chuyện đâu? Nếu không phải ân công, chúng ta đã sớm chết đi. Đường Nhất Phát trên mặt không vui nhìn xem vị kia lạnh lùng thanh niên. Đây là hai chuyện, nhất mã quý nhất mã. Đường Tổn lại nói, "Ân công, không cần để ý tới hắn, hắn người này cứ như vậy." Đường Nhất Phát đi tới bên người Diệp Kinh Vân, sau đó mở miệng nói, "Còn không phải là bởi vì cái này mai màu sắc cổ xưa chấp nhận à. Cái này mai màu sắc cổ xưa chấp nhận chính là tiến vào thần bí tinh không bí cảnh chìa khóa." Đường Nhất Phát. Đường Tổn hung hăng trừng trừng Đường Nhất Phát, hiển nhiên, hắn tại gia hiệu Đường Nhất Phát không muốn tiếp tục nói nữa. Diệp Kinh Vân nhiều nhìn Đường Tổn một cái, nói thật, trước đó nếu không phải hắn xuất thủ, gia hỏa này sớm sẽ chết mất, nhưng mà, gia hỏa này giờ phút này còn cái gì cũng không nguyện ý nói cho Diệp Kinh Vân, không những như thế, hắn còn khắp nơi để phòng Diệp Kinh Vân. Thật sự là buồn cười. Lấy thủ đoạn của Diệp Kinh Vân, muốn biết rất đơn giản, vũ lực giải quyết liền đầy đủ. Ân công lại không phải ngoại nhân. Đường Nhất Phát bất mãn mở miệng nói. Ừ. Vậy ngươi liền cùng ở bên cạnh hắn đi. Chúng ta đi. Cứ như vậy, Đường Tổn mang theo người rời đi, chỉ còn lại Đường Nhất Phát một người. Đường Nhất Phát sử sốt. Những người này thật sự là phát rồ a. Hắn mắng, nếu không phải Ân công xuất thủ, các ngươi đã sớm chết. Ân công, ngươi nhưng tuyệt đối đừng sinh khí a. Hắn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, an ủi. Không có việc gì. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó hỏi tiếp, ngươi vừa rồi nói cái này màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn là mở ra thần bí tinh không bí cảnh chìa khóa. Đúng vậy a. Trước đó không lâu, khối kia bí cảnh nổ bắn ra màu sắc cổ xưa trong giới chỉ, những này màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn tản mát tại bên trong vùng rừng rậm này, chỉ có thu hoạch được màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn mới có thể tiến nhập đến kia thần bí tinh không bí cảnh bên trong. Còn có, kia thần bí tinh không bí cảnh bên trong có rất nhiều kỳ ngộ, có võ giả trở ra liền thu hoạch được nghịch thiên bảo vật, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Đường Nhất Phát đối Diệp Kinh Vân mở miệng nói, thì ra là thế. Trước đó người kia là gì của ngươi? Diệp Kinh Vân hỏi. Là ta một vị tộc đệ, hắn tính cách quái gở, là một cái rất cổ quái người. Đường Nhất Phát nói. Vậy ngươi tộc đệ trên thân hẳn là có cái này một viên màu sắc cổ xưa chấp nhận đi. Diệp Kinh Vân hỏi. Đúng a. Ân công, ngươi muốn làm cái gì? Đường Nhất Phát nói. Ta cứu hắn một, hỏi hắn muốn cái này một viên màu sắc cổ xưa chấp nhận không quá phần đi. Diệp Kinh Vân nháy mắt, nhìn về phía Đường Nhất Phát, sau một khắc, thân hình hắn chính là biến thành một đạo lợi kiếm, thẳng hướng phía trước mà đi, nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện. Đường Nhất Phát sững sờ trong chốc lát, sau một khắc, lập tức liền đi theo, trong miệng còn nói, "Ân công, không quá phận, không có chút nào quá phận. Ân công, ngươi muốn cái này màu sắc cổ xưa chấp nhận, ta có thể cho ngươi. Ta không muốn ngươi, ta liền muốn hắn." Diệp Kinh Vân nói. "Bá." Rất nhanh, thân hình của hắn liền là xuất hiện ở trước người Đường Tồn. "Ân." Đường Tồn híp mắt, nhìn xem Diệp Kinh Vân, sắc mặt bất thiện. "Đường Tồn, ta Ân công trước đó cứu ngươi một mạng, ngươi đem màu sắc cổ xưa chấp nhận cho ta Ân công, dùng cái này đến báo ân." Đường Nhất Phát vừa đến liền đối với Đường Tồn nói. Đường Tồn sững sờ, cười ha ha, nhìn về phía Đường Nhất Phát, đạo, người ta cũng cứu ngươi một mạng, ngươi vì sao không đem màu sắc cổ xưa chấp nhận cho hắn? Ta trước đó nói muốn cho, nhưng Ân công không quan tâm ta, Ân công điểm danh muốn ngươi màu sắc cổ xưa chấp nhận đâu? Đừng cổ quái như vậy mà nhìn xem ta, ta Ân công là cứu ngươi một mạng. Đường Nhất Phát lời còn chưa nói hết, chính là bị Đường Tồn đánh gãy. Người ta cứu không phải ta, là ngươi. Muốn ta màu sắc cổ xưa chấp nhận, không có cửa đâu. Đường Tồn không khách khí nói. A, có đúng không? Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về phía Đường Tồn, nói: "Nếu không phải ta xuất thủ, ngươi đã sớm xuống địa ngục. Ý của ngươi là muốn cướp ta màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn?" Đường Tồn lạnh lùng nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Lời nói đừng nói đến làm sao khó nghe. "Không phải đoạn, mà là ngươi tự nguyện cho ta." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. "Vương Bất Đạn." Sau lưng, Đường Tồn một vị chó săn nổi giận nói, toàn thân khí thế tăng vọt, vậy mà thẳng hướng Diệp Khinh Vân công kích mà đi. "Hừ." Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, liếc đối phương một chút, sau một khắc, thân hình hắn run lên, tay phải nâng lên, chính là hướng phía đối phương đánh tới. "Oeng!" Một trường này rơi xuống, thân ảnh của người nọ tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy trắng, còn phun ra một ngụm máu tươi. Chương 3299, nữ thi chương 3299, nữ thi vụt vụt vụt. Cảm nhận được trên người Diệp Khinh Vân khí thế mãnh liệt, sắc mặt Đường Tồn của biến, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. "Cho hay là không cho? Ta không nghĩ lặp lại một lần nữa." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. "Cho, cho, ta cho." Sắc mặt Đường Tồn lại thay đổi, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối màu sắc cổ xưa lệnh bài, đưa cho Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân không khách khí chút nào lấy đi này lệnh bài. Sau đó, hắn quay người rời đi. "Ân công, chờ ta một chút." Đường Nhất Phát mở miệng nói, nhanh chóng đi theo. Thời gian lặng yên trôi qua. Dâm dạp tùng lâm trung, Đường Nhất Phát hiếu kỳ đánh giá Diệp Khinh Vân, hắn nói, "Ân công, ngươi là người của Hình Thiên Phong đi?" "Đối." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hình Thiên Phong nghe tiếng khắp cả thiên ngoại thiên, là tất cả thanh niên tuấn kiệt chỗ hướng tới địa phương. Mà phu tử là tất cả tuấn kiệt muốn bái vào môn hạ người. Qua Châu, tất cả mọi người hiếu kỳ cái này mới gia nhập người của Hình Thiên Phong là thần thánh phương nào, nghĩ không ra chính là ngươi. Đường Nhất Phát cảm thán nói, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Khinh Vân, phản phất muốn đem cái sau nhận thức lại một lần. Ngay vào lúc này, màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn đột nhiên phát ra một đạo quang mang, là kia thần bí tinh không bí cảnh muốn mở ra. Một bên, Đường Nhất Phát nhanh chóng mở miệng nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức cái này màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói. "Ân công, đi theo đạo ánh sáng này tuyến đi đến." Đường Nhất Phát nói, vô cùng kích động. Diệp Khinh Vân biết kia thần bí tinh không bí cảnh bên trong có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng cùng lúc cũng là giấu giếm sắc cơ. "Bá." Hai người tề tề thi triển thân pháp, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền xuất hiện tại một tòa cự đại hạp cốc trung. Bọn hắn còn phát hiện tại hạp cốc trung còn có không ít võ giả, những võ giả này như đang đợi cái gì. "Ân, kia đạo ẩn nhớ là Hình Thiên Phong đệ tử mới đi, là hắn. Chỉ cần chiến thắng hắn, liền có thể thay thế vị trí của hắn, từ mà trở thành Hình Thiên Phong đệ tử mới. Nghĩ không ra hắn đến nơi đây." Khi Diệp Khinh Vân sau khi xuất hiện, lập tức bốn phía võ giả đều là dùng ánh mắt quái dị tung ra tại trên người Diệp Khinh Vân. Ầm ầm. Ngay vào lúc này, phía trước, hạp cốc trung truyền đến kinh thiên động địa thanh âm. Ngay sau đó, trên mặt đất như có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Bụi mù cuồn cuộn. Thời gian trôi qua, đợi đến bụi mù biến mất sau, đám người liền phát hiện tại phía trước thêm ra một cái vô cùng ánh sáng long ánh cửa. Kia phiến đại môn cực kỳ kinh thiên, như kết nối lấy thiên địa. "Bá, bá, bá." Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng hướng phía trước bắn tới, tựa như lợi kiếm một dạng, trong hư không lưu lại từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. "Ân công, chúng ta đi không?" Bên người, Đường Nhất Phát nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi. "Tự nhiên là đi." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng hướng phía trước mà đi, tại nguyên chỗ lưu lại hai đạo tàn ảnh. Trở ra, thân ảnh của bọn hắn liền là xuất hiện ở bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Cái này tựa như là cổ lão thế gia lăng mộ, tại sao ta cảm giác đến có cái gì không đúng đâu? Đường Nhất Phát quái dị nhìn một phía. Diệp Khinh Vân mày kiếm hơi nhíu lại, đồng dạng nhìn một phía, hắn phát hiện kể bên này âm khí rất nặng. Phía trước, địa cung chỗ sâu đột nhiên vang lên yêu thú tiếng gào thét, quấn quẩn tại mỗi một vị võ giả màng nhĩ bên trong. Ngay sau đó, tại phía trước vậy mà xuất hiện một đoàn yêu khí. Những này yêu khí sau đó một khắc hội tụ thành từng đầu yêu thú thân ảnh. "Giống." Đinh Hai nhức óc cứng nhắc quanh quẩn tại toàn bộ địa cung bên trong, để không ít võ giả tâm thần run rẩy một cái. Những này yêu thú vậy mà biến thành thực thể, sau đó, nâng lên lợi trảo, liền hướng phía trước võ giả mà đi. "Bá." Đám võ giả sắc mặt thay đổi liên tục, tranh thủ thời gian rút ra riêng phần mình vũ khí, xông về phía trước, cùng yêu thú chém giết lại với nhau. Trầm thấp chém giết sinh lập tức vang lên. Một đầu như sư tử yêu thú liền muốn nhào về phía Đường Nhất Phát, đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu. Thời khắc mấu chốt, Diệp Khinh Vân xuất thủ, trong tay nghịch thiên kiếm hướng phía trước bỗng nhiên vạch một cái, hãi nhiên kiếm mang rơi xuống sau, nháy mắt đem con yêu thú kia thân thể chém thành hai nửa, máu tươi như nước suối hiện ra đến. "Đa tạ, thần công." Đường Nhất Phát rất cảm kích nhìn xem Diệp Khinh Vân, mở miệng nói, "Cảm giác đây là cái cảm ấy." Diệp Khinh Vân nhìn hướng bốn phía, bởi vì hắn phát hiện mỗi một con yêu thú giết chết một vị võ giả sau, đều sẽ tự bạo, nói đúng ra, tại sau khi chết sẽ sinh ra một cỗ quỷ dị năng lượng khí thể, mà cái này đạo năng lượng khí thể thẳng hướng một vị trí nào đó mà đi. "Đi, qua bên kia nhìn xem." Diệp Khinh Vân đối Đường Nhất Phát nói. "Tốt." Đường Nhất Phát dùng sức gật gật đầu, vẹn vẹn đi theo sau lưng Diệp Khinh Vân. Hai người nhanh chóng hướng phía trước mà đi, nửa đường gặp phải mấy đầu yêu thú cường đại, đều là bị Diệp Khinh Vân dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Những này yêu thú thực lực cũng không tệ lắm, bất quá so sánh Diệp Khinh Vân đến nói liền kém không ít. Tốc độ của Diệp Khinh Vân rất nhanh, thuận cái kia năng lượng khí lưu phương hướng, hắn đi tới một cái thần bí chi địa. Kia là bên dưới cung điện dưới lòng đất địa cung. Diệp Khinh Vân, Đường Nhất Phát một đường tiến lên, sau đó liền phát hiện tại phía trước có một cái bí ẩn mật thất. Những cái kia cổ quái khí lưu chính hướng phía mật thất này mà đi. Tấn công, mật thất này tốt âm trầm, nếu không, chúng ta không nên đi. Bên người, Đường Nhất Phát cảm nhận được trong mật thất âm khí, nhịn không được run rẩy một chút, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đến, ngay cả liền nói: "Ngươi nếu là sợ, ở chỗ này liền tốt." Diệp Kinh Vân liếc mắt nhìn Đường Nhất Phát, mở miệng nói, sau đó hắn liền hướng phía trước đi đến. Đường Nhất Phát run rẩy một chút, liền đi theo sau lưng Diệp Kinh Vân, bởi vì hắn phát hiện một mình ở đây, càng thêm đáng sợ. Theo tiến lên, Diệp Kinh Vân liền phát hiện tại trong mật thất có một bộ kim sắc quan tài. Giờ phút này, bốn phía mấy đạo khí lưu hướng phía cái này một bộ kim sắc quan tài mà đi. Cỗ này kim sắc trên quan tài như có thôn vệ vòng xoáy một dạng, đang điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía. Tại kim sắc quan tài mặt ngoài còn toát ra khí lưu màu vàng nóng đến. Thật cường liệt thi khí. Cảm nhận được cái này một cỗ thi khí, Đường Nhất Phát nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy mãnh liệt như thế thi khí. Diệp Kinh Vân nhíu mày kiếm, đi tới, sau đó đem kim sắc nắp bình một góc xốc lên, chợt, quang mang hạ, một trương nữ nhân mặt ánh vào đến trong tầm mắt. Quan sát tỉ mỉ lấy, nữ tử này ngũ quan đoan chính, tướng mạo cực đẹp. Bất quá, kia một gương mặt xinh đẹp lại vô cùng tái nhợt, như một tờ giấy trắng mượt dạng, môi của nàng thoa lên một tầng huyết hồng sắc son phấn. Những cái kia khí lưu đều từ cái mũi của nàng bên trong đi vào, xem ra rất quỷ dị. Nữ thi. Nhìn xem thi thể này, Đường Nhất Phát hít vào không còn hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vậy mà tại hấp thu na ta nhân sinh mệnh tịnh hóa. Diệp Kinh Vân cảm nhận được tại nữ thi thân thể mềm mại bên trên bỗng nhiên thêm ra đại lượng sinh cơ, mày kiếm nhíu. Nàng không phải là muốn sống lại đi. Thấy cảnh này, Đường Nhất Phát trừng lớn hai mắt.